Chương 1427 Diêm phụ quý hai vợ chồng suy đoán, chương 1427 Diêm phụ quý hai vợ chồng suy đoán. Đại lãnh đạo sau khi nghe, liền nhíu mày, hắn mới vừa rồi còn nói với ta, xem mắt không thành, tại sao lại tới cái cô nương? Trần thư ký vừa nghe, nhất thời sợ chết khiếp, hắn có thể hay không? Đại lãnh đạo lắc đầu một cái, chủ ngấu người này, ta tự nhận là không có nhìn lầm. Như vậy, ngươi cầm một phần không trọng yếu văn kiện, để cho hắn nhìn một chút, nghe một chút hắn nói thế nào. Làm xong món ăn, trước đừng để cho hắn đi. Có đại lãnh đạo đồng ý, Trần thư ký liền lấy một phần văn kiện, cho chủ ngấu giảng giải một lần. Chủ ngấu trong lòng cái đó đẹp a, nói thẳng, Trần thư ký, cảm ơn ngươi. Ta lần này coi như có thể cùng vợ ta khoác lác. Vợ của ngươi, ngươi liền đối tượng cũng không có, ở đâu ra tức phụ? Trần thư ký làm bộ không thèm để ý nói. Chủ ngấu một cái phục hồi tinh thần lại, ý thức được nói sai, kia cái gì, tương lai tức phụ? Tương lai? Hắn cái này biểu hiện, càng làm cho Trần thư ký nghi ngờ không hiểu. Nhưng là Trần thư ký cũng không có biểu hiện ra, mà là theo kế hoạch lưu lại chủ ngấu. À, nguyên lai là có chuyện như vậy a, ngươi cũng đừng thổi quá lợi hại, chờ kết hôn, bị người ta phát hiện, ngươi liền lộ tẩy. Sẽ không. Chu Nỗ thở phào nhẹ nhõm, trong bụng ta chỉ có ngần ấy vật, thổi xong liền không có. Trần thư ký liền nói, đúng rồi, ngươi làm xong món ăn chớ đi. Lãnh đạo còn tính toán với ngươi đánh cờ đâu. Chu Nỗ không có hoài nghi, đáp ứng, sau đó trở về phòng bếp làm đồ ăn đi. Trần thư ký thời là đi theo đại lãnh đạo hội báo. Vương Khôn trở lại trong viện, liền thấy Nhiệm Thu Diệp cùng Diêm phụ bị ở trong viện nói chuyện tiếng. Thu Diệp, về nhà. Dĩ vãng về nhà, Vương Khôn thế nào cũng sẽ nói với Diêm phụ quý đôi câu. Nay Thiên Minh Minh thấy được Diêm phụ quý lại ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Diêm phụ quý cảm giác Vương Khôn thái độ không đúng, liền nói, Vương Khôn, ngươi cái này như thế nào rồi? Ta gần đây nhưng không chọc giận ngươi a. Ngươi làm cái gì, bản thân rõ ràng. Nếu nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Diêm phụ quý sửng sốt một chút, càng thêm nghi ngờ, ngươi nói rõ ràng, ta đã làm gì? Nhiệm Thu Diệp nhìn Vương Khôn thái độ không đúng, vội vàng lôi kéo Vương Khôn về nhà, xảy ra chuyện gì? Vương Khôn liền đem thư tố cáo chuyện nói ra. Nhiệm Thu Diệp sắc mặt nhất thời phi thường khó coi, Nhiệm cha cũng là bởi vì thư tố cáo mới bị xử phạt. Bọn họ tại sao như vậy a, khoảng thời gian này hắn còn cả ngày cùng ta làm quen, không nghĩ tới hắn không ngờ như vậy âm hiểm. Nhà chúng ta cũng không đắc tội hắn a, những thư kia tin thật sự là hắn viết sao? Vương Khôn nói, tố cáo hứa đại mẫu những thư kia tin có thể nhìn ra là ba người bọn họ viết, nhưng là tố cáo ta những thư kia tin, mặc dù viết thư người biến thành ba cái dạng, nhưng nội dung cũng là dịch Trung Hải khẩu khí. Nhiệm Thu Diệp suy nghĩ một chút, nói như vậy, tố cáo ngươi chính là dịch Trung Hải làm, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý không có tham dự. Vương Khôn lắc đầu một cái, không thể nói như vậy. Ba người bọn họ cùng nhau tố cáo hứa đại mẫu, khẳng định không phải trùng hợp. Nhiệm Thu Diệp liền tức giận nói, bọn họ tố cáo hứa đại mẫu, cái này có thể thông hiểu. Hứa đại mẫu đem ba người bọn họ đắc tội không nhẹ. Thế nhưng là nhà chúng ta lại không đắc tội hắn, dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung tố cáo ngươi, có thể nói còn nghe được. Diêm phụ quý dựa vào cái gì cũng đi theo tố cáo a? Một điểm này, ta cũng không rõ ràng. Ba người bọn họ đại gia lang bái vi gian, nói không chừng có cái gì trao đổi ích lợi. Coi như tố cáo ta không có quan hệ gì với Diêm phụ quý, nhưng hắn nhất định là người biết chuyện. Đối với Vương Khôn phân tích, Nhiệm Thu Diệp không có ý kiến, lập tức liền quyết định cách xa Diêm phụ quý. Nàng mặc dù cảm kích Diêm phụ quý trước kia không tránh hiểm nghi nói chuyện với nàng, nhưng cũng sẽ không cầm gia đình của mình mạo hiểm. Chuyện này, Hứa đại mẫu biết không? Cái này ta cũng không rõ ràng. Hứa đại mẫu ở xưởng cán thép làm cho người oán trách, ta ở trong xưởng rất ít cùng hắn tiếp xúc. Hắn khoảng thời gian này cũng không có trở lại, ta cũng không cách nào hỏi hắn. Hắn có biết hay không, nhìn gần đây có thể hay không trả thù ba người cũng biết. Nhiễm Cầu cũng gật đầu một cái, sau đó liền đứng dậy nấu cơm. Diêm phụ quý bên này còn không có biết rõ tình huống, khổ não suy nghĩ nguyên nhân. Vương Khôn cưới Nhiễm Thu Diệp, cho hắn đến gần cơ hội của Vương Khôn. Mắt thấy lợi dụng Nhiễm Thu Diệp đến gần kế hoạch của Vương Khôn muốn thành công, lần này lại không giải thích được đắc tội Vương Khôn. Hắn cũng hoài nghi Vương Khôn là cố ý, tam đại mụ liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Diêm phụ quý không nghĩ ra, liền đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần, ngươi cho ta tham mưu một chút, nhìn một chút Vương Khôn có phải là cố ý hay không. Cố ý? Tam đại mụ nghi ngờ nói, nên không thể nào đâu. Vương Khôn nếu là không nghĩ Thu Diệp với ngươi tiếp xúc, nói thẳng là được. Còn dùng một chiêu này. Vậy ngươi nói Vương Khôn vì sao cùng ta nhăn mặt? Tam đại mụ suy nghĩ một chút, nói, Vương Khôn mới vừa nói, nếu nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đúng nha. Diêm phụ quý không hiểu mà nói, có phải là các ngươi sau lưng tố cáo hứa đại mẫu chuyện? Diêm phụ quý lắc đầu một cái, không nên. Hắn cùng hứa đại mẫu quan hệ cũng cứ như vậy. Từ hứa đại mẫu làm phó chủ nhiệm, hai người liền chưa nói qua mấy câu nói. Ta coi như tố cáo hứa đại mẫu, hắn tối đa cũng chính là chẳng quan tâm. Không thể là vì hứa đại mẫu cùng ta nhăn mặt. Tam đại mụ suy nghĩ một chút cũng đúng, Diêm phụ quý cũng không tố cáo Vương Khôn. Tiếp theo suy nghĩ một chút lại không đúng, Diêm phụ quý không có tố cáo, cũng không đại biểu dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung không có tố cáo. Có phải hay không là lão dịch cùng lão Lưu có ngươi tố cáo Vương Khôn rồi? Cái này, Diêm phụ quý nhức đầu. Hắn có thể bảo đảm bản thân không có tố cáo Vương Khôn, nhưng không cách nào bảo đảm hai người bọn họ cũng không báo báo. Phải biết, hai người cùng Vương Khôn cừu hận nhưng là phi thường lớn. Chúng ta nói xong rồi, lần này chỉ tố cáo hứa đại mẫu a. Tam đại mụ liền nói xong rồi cũng sẽ không đổi ý sao? Vương Khôn sau khi đến, lão dịch ăn bao lớn thua thiệt. Còn có lao lưu, cả đời mơ mộng chính là làm quan, mới làm không có hai ngày, cũng bởi vì Vương Khôn bị lột trước. Ngươi nói hai người bọn họ có thể cam tâm sao? Chúng ta cũng không nên tham dự chuyện này. Diêm phụ quý tức giận nói, không tham dự có thể làm sao? Giải khoáng đắc tội Tần Hoài Như, nhà chúng ta nếu là một chút thái độ cũng không có. Lao dịch thì không phải là đối phó Vương Khôn, mà là đối phó nhà chúng ta. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể gánh vác được lão dịch cùng trụ nô trả thù? Tam đại mụ nhức đầu, chúng ta không đắc tội nổi Vương Khôn, cũng không đắc tội nổi lão dịch. Lại cứ hai người còn là cựu nhân. Phải làm sao mới ở đây? Diêm phụ quý cũng nhức đầu, biện pháp tốt nhất chính là không đứng đội. Lại cứ hắn mỗi lần đều bị buộc đứng đội, còn đứng ở sai lầm một phương. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu không ngươi đi theo chân bọn họ giải thích một chút. Diêm phụ quý tức giận nói, giải thích? Giải thích thế nào? Nói với Vương Khôn, ta chỉ biết hứa đại mẫu thư tố cáo, không có biết Vương Khôn thư tố cáo. Ngươi cảm thấy ta nói, Vương Khôn sẽ tin sao? Hơn nữa, Vương Khôn lại chưa nói viết thư tố cáo chuyện, ta qua nói chẳng phải là không đánh đã khai. Vậy thì không có biện pháp khác, tam đại mụ chỉ đánh an ủi mình, không có sao, ta con dâu cùng Thu Diệp quan hệ không tệ. Thật muốn có chuyện, Vương Khôn cũng sẽ không trách tội chúng ta. Nói là nói như vậy, tam đại mụ trong lòng lại không có một chút lòng tin. Nàng hy vọng thư tố cáo chuyện thành công, như vậy là có thể đem hứa đại mẫu làm xuống đài. Chỉ khi nào thư tố cáo thành công, nói không chừng Vương Khôn sẽ cùng theo tao ương. Vương Khôn khi đó nhất định sẽ trả thù trong viện người, như vậy các nàng nhà liền không thiếu được bị trả thù. Tam đại mụ nhưng không cảm thấy vô lị mặt mũi, có thể để cho Vương Khôn không trả thù nhà bọn họ. Cho dù có thể, bọn họ đi cầu con dâu, cũng phải bỏ ra không ít giá cao. Nói tới nói lui, hay là ăn thiệt thòi. Chương 1428 đại lãnh đạo vạch trần chân tướng, chương 1428 đại lãnh đạo vạch trần chân tướng, đại lãnh đạo xử lý xong chính sự, liền đem chủ nô gọi tới phòng khách. Chủ nô cho là muốn cùng hắn đánh cờ, cũng không có quá khẩn trương, nay ngày không còn sớm, đại lãnh đạo, nếu không chúng ta hôm nào lại đánh cờ. Đại lãnh đạo chăm chú xem chủ nô, hy vọng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra điều khác. Như vậy nhìn một cái, hắn mới phát hiện, chủ nô nhìn ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Nghĩ đến bản thân coi chủ nô là bạn bè, chủ nô lại phụ lòng hắn hy vọng, trong lòng thì có không dễ chịu. Chủ nô, ngươi có phải là có chuyện gì gặp ta? Chủ nô mặt liền biến sắc, vội vàng giải thích, con người của ta, ngài còn không biết sao? Trừ làm đồ ăn, ta cái gì cũng không quan tâm. Vậy ngươi tại sao phải nhìn văn kiện của đảng? Chủ nô sửng sốt một chút, không biết thế nào trả lời. Đại lãnh đạo hừ một tiếng, văn kiện của đảng, rất nhiều đều cần bảo mật. Ngươi cảm thấy Tiểu Trần không nói với ta, liền dám tùy ý cho người khác nhìn sao? Nói một chút đi, là ai phái ngươi tới? Chủ nô trong lòng mắng Trần thư ký một câu không chú trọng, không muốn cho cũng đừng cho, làm gì hướng đại lãnh đạo tố cáo? Không có người nào phái ta tới, ta chính là tò mò, thật không có ý tứ gì khác. Đại lãnh đạo tiếp tục xem hắn, đem chủ nô nhìn phi thường không được tự nhiên. Sau một hồi lâu, đại lãnh đạo mới nói, "Mà thôi, ngươi không muốn nói, ta cũng không làm có ngươi. Chủ nô, ta có mấy câu lời khuyên chân thành cùng ngươi nói." Chủ nô không hiểu đại lãnh đạo ý tứ, vội vàng phụng bồi cẩn thận nói, "Ngài nói, ta nghe. Làm người trọng yếu nhất là đội trời đạp đất, đừng làm tiểu nhân. Ta thưởng thức ngươi, là thưởng thức trên người ngươi thuần phát. Ta bất kể lần này là ai phái ngươi tới, ta cũng làm không có phát sinh. Ngươi sau này cũng đừng tới nữa." Chủ nô đã hiểu đại lãnh đạo hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Đại lãnh đạo, ngươi hãy nghe ta nói, ta thật không phải là người khác phái tới. Ai nha, đây là hiểu lầm. Được rồi, ta hay là cùng ngươi nói đi. Ngươi coi như mắng ta một bữa, cũng so để cho ta gánh tội mạnh. Vốn là tính toán gạt đại lãnh đạo, lần này không có biện pháp giấu giếm đi." Chu Nô chỉ đành đem cùng Tần Hoài Như chuyện kết hôn nói ra. "Đại lãnh đạo, con người của ta, ngươi cũng biết, đó là có cửu oán phải trả. Hứa đại mẫu cháu trai kia, phá hủy hôn sự của ta, ta chỉ muốn trả thù hắn. Thế nhưng là hắn là xưởng chúng ta ủy ban phó chủ nhiệm, ta một tiểu công người, không có biện pháp khác. Cho nên, ta liền nghĩ đến dùng văn kiện của đảng, lừa phỉnh chúng ta xưởng lý chủ nhiệm đi rút lui hứa đại mẫu trước." "Thật?" Chu Ngô thấy đại lãnh đạo còn không tin, lập tức chỉ thiên thể, "Ta phải có nửa câu nói láo, để cho ta cả đời không cưới được tức phụ." Câu này lời thề, đối Chu Ngô lực uy hiếp rất lớn. Đại lãnh đạo nghe được Chu Ngô nói như vậy, tâm tình đã khá nhiều, bất đắc dĩ chỉ Chu Ngô, "Ngươi làm sao lại không nghe lời à, lại cùng những người kia cùng tiến tới. Ngươi những ngày này ẩn núp ta, là không phải là bởi vì cái này?" Chu Ngô lúng túng gật gật đầu, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cùng Tần Hoài Như phát sinh cái đó quan hệ." "Đại lãnh đạo, ngươi cũng nói là người muốn đội trời đạp đất. Ta nếu khi dễ Tần Hoài Như, liền không thể bất kể không hỏi." Đại lãnh đạo cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nhưng nhất thời không có suy nghĩ ra, an vị ở trên ghế salon suy tính. Chu Ngô thấy đại lãnh đạo không nói lời nào, cũng không dám mở miệng, ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu, chuẩn bị nghe dạy. Đại lãnh đạo phu nhân cùng Trần thư ký thấy phòng khách không có động tĩnh, cứ tới đây dò xét, "Thế nào?" Đại lãnh đạo ngẩng đầu lên, chỉ Chu Ngô, "Ngươi hỏi hắn." "Chu Ngô, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai phái ngươi tới?" Chu Nô hết cách rồi, chỉ đành lần nữa đem chuyện nói một lần. Đại lãnh đạo phu nhân nghe Chu Nô vậy, tò mò hỏi, "Ngươi cùng Tần Hoài Như thật cái đó rồi? Nàng cũng vui vẻ gả cho ngươi. Khó trách ngươi không muốn tới nhà chúng ta làm đồ ăn, nguyên lai là đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong." Chu Nô sốt ruột muốn chết, vội vàng giải thích, "Ta không phải, ta chính là ngại ngùng tới. Hơn nữa, ta cùng Tần Hoài Như còn chưa kết hôn, chúng ta cái gì cũng không làm." Đại lãnh đạo nghe được Chu Nô vậy, nhất thời hiểu trong lòng sự nghi ngờ kia ở nơi nào. Chu Nô thật cùng Tần Hoài Như ngủ lại với nhau sao? Hai người nếu thật sự có loại quan hệ đó, Tần Hoài Như còn có thể nhẹ nhõm nói cho Chu Nô không kết hôn sao? Đừng nói là vì hài tử, đại lãnh đạo là không tin. Từ Tần Hoài Như trước kia hành vi nhìn, đó chính là cái phi thường người ích kỷ. Nàng để ý nhất vĩnh viễn là chính nàng, hai tử chẳng qua là gạt gấm Chu Nỗ mượn cớ. Chu Nỗ, ngươi lại từ đầu tới đuôi nói với ta một lần. Chu Nỗ không hiểu thế nào còn phải nói, nhưng hắn không muốn mất đi đại lãnh đạo người bạn này, tiểu từ đầu đến đuôi lần nữa nói. Đại lãnh đạo gặp phải chỗ không rõ, còn để cho Chu Nỗ lật đi lật lại kể lại. Đại lãnh đạo phu nhân nhìn một cái đại lãnh đạo dáng vẻ, cũng biết không có sao, nàng liền mang theo bắt quái tâm tư, hỏi thăm Chu Nỗ. Đang thẩm vấn trên loại chuyện như vậy mặt, đại lãnh đạo phu nhân so đại lãnh đạo lợi hại nhiều. Đại lãnh đạo không có phát hiện dị thường, đại lãnh đạo phu nhân cũng cho nói ra. Đợi đến Chu Nỗ một lần nữa nói xong, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Một lát sau, đại lãnh đạo mới nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tần Hoài Như thật ngủ lại với nhau?" Chu Nỗ đã nói mấy lần, trên mặt không còn có những thứ kia lung túng, nói, "Ta chính là uống rượu say, tỉnh lại liền thấy Tần Hoài Như ở trên giường của ta." "Ta..." Đại lãnh đạo ngăn cản hắn, hỏi, "Ngươi rốt cuộc có hay không cùng nàng cái đó?" Đại lãnh đạo phu nhân có chút không rõ, nói, "Chu Nỗ không phải nói nha, sau khi tỉnh lại, thấy được Tần Hoài Như để trần nửa người trên. Nếu là không có cái đó, nàng y phục trên người đâu?" Chu Nỗ gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý. Đại lãnh đạo liền hỏi, "Kia quần của nàng đâu?" "Quần dĩ nhiên cũng thoát." Đại lãnh đạo phu nhân lẩm bẩm một câu. Đại lãnh đạo trừng nàng một cái, để nàng không nên nói chuyện. Chu Nỗ nghe vậy sững sờ, cẩn thận hồi tưởng lại ngày đó chuyện hồi sáng này. Tần Hoài Như nửa người trên quần áo, sắp thức thoát, hắn chính là thấy được kia hai cái bánh bao lớn, mới chìm đắm. Khi thời gian suy nghĩ tới hai cái 8 năm mặt mà đầu, quên chú ý Tần Hoài Như quần. Hình như là ăn mặc quần. "Ta không xác định. Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ." Đại lãnh đạo nghiêm nghị nói. Chu Nỗ thấy đại lãnh đạo nổi giận, không dám lừa gạt, liền cẩn thận hồi tưởng ngày đó chuyện hồi sáng này. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mới xác định, buổi sáng hôm đó Tần Hoài Như đúng là ăn mặc quần. "Là ăn mặc quần." Đại lãnh đạo gật đầu một cái này là được rồi." Đại lãnh đạo phu nhân nghi ngờ nói, "Cái gì là được rồi? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu có được hay không? Ngươi nha, chính là không thích dùng đầu óc." Đại lãnh đạo trước tiên là nói về đại lãnh đạo phu nhân một câu, mới nói, "Ta hoài nghi, ngày đó chuyện hồi sáng này, là cái đó Tần Hoài Như cho Chu Nỗ đặt ra bẫy. Hai người bọn họ kỳ thực không hề có một chút quan hệ phát sinh. Cái này không thể nào." Đại lãnh đạo phu nhân kinh ngạc nói, "Tần Hoài Như quần áo cũng thoát. Nàng thoát chính là áo, còn lại không có thoát." Chu Nỗ không có tức phụ, không nghĩ tới những thứ này, ngươi cũng không nghĩ ra sao. Lần này, đại lãnh đạo phu nhân còn có cái gì không hiểu? Không có cởi quần, Chu Nỗ còn thế nào cùng Tần Hoài Như làm chuyện kia? Coi như cách của làm, kia cũng không tính được ước hiếp Tần Hoài Như. Chu Nỗ có chút không dám tin tưởng, cái đó xinh đẹp thiếp tâm Tần Tỷ, sẽ đối với hắn như vậy, không thể nào. Tần Tỷ không phải người như vậy. Đại lãnh đạo giận không nên thân nói, ngươi quên cha ngươi năm đó rời đi nguyên nhân sao? Chu Nỗ sững sờ, đột nhiên nghĩ đến Hà Vũ Thủy nói với hắn những chuyện kia. Hà Đại Thanh cũng là say rượu ngủ Bạch Quả Phụ, bị Dịch Trung Hải bắt gian, mới không thể không bức bỏ hắn cùng Hà Vũ Thủy, đi theo Bạch Quả Phụ đi Bảo Định. Chương 1429 dưỡng lao đoàn thứ N thứ mâu thuẫn chương 1429 dưỡng lao đoàn thứ N thứ mâu thuẫn nghĩ đến Hà Đại Thanh, Chu Nỗ che đầu, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Đại lãnh đạo không có bỏ qua cho Chu Nỗ, tiếp tục hỏi, ta hỏi lại ngươi, kia ngày sau, ngươi cùng cái đó Tần Hoài Như còn có như vậy thân mật chuyện sao? Ngươi có nghĩ tới hay không cùng nàng một lần nữa, nàng lại là nói như thế nào? Đến lúc này, không cần đại lãnh đạo nhắc nhở, Chu Nỗ liền đã hiểu nguyên nhân trong đó. Ta tìm nàng mấy lần, nàng đều là dùng bà không đồng ý cự tuyệt ta, còn nói đều đã là người của ta, không cần phải gấp. Đại lãnh đạo hừ một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta với ngươi phân tích nhiều như vậy, để ngươi phòng bị những người kia, ngươi chính là bất quá đầu óc. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, như trước kia cái đó bị bọn họ khống chế Chu Nỗ khác nhau ở chỗ nào? Cái đó bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải có phải hay không cũng nhân cơ hội dựa cho ngươi não? Chu Nỗ không có phản bác, nếu là không có Tần Hoài Như từ hắn nơi này mở ra chỗ đột phá, hắn cũng sẽ không nhận nạp bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải. Đại lãnh đạo dĩ nhiên nhìn ra, bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như giữa có mâu thuẫn, hắn cũng không có nói ra tới những thứ này. Đại lãnh đạo phu nhân cũng lấy lại tinh thần đến, liền nói Chu Nỗ, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt ta chúng ta đem ngươi trở thành văn bối, ngươi còn phòng bị chúng ta. Đại lãnh đạo ngăn cản đại lãnh đạo phu nhân, để cho Chu Nỗ yên lặng một chút đi. Bên trong tứ hợp viện, hết thảy như thường, duy có Tần Hoài Như đứng ở trong sân, không ngừng nhìn cửa. Không biết bao nhiêu lần sau, nàng thực tại không nhịn được, liền gõ Dịch Trung Hải cửa phòng, một đại gia, ngươi biết Chu Nỗ đi nơi nào sao? Bà cụ điếc thấy Tần Hoài Như đi bảo, còn tưởng rằng là mượn món ăn, vội vàng tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Nàng chỉ hận trong miệng răng rơi quá nhiều, làm trễ nải nàng chính sự. Đột nhiên nghe được Chu Nỗ không có trở lại, thiếu chút nữa cho nghẹn chết. Một bác gái thấy vậy không ổn, vội vàng vô bà cụ điếc sau lưng, mới để cho nàng còn dễ chịu hơn điểm. Dịch Trung Hải lại không thời gian chú ý bà cụ điếc, mà là đột nhiên đứng lên, Chu Nỗ không cùng ngươi nói sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, hắn chính là phái Mã Hoa nói với ta một câu, nói cấp cho một lãnh đạo làm đồ ăn. Ta suy nghĩ đắc tội những lãnh đạo kia không tốt, liền không hỏi nhiều. Nghe được Chu Nỗ cho lãnh đạo làm đồ ăn, Dịch Trung Hải cũng nhớ tới cái đó gạt gẫm Chu Nỗ đại lãnh đạo. Muốn nói hắn đời hận nhất người, một là Vương Khôn, một cái khác chính là đại lãnh đạo. Vương Khôn phá hủy hắn đối tứ hợp viện bố cục, đại lãnh đạo càng thất đức, đem Chu Nỗ lừa dối không nghe hắn. Lúc trước cái đó đại lãnh đạo sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, hẳn không phải là. Cái đó đại lãnh đạo đã sớm đi phương Nam. Những năm này vẫn luôn chưa có trở về. Như vậy, Dịch Trung Hải nỗi lòng lo lắng mới buông xuống một chút, nhưng cũng chưa hoàn toàn buông xuống. Lần trước chính là bọn họ sơ sót, để cho Chu Nỗ tiếp xúc được đại lãnh đạo, từ đó để cho Chu Nỗ nghe không nên nghe, theo chân bọn họ có cách lại. Bà cụ điếc nghe được trụ nố cho lãnh đạo làm đồ ăn, trong ánh mắt mang theo trông đợi. Có Vương Quân ở, trụ nố liền không có biện pháp từ xưởng cán thép mang ăn ngon trở lại, hắn đã thời gian rất lâu không có ăn được thứ tốt. Mong muốn ăn ngon, trừ trụ nố mang về hộp cơm, chính là gạt gẫm trụ nố bỏ tiền mua. Chẳng qua là hiệu quả không hề tốt. Bây giờ cái này trụ nố, cùng trước kia còn là có khác biệt. Lấy trước kia cái trụ nố, không biết tích lũy tiền, nàng nói một tiếng muốn ăn cái gì, ngày thứ hai nhất định cho mua được. Bây giờ trụ nố, có chút không thiết tâm, sẽ không móc tim móc phổi hiếu kính bọn họ. Cũng may trụ nố đối Tần Hoài Như cũng giống như vậy, bà cụ điếc cái này mới không có quá ghen ghét. Mong muốn ăn trụ nố lấy được ăn ngon, tốt nhất con đường chính là trụ nố cho lãnh đạo làm đồ ăn. Bây giờ những lãnh đạo kia, bản sự khác không có, ăn uống bản lãnh so với ai khác cũng mạnh, mỗi lần đều là thịt cá. Vương Khôn có thể quản trụ nố ở xưởng cán thép mang món ăn, không quản được trụ nố từ những lãnh đạo kia trong nhà làm món ăn. Đây là bà cụ điếc mong đợi nhất một chuyện. Về phần Tần Hoài Như nói gì không tốt đắc tội lãnh đạo, bà cụ điếc căn bản cũng không tin. Nàng cho là, nhất định là Tần Hoài Như nghĩ phải gần nàng, mới không có đem trụ nố đi ra ngoài làm đồ ăn chuyện nói ra. Dịch Trung Hải nghĩ một lát tử, liền nói, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, trụ nố có hay không nói khác. Tần Hoài Như lắc đầu một cái, thật không có. Hắn liền nói cho lãnh đạo làm xong món ăn liền trở lại, còn nói cấp cho đồng ngạnh mang một ít ăn ngon. Cái khác không nói gì. Bà cụ điếc lần nữa bĩu môi, đồng ngạnh kia tên phản phúc, từ ngày đó sau, liền chưa ăn qua trụ nố mang đồ ăn. Dịch Trung Hải không biết thế nào chuyện, trong lòng chính là không yên ổn. Hắn không nghĩ ra được vì sao, liền hỏi bà cụ điếc, mẹ nuôi, ngươi có ý kiến gì không? Bà cụ điếc mới không vui giúp đỡ nghĩ kế, sẽ dùng am hiểu nhất thủ đoạn, ngươi nói trụ nố cho ta làm đùi gà đi. Tiểu tử ngu ngốc kia, thế nào không nói sớm một chút? Hắn phải sớm nói, ta sẽ không ăn khó ăn như vậy bánh cao lương. Dịch Trung Hải lão mặt tối sầm, mới nhớ tới bà cụ điếc đối trụ nố hộp cơm bán nghiệm. Điều này làm cho tâm tình của hắn càng thêm không tốt. Cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào, trụ nố cũng có thể bay đi, các ngươi hai cái đừng làm rộn có được hay không? Mẹ nuôi, đợi ngày mai, ta để cho trụ nố làm cho ngươi điểm ăn ngon. Trụ nố nếu là không làm cho ngươi, ta để cho Thúy Lan đi mua. Ngươi nhanh lên một chút ra nghĩ cái đi. Tần Hoài Như nhất thời trong lòng phi thường bất mãn, bằng gì để cho trụ nố đi cho bà cụ điếc làm ăn? Thế nhưng là nàng phải gìn giữ hiếu thuận hình tượng, không thể nói rõ đi ra, chỉ có thể ở một bên mắt trợn trắng. Bà cụ điếc lấy được Dịch Trung Hải cam kết, trong lòng mừng lớn. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn, sẽ khóc lao nhân có thịt ăn, không khóc không náo chỉ có thể ăn bánh cao lương. Ngươi nha, chính là quan tâm sẽ bị loạn. Chủ nố đi cho người ta làm đồ ăn, không phải chuyện rất bình thường sao? Không cần thiết lo lắng như vậy. Hắn một ông cánh con, còn có thể bị người bắt cóc bán sao? Vậy hắn vì sao vẫn chưa trở lại a? Bà cụ điếc nói, hắn là cho người ta làm đồ bếp. Người ta không ăn được, có thể để cho hắn trở lại sao? Bây giờ những lãnh đạo kia là dạng gì, ngươi không rõ ràng lắm a? Nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng. Chủ nô trước kia cho những lãnh đạo kia làm đồ ăn, cũng không có trở về đến như vậy mượn. Dịch Trung Hải không yên lòng nói, xác thực chưa có trở về trễ như vậy, nhưng chủ nô cũng đem người đắc tội không nhẹ. Vốn là cho những lãnh đạo kia làm đồ ăn, có thể phát triển chủ nô giao thiệp. Những lãnh đạo kia nếu là cao hứng, nói lên một câu, chủ nô cũng không đến nỗi mới cấp 8 đầu bếp. Cũng là bởi vì những thứ kia tính xấu, ra sức cho những người kia làm món ăn, cũng không chiếm được tốt. Rơi không tới tốt, chủ nô còn không suy nghĩ lại, ngược lại cảm thấy là những lãnh đạo kia không phải. Tiến tới mang theo tâm tình cho những người kia làm đồ ăn. Có thể làm lãnh đạo, đều là nhân tinh, sao có thể không nhìn ra chủ nô thái độ, tiến mà đối với hắn liền không có ấn tượng tốt. Như vậy tuần hoàn ác tính đi xuống, chủ nô vài chục năm, hay là cái cấp 8 đầu bếp, miễn cưỡng hôn cái đầu bếp lớp trưởng, cho nhiều 2 đồng tiền bận tâm phí. Bà cụ điếc thở dài, ngươi mong không được chủ nô đắc tội với người đúng không? Chủ nô trước kia cái tính khí kia, đắc tội bao nhiêu người, không đều là chúng ta cho hắn chùi đi sao? Hắn bây giờ nếu là đắc tội những lãnh đạo kia, ngươi có bản lĩnh cho hắn chùi đi sao? Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, cũng không có hối hận. Chủ nô miệng thối cũng không phải là hắn dạy dỗ, đó là lao hà nhà truyền thống. Ngược lại chủ nô trên người địa phương tốt đều là cùng hắn học, chỗ không tốt tất cả đều là Hà Đại Thanh di truyền. Ta không phải ý đó, ta chính là nói hắn không trở lại, cũng nên nghĩ biện pháp nói với Hoài Như một tiếng, đừng để cho Hoài Như lo lắng. Bà cụ điếc xem ở Dịch Trung Hải cam kết ăn ngon mức, không có nói khác. Chẳng qua là cầm chén uống cháo, cũng không tiếp tục ăn thức ăn trên bàn. Nàng muốn giữ lại bụng, ăn trụ nố hộp cơm. Chương 1430 đại lãnh đạo chủ ý chương 1430 đại lãnh đạo chủ ý ta nên làm cái gì? Trụ nố khổ não ngẩng đầu lên, nhờ giúp đỡ đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo nghe được trụ nố nói như vậy, trong lòng thật cao hứng. Hắn hiện ở loại tình huống này, có thể tìm tới một thiếp tâm người rất khó. Đặc biệt là trụ nố loại này người có tình nghĩa. Hắn sâu trong lòng không hy vọng trụ nố bị người làm công cụ. Còn nhớ ta trước kia nói qua, hy vọng đem ngươi điều tới sao? Trụ nố gật đầu một cái, nhớ. Ta không phải không vui, chẳng qua là thói quen xưởng cán thép công tác. Đại lãnh đạo thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu không phải lúc ấy có ý nghĩ này, cũng sẽ không để trong nhà đầu bếp có dị tâm. Không có trong nhà cái đó đầu bếp viết thư tố cáo, tình cảnh của hắn có thể tốt hơn rất nhiều, không đến nỗi bị người đánh cái ứng phó không kịp. Ngươi không cần giải thích. Ta nhớ được các ngươi viện cái đó Vương Khôn nói qua, ngươi muốn kết hôn, chỉ có một biện pháp, đó chính là cách xa tứ hợp viện những người kia. Chu Nô trước kia nghe Vương Khôn kể lại, căn bản cũng không để ý lấy hắn cao ngạo, mới sẽ không nghe Vương Khôn, lựa chọn trốn tránh. Hắn thấy, đó là hành vi hèn nhát. Đại lãnh đạo nói tiếp, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút ta đề nghị kia? Chu Nô sửng sốt một chút, bật tốt lên, đại lãnh đạo, ngài cũng xuống đài, còn có thể. Ý thức được mình nói sai, Chu Nỗ vội vàng giải thích, ý của ta là, ngươi còn có thể đem ta điều đến bên người. Đại lãnh đạo không có cùng Chu Nỗ so đo, vừa cười vừa nói, trong tay ta là không có thực quyền, nhưng cấp bậc của ta vẫn còn, trước kia những thứ kia bạn cũ vẫn còn ở đó. Ngươi chính là một đầu bếp, ta điều một đầu bếp tới cái gì, bọn họ sẽ còn cho ta mặt mũi này. Chu Nỗ thực tại không biết thế nào trả lời đại lãnh đạo. Tần Hoài Như làm chuyện này, để cho hắn phi thường thất bại. Phong bị thời gian dài như vậy, vẫn là không có bảo vệ tốt. Hắn cuối cùng hiểu, vì sao nhiều người như vậy cũng không coi trọng hắn. Ta không biết. Đại lãnh đạo phu nhân vừa nghĩ tới trong nhà có Chu Nỗ cái này người có thể tin được, nàng là có thể tiết kiệm không ít tâm, liền cao hứng vô cùng. Bọn họ là xuyên tỉnh người, đi địa phương cũng là đông nam bên kia. Cùng tồn tại phương nam, ăn uống thói quen lại chênh lệch rất nhiều. Trong nhà nếu là có Chu Nỗ, ăn cơm cũng không cần phạm sầu. Chu Nỗ, ngươi cái này còn có cái gì tốt do dự? Ta cùng Vương Khôn trước giờ cũng không gặp mặt, nhưng ta phi thường đồng ý hắn. Ngươi chỉ có rời đi tứ hợp viện, mới có thể thoát khỏi bị mưu hại số mạng. Thế giới bên ngoài rất lớn, quốc gia chúng ta tự điển món ăn cũng rất nhiều. Ngươi kẹt ở tứ hợp viện, thấy vĩnh viễn là lớn chừng bàn tay một khối ngày, sẽ không có cái gì tiền đồ. Ngươi đi theo chúng ta, đến cả nước các nơi, có thể thấy được rất nhiều thứ. Cái này đối ngươi là có chỗ tốt. Thấy Chu Nỗ không có mở miệng, đại lãnh đạo phu nhân quyết định xử ra Vương Nỗ. Ngươi không phải nghĩ tìm vợ sao? Ngươi chỉ muốn đi theo chúng ta, chuyện này liền bao ở trên người ta. Ta nhất định cho ngươi tìm xinh đẹp, hợp ngươi tâm ý, ngươi bây giờ còn trẻ, có thể tìm những thứ kia tiểu cô nương. Bằng không, ngươi ở trong tứ hợp viện bị những người kia kéo, đợi đến lớn tuổi, còn có thể tìm cái gì dạng tức phụ. Cái đó Tần Hoài Như không đáp ứng với ngươi kết hôn, còn kéo ngươi. Ta lời nói ngươi không vui nghe, ngươi sớm muộn bị nàng kéo thành tuyệt hậu. Tức phụ đúng là Chu Nỗ chấp nhiệm, nghe được đại lãnh đạo phu nhân bảo đảm, Chu Nỗ cũng có chút động lòng, thật có thể không? Đại lãnh đạo phu nhân đắc ý nhìn đại lãnh đạo một cái, ý kia là, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không bằng ta cái chủ ý này. Dĩ nhiên có thể. Không nói khác, liền tay nghề của ngươi, liền có thể tìm tới không sai cô nương. Ngươi đi theo nhà chúng ta thủ trưởng, từ từ học ít đồ. Có kiến thức, những thứ kia tốt nghiệp đại học cô nương nói không chừng còn có thể coi trọng ngươi đâu. Ngươi trước kia không là ưa thích lão sư sao? Ta đến lúc đó liền cho ngươi tìm một cái. Chu Nỗ bị đại lãnh đạo phu nhân lừa dối trong mặt, trong đầu đều là những thứ kia xinh đẹp cô nương, trực tiếp liền đáp ứng. Đại lãnh đạo nghe được Chu Nỗ đáp ứng, trong lòng thật cao hứng. Đến hắn như vậy địa vị, dưới tay không thiếu người, thiếu hụt chính là người có thể tin được. Chu Nỗ là trải qua khảo nghiệm, mặc dù chỉ là cái đầu bếp, nhưng cũng có thể làm không ít chuyện. Chu Nỗ, ngươi nếu đáp ứng, liền không thể đổi ý, ta ngày mai sẽ tìm người, đem ngươi mượn đến bên cạnh ta. Chu Nỗ có chút do dự nói, đại lãnh đạo, ta có thể hay không đưa ra một điều kiện? Ngươi nói. Đại lãnh đạo xem Chu Nỗ. Chu Nỗ cười hắc hắc, cái kia, mặc dù lần này là Tần Hoài Như tính toán ta, nhưng là hứa đại mẫu phá hư hôn sự của ta, ta cũng không thể thả qua hắn. Chờ ta đem hắn làm xuống đài, có được hay không? Loại yêu cầu này, đại lãnh đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có muốn hay không ta cho ngươi giúp một tay. Chu Nỗ lắc đầu một cái, không cần. Ngươi giúp ta một tay, đó không phải là giết gà dùng dao mổ trâu sao? Ta sẽ dùng cái đó văn kiện của đảng, là có thể đem hứa đại mậu làm xuống đài. A, ngươi tính toán làm sao làm, nói cho ta một chút. Chu Nỗ liền đem chủ ý của mình nói một lần, đại lãnh đạo hài lòng gật đầu. Chiêu số của hắn không phức tạp, lợi dụng chính là Lý Hoài Đức lòng nghi ngờ. Đại lãnh đạo phu nhân khen ngợi nói, có thể a, không ngờ biết dụng binh pháp. Chu Nỗ khiêm tốn cười một tiếng, chính là một ít tiểu chiêu số, không đáng giá nhắc tới. Đại lãnh đạo liền nói, chuyện này ta đáp ứng, nhưng là ta không thể cấp ngươi thời gian quá lâu. Tuần sau, ta sẽ phải rời khỏi bờ gì, trở về phương Nam. Chu Nỗ tự tin nói, cho ta 3 ngày như vậy đủ rồi. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, một mực tại viết thư tố cáo hứa đại mậu, cũng dày như vậy một chồng. Chỉ cần để cho Lý chủ nhiệm tin tưởng hứa đại mậu sẽ thay thế hắn, là có thể trực tiếp đem hứa đại mậu làm xuống đài. Đại lãnh đạo nghe Dương Vạn Thanh nói qua một chút Lý Hoài Đức chuyện, lấy Lý Hoài Đức tính tình, xác thực sẽ trực tiếp xử lý hứa đại mậu. Ta cho ngươi 4 ngày, 4 ngày sau đó, ta để cho người cho ngươi trong xưởng phát công hàm tuyên truyền công tác. Chu Nỗ đang chuẩn bị đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến tứ hợp viện những thứ kia khó dây dưa người. Hắn mặc dù hận những người kia, nhưng không cách nào hạ quyết tâm đối phó những người kia. Nếu là bọn họ biết hắn rời đi tin tức, còn không biết muốn làm chuyện gì, có thể hay không lặng lẽ phát công hàm tuyên truyền công tác. Ta lo lắng trong viện những người kia biết, sẽ quấy rối. Ta mặc dù không sợ bọn họ, nhưng tuổi của bọn họ dù sao lớn, vạn nhất có mệnh hệ nào, trong lòng ta ấy nấy. Đại lãnh đạo suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Nỗ nói có đạo lý. Không nói khác, liền cái đó bà cụ điếc, vạn nhất bị tức chết, lại sẽ thành những thứ kia lý do công kích hắn. Người trước chuẩn bị xong, chờ chúng ta rời đi ngày ấy, lại để cho người đem công hàm tuyên truyền công tác đưa qua. Chu Nỗ vừa nghe, nhất thời mừng lớn, vậy thì quá tốt rồi. Đúng, nhà ta nhà, trong xưởng sẽ không thu trở về đi thôi. Đại lãnh đạo cười nói, ta thế nào còn không biết ngươi như vậy tham tiền. Yên tâm, không thiếu được nhà của ngươi. Chu Nỗ nói, ta ngược lại không phải là không bỏ được, chủ yếu là trong nhà cái gian phòng kia lớn nhà cho muội muội ta. Đại lãnh đạo liền nói, yên tâm đi, ngươi chính là mượn, quan hệ nhân sự vẫn còn ở xưởng cán thép, trong xưởng sẽ không lấy đi nhà ngươi nhà. Chu Nỗ nhất thời an tâm, ta đem nhà cho muội muội ta. Đại lãnh đạo không quan tâm những thứ này, nói với Chu Nỗ một hồi lời nói, sẽ để cho hắn rời đi. Chờ Chu Nỗ rời đi, đại lãnh đạo quay đầu nhìn vợ của mình, ngươi như vậy gạt gẫm hắn, vạn nhất hắn không tìm được tức phụ làm sao bây giờ? Đại lãnh đạo phu nhân liếc hắn một cái, làm sao sẽ không tìm được tức phụ? Năm mất mùa không chết đói đầu bếp, chỉ bằng Chu Nỗ tay nghề, nhất định sẽ có không ít cô nương có thể coi trọng hắn. Nhiều lắm là chính là dài không bằng cái đó Tần Hoài Như xinh đẹp. Cũng không biết cái đó Tần Hoài Như rốt cuộc dáng dấp ra sao, có thể đem trụ nố mê được năm hồn ba đảo. Chương 1431 trụ nố đối Tần Hoài Như thử dò xét. Chương 1431 trụ nố đối Tần Hoài Như thử dò xét. Trở lại tứ hợp viện, một lần nữa thấy được Tần Hoài Như, trụ nố trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Hắn thực tại không biết, trước mắt cái này lo lắng chờ hắn Tần Hoài Như, cùng cái đó tính toán hắn Tần Hoài Như, rốt cuộc là có phải hay không một người. Trụ nố, ngươi đã đi đâu, thế nào mới trở về à, ngươi có biết hay không, ngươi cũng gấp chết tỉ. Trụ nố ở trong lòng thở dài, cho mình một nhắc nhở, tránh cho lại không cẩn thận trung kế. Mã Hoa không có nói với ngươi sao? Lý chủ nhiệm an bài nhiệm vụ, thực tại quá khẩn cấp, ta chỉ có thể đi cùng. Nhóm người kia à, cùng chưa thấy qua thứ tốt, mới bưng lên bàn, liền ngấu nghiến, ta sững sờ là làm mười mấy món thức ăn, cũng không có để bọn hắn ăn no. Ở trụ nố lúc nói chuyện, Tần Hoài Như vẫn nhìn chằm chằm vào trụ nố. Không có từ trụ nố trên mặt nhìn ra sơ hở, mới hơi đã thả lỏng một chút. Người cũng không phải không biết, Mã Hoa bình thường liền ngơ ngác, không sánh bằng Mập Mạp Cơ Linh. Hỏi hắn cái gì, hắn đều nói không biết. Sau này muốn truyền lời, ngươi để cho Mập Mạp đến tìm tỉ. Trụ nố theo Tần Hoài Như vậy nói, lần sau sẽ để cho Mập Mạp đi tìm ngươi. Vốn cũng muốn tìm Mập Mạp, thế nhưng là đâu, Mập Mạp không ở phía sau bếp, cũng chỉ có Mã Hoa ở, ta thuận mồm sẽ để cho Mã Hoa đi. Tần Hoài Như căm ghét Mã Hoa, nhưng là biết trụ nố thích Mã Hoa, hết cách rồi, chỉ có thể từng điểm đối phó Mã Hoa. Kỳ thực cũng không có gì, ai tới truyền lời đều giống nhau. Thì không có yêu cầu khác, chính là để bọn hắn nói rõ một chút. Ngươi mang theo cái gì trở lại, cho tỷ nhìn một chút. Trụ nố tiện tay cho Tần Hoài Như, còn làm bộ oán trách, vốn là ta tính toán làm điểm thứ tốt đâu. Nhưng là đám kia ăn cơm người a, thực tại quá không có thấy qua việc đời, lại có thể ăn. Cũng chỉ còn lại có những vật này. Đúng đồng ngạnh còn không ăn ta cho vật sao? Tần Hoài Như thở dài, đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn, vẫn luôn không có tha thứ ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng ta bà ngày ngày cũng khuyên hắn, chờ qua một thời gian ngắn, hắn có lẽ liền tha thứ ngươi. Chu Nô nói, đứa nhỏ này tính khí cùng hắn cha không hề giống a. Tần Hoài Như trong lòng liền thoát một cái. Gần đây khoảng thời gian này, không chỉ là một cái người ở trước mặt nàng nói qua như vậy, hết thảy mọi người cũng cảm thấy bổng ngạnh cùng giả Đông Húc tính khí không giống. Đông Húc qua đời thời điểm, tuổi của hắn còn nhỏ, tính tình của hắn còn chưa phải là theo ngươi học, cho nên à, nếu là hắn đắc tội ngươi, kia cũng không trách hắn, toàn đều tại ngươi không có dạy tốt. Chu Nô lòng nói, ta làm một chút cũng không nhìn ra, không có sao, ta vẫn luôn coi hắn là thành con của mình. Ta y sẽ không theo hắn so đo. Ngươi đem những thức ăn này lấy về, hắn thấy được sẽ không phát cáo sao? Tần Hoài Như đắc ý nói, không có sao, ta đem những này món ăn cùng trong nhà món ăn hầm ở chung một chỗ, hắn liền không phân ra được. Nếu là lúc trước, Chu Nô sẽ cảm thấy Tần Hoài Như thông minh, có thể nghĩ ra chiêu này đối phó đồng ngạnh cái đó cưỡng loại. Bây giờ Chu Nô ý tưởng lại không giống nhau. Một chiêu này một phương diện nói rõ Tần Hoài Như thông minh, mặt khác lại cũng nói Tần Hoài Như có tâm cơ. Hắn đối Tần Hoài Như có hoài nghi, tự nhiên sẽ không đem Tần Hoài Như hướng chỗ tôi nghĩ. Tần Hoài Như nếu có thể có biện pháp đối phó đồng ngạnh, như vậy thật không có biện pháp để cho đồng ngạnh nghe lời sao? Chu Nô không biết, suy nghĩ phải thử do một cái Tần Hoài Như, liền biến thành một bộ gấp gáp dáng vẻ. Tần tỷ, cái đó chúng ta sớm muộn đều muốn kết hôn, ngươi có thể hay không buổi tối bồi bồi ta? Tần Hoài Như trong lòng xông ra một cỗ chán ghét khí, Chu Nô, tỷ không phải theo như ngươi nói sao? Chuyện của chúng ta trước tạm để đấy, không thể để cho đồng ngạnh biết. Tỷ đã là người của ngươi, ngươi không nên gấp gáp. Chờ đồng ngạnh đồng ý chúng ta hôn sự, ngươi muốn thế nào, tỷ cũng đáp ứng ngươi. Tỷ là cái người đứng đắn, chúng ta chỉ cần một ngày không có kết hôn, tỷ liền không thể với ngươi như vậy. Nói xong những lời này, Tần Hoài Như sẽ chờ trụ nố xin lỗi. Trước kia nói như vậy, trụ nố khẳng định lo lắng nàng tức giận, lập tức sẽ lấy lòng nàng. Trụ nố hành động lại cùng Tần Hoài Như không giống nhau, Tần tỷ, ta thực tại không nhịn được. Ngươi là không biết, hôm nay đám kia lãnh đạo đều mang nữ nhân, lúc ăn cơm cũng không đứng đắn. Ta thực tại nẹn khó chịu. Tần tỷ, chúng ta lại không phải là không có qua, ngươi liền đáp ứng ta lần này có được hay không? Tần Hoài Như trong lòng mắng những lãnh đạo kia không biết xấu hổ, đang muốn lý do cự tuyệt trụ nố. Trụ nố lại không cho nàng cơ hội, nói thẳng, chúng ta nói xong rồi. Tối hôm nay ta giữ lại cho người cửa. Thật giống như lo lắng Tần Hoài Như cự tuyệt, Chu Nô nói xong liền nhanh chóng về nhà, để cho ở Tần Hoài Như phía sau xếp hàng Dịch Trung Hải cũng không kịp phản ứng. Dịch Trung Hải nhìn một chút Chu Nô, nhìn lại một chút sững sờ tại nguyên chỗ Tần Hoài Như, cuối cùng lựa chọn đi tìm Tần Hoài Như. Hoài Như, ngươi mới vừa rồi nói với Chu Nô cái gì? Tần Hoài Như phục hồi tinh thần lại, nhất thời cảm giác trở nên đau đầu. Chu Nô cũng nói như vậy, nàng còn thế nào cự tuyệt đâu? Loại chuyện như vậy, còn không có biện pháp tìm người khác giúp một tay. Nếu là nói với Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải sợ rằng cũng có thể giúp đỡ Chu Nô. Dịch Trung Hải hy vọng nàng mang một đứa bé, tự nhiên mong không được nàng cùng trụ nố có cái đó. Một khi có con, cũng tốt đem loa nước ném cho trụ nố. Chính là hỏi một chút trụ nố, buổi tối làm sao trở về trễ như vậy? Trụ nố nói sao? Tần Hoài Như gật đầu một cái, nói: gặp phải một bang chân đất lãnh đạo, chỉ có biết ăn, làm rất nhiều thịt, để cho trụ nố làm đồ ăn. Trụ nố cũng mệt lạ, về nhà nghỉ ngơi. Một đại gia, có lời gì, ngươi ngày mai lại nói với trụ nố đi. Dịch Trung Hải dĩ nhiên là tin tưởng Tần Hoài Như, thấy Tần Hoài Như nói như vậy, trong lòng hắn lo âu liền tiêu tán. Không có xảy ra vấn đề là tốt rồi. Ngươi nhất định phải nắm chặt Chu Nô, đừng để cho hắn lại thoát khỏi chúng ta nắm giữ. Nói xong những thứ này, Dịch Trung Hải cũng không hề rời đi, mà là trơ mắt nhìn Tần Hoài Như trong tay hộp cơm. Buổi tối lúc ăn cơm, đáp ứng bà cụ điếc điều kiện, cái này là nhất định phải làm được. Hắn vốn tưởng rằng Đổng Ngạnh không ăn trụ nố món ăn, Tần Hoài Như không tốt trực tiếp cầm lại nhà. Hắn chờ Tần Hoài Như gạt gẫm xong trụ nố, còn có cơ hội thu vào tay. Thế nhưng là, trụ nố trực tiếp đem cơm hộp cũng cho Tần Hoài Như, không có để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Những thứ đồ này nếu là tiến giả ra cửa, hắn cũng đừng nghĩ. Không có những thứ đồ này, hắn chỉ có thể tự mình bỏ tiền, đi lấy lòng bà cụ điếc. Tần Hoài Như cảm nhận được Dịch Trung Hải ánh mắt, nhất thời phi thường bất mãn. Đây chính là nhà bọn họ vật, bằng gì cho bà cụ điếc? Nàng làm bộ không thấy Dịch Trung Hải ánh mắt, nói, thời gian không còn sớm, ta về nhà trước. Đi về trễ, ta bà lại sẽ gây chuyện. Để cho Đổng Ngạnh nghe được không tốt. Dịch Trung Hải giơ tay lên một cái, nghĩ muốn ngăn cản Tần Hoài Như, lại kéo không xuống mặt mở cái đó miệng. Hắn chỉ có thể nhìn Tần Hoài Như đem cơm hộp cầm lại nhà, đóng cửa lại. Quay đầu nhìn một cái tắt đèn trụ nố nhà, Dịch Trung Hải bất đắc dĩ trở về nhà. Dịch Trung Hải không biết, trụ nố một mực tại cửa xem đây hết thảy. Tần Hoài Như bên kia mới vừa gạt gẫm hắn, Dịch Trung Hải cứ tới đây dò xét tin tức. Hai người trước kia chính là như vậy bài hắn. Trụ nố trong lòng may mắn, một lần nữa bị đánh bỡ. Hắn trực tiếp đóng cửa lại, cũng ở bên trong chén bảo. Hắn vốn là còn chút trông đợi Tần Hoài Như tới, bây giờ lại một chút trông đợi cũng không có. Dựa theo cái tình huống này, Tần Hoài Như tám phần sẽ không tới, không có cần thiết chờ đợi. Tần Hoài Như nằm ở trên giường, cũng không có đi tìm trụ nố ý tưởng. Không cần trả bất cứ giá nào là có thể có được đồ vật, nàng mới không vui bỏ ra. Về phần thế nào gạt gẫm trụ nố, nàng đã hiểu rõ. Đợi đến ngày mai sẽ nói cho trụ nố, đi thời điểm trụ nố đã ngủ. Ngược lại trụ nố ngủ chết, gọi không dậy cũng không trách nàng. Chương 1432 Tần Hoài Như lộ tẩy. Chương 1432 Tần Hoài Như lộ tẩy. Hôm sau, Tần Hoài Như tiếp tục ở bên cạnh cái ao giặt quần áo. Bởi vì lo lắng trụ nố đối với nàng dùng sức mạnh, ăn thiệt thòi, nàng căn bản là không có đi trụ nố nhà, tự nhiên không có phát hiện trụ nố ở bên trong khóa cửa lại. Giả ra trên lò bắt đầu hầm món ăn trong mang theo thịt mùi thơm. Một bác gái do dự một hồi, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, Tần Hoài Như nấu cơm thời điểm, ta nhìn. Nàng cũng không có đem trụ nố mang về hộp cơm đều dùng tới. Ngươi có muốn hay không đi nói với nàng một tiếng, cho mẹ nuôi làm điểm. Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như không dễ dàng, ta sao được đi tìm nàng xin cơm hộp. Như vậy, lúc ban ngày, ta cùng trụ nố nói một chút, để cho hắn mua chút thức ăn ngon hiếu kính mẹ nuôi. Đúng. Ngươi làm xong cơm, trực tiếp cho mẹ nuôi đưa đi, đừng để cho nàng đến đây. Một bác gái biết, đây là lo lắng bà cụ điếc ngửi được mùi thơm của thức ăn. Nàng cũng không muốn đối mặt một cố ý gây sự bà cụ điếc, liền đáp ứng. Ngươi ngày hôm qua không có viết thư tố cáo, sau này còn biết sao? Dịch Trung Hải trải qua nhắc nhở, vội vàng lấy ra giấy cùng bút, tiếp tục viết. Hắn đã hạ quyết tâm, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu một ngày không rơi đài, hắn thư tố cáo liền một ngày sẽ không ngừng. Hắn cũng không tin, nhiều như vậy lãnh đạo cũng sẽ che chở Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Một bác gái há miệng, có chút hối hận nhắc nhở Dịch Trung Hải. Chu Nỗ mở cửa, ngáp một cái, cầm rửa mặt công cụ đi tới bên cạnh cái ao. Tần Hoài Như lo lắng Chu Nỗ tức giận, quyết định đến đây một chiêu tiên phát chế nhân. Chu Nỗ, ngươi không phải nói chờ thì sao? Ta bà cùng Đổng Ngạnh một mực không ngủ, ta đi ngay muộn. Tại sao gọi ngươi cũng gọi không dậy? Chu Nỗ sửng sốt một chút, hỏi, chuyện gì a? Tần Hoài Như liếc một cái, ngươi quên ngươi ngày hôm qua nói. Chu Nỗ lúc này mới nhớ tới, sau đó liền hỏi, ngươi nói là ngươi tiến phòng của ta. Tần Hoài Như mang theo đoán trách nói, đúng nha. Tỷ ở giường của ngươi một bên, đẩy ngươi đến mấy lần. Ngươi một chút phản ứng cũng không có. Tỷ lo lắng bị ta bà phát hiện, chỉ đành lại trở về nhà. Chu Nỗ quay đầu nhìn một chút bản thân cửa phòng, hắn mới vừa mới lúc đi ra, cửa phòng ở bên trong đóng thật kỹ. Tần Hoài Như rốt cuộc là thế nào không thông qua cửa phòng, đến hắn mép giường. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng nói dối. Hắn đã quyết định rời đi, liền không có vạch trần Tần Hoài Như, có thể là ta quá mệt mỏi. Sau này Lý chủ nhiệm lại để cho ta đi cấp người khác làm đồ ăn, ta thì không đi được. Không được. Tần Hoài Như sốt ruột. Chu Nỗ nếu là không đi, các nàng nhà thế nào cải thiện sinh hoạt, tỉ ý là, Hứa Đại Mậu một mực muốn tìm cơ hội đối phó ngươi. Ngươi nếu là đắc tội Lý chủ nhiệm, hắn liền sẽ ra tay. Chu Nỗ đánh răng, đột nhiên cảm thấy phi thường chán ghét, nôn khan đến mấy lần, mới khôi phục như cũ. Xúc miệng sau, nói, cháu trai kia dám. Tần Hoài Như đem quần áo hướng trong chậu ném một cái, hoán giận nói, ngươi nghĩ tức chết tỷ a tỷ còn không phải là vì ngươi tốt. Ngươi đắc tội Hứa Đại Mậu, bị Hứa Đại Mậu chỉnh, tỷ trong lòng có thể còn dễ chịu hơn sao? Ngươi vốn chính là đầu bếp, cho ai làm đồ ăn không phải làm a ngươi đi ra ngoài làm đồ ăn, không chỉ có thể được đến thêm tiền, còn có thể mang món ăn trở lại. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại không nghĩ ra đâu? Chu Nỗ trong lòng phi thường không thoải mái. Nói tới nói lui, còn nói đến hộp cơm phía trên. Nếu là không có hộp cơm, tám phần sẽ không có chút nào quan tâm đi. Hắn không có tiếp tục cùng Tần Hoài Như trò chuyện đi xuống hứng thú, liền nói, Tần tỷ, Đồng Ngạnh nên lên đi. Để cho hắn phát hiện chúng ta nói chuyện, hắn lại sẽ chơi tinh khí. Đồng Ngạnh là Tần Hoài Như trận trụ nố mượn cớ, bây giờ bị trụ nố nhắc tới, nàng cũng không tốt phơi bày. Tỷ cùng ngươi nói, đều là quan tâm ngươi. Ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng một chút a, đừng không xem ra gì. Trụ nố hàm hồ ứng phó Tần Hoài Như, Tần Hoài Như cho là hắn chê bai dài dòng, cũng không có hoài nghi. Chu Nỗ buông xuống bật, quan sát một chút nhà, suy nghĩ đối phó kế hoạch của Hứa Đại Mậu, cầm lên tiền, liền rời đi. Vương Khôn ở phía trước viện đụng phải Chu Nỗ, không có chào hỏi hắn ý tưởng. Thư tố cáo chuyện, người này tám phần cũng là biết. Chu Nỗ không cùng hắn nói, vậy đã nói rõ người này lập trường là nghiêng về Dịch Trung Hải. Chu Nỗ gọi lại Vương Khôn, thấy Diêm Phụ Quý rỗi cái đầu nhìn về bên này, lo lắng tiết lộ tin tức, liền nói, bán bánh bao nơi đó còn có sao? Vương Khôn có chút kỳ quái liếc nhìn Trụ Nố, nói: "Ta hôm nay không có đi, không rõ lắm. Cái điểm này hơi trễ, ngươi mau mau đến xem." Trụ Nố nghe được Diêm Phụ Quý trong miệng tiếng nuốt nước miếng, liền nói: "Ta không hàn huyên với ngươi, trước đi xem một chút." Diêm Phụ Quý xem Trụ Nố rời đi bóng lưng, thở dài. Hắn cũng muốn ăn thịt bánh bao, tốt nhất là không tiêu tiền bánh bao thịt. Đáng tiếc, vô luận là Vương Khôn hay là Trụ Nố, cũng sẽ không để cho hắn chiếm cái tiện nghi này. Vương Khôn không có để ý Diêm Phụ Quý, xoay người về nhà ăn cơm. Trong nhà điểm tâm là Nhiễm Thu Diệp làm, nàng chê bai Vương Khôn ngày ngày mua bánh bao thịt lãng phí tiền, liền đem làm điểm tâm nhiệm vụ tiếp tới. Ăn xong bữa cơm, Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp cùng rời đi trong viện, đi làm. Diêm Phụ Quý không hề rời đi, mà là tại trong viện chờ, thấy Lưu Hải Trung ra cửa, liền đem Lưu Hải Trung ngăn cản. "Lão Lưu, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có hay không biết thư tố cáo Vương Khôn?" Lưu Hải Trung lo lắng hướng Vương Khôn trong nhà nhìn một cái, không thấy Vương Khôn nhà cửa xe, mới yên tâm: "Ngươi nói bậy bạ gì? Chúng ta không phải thương lượng xong, muốn cùng nhau tố cáo Hứa Đại Mộc, đừng nói Vương Khôn chuyện. Ngươi thật không có biết?" "Dĩ nhiên không có biết. Hai người chúng ta không phải cùng đi ném thư tố cáo sao?" "Không tin ngươi nhìn nha." Lưu Hải Trung mở ra bao da của mình, từ bên trong lấy ra một phong thư, đưa tới Diêm Phụ Quý trước người. "Ngươi xem một chút, đây chính là ta tối ngày hôm qua viết thư tố cáo." Diêm Phụ Quý nhìn một cái, không có mở ra, "Ngươi nói, Lao Dịch có khả năng hay không tố cáo Vương Khôn?" "Hẳn không có đi, chúng ta không phải đã nói rồi sao?" Lưu Hải Trung trước tiên là nói về một câu như vậy, tiếp theo phản ứng kịp, hỏi: "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ có người tố cáo Vương Khôn?" Diêm Phụ Quý có chút không xác định nói: "Ngày hôm qua Vương Khôn nói với ta câu nếu nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta liền đoán Vương Khôn biết thư tố cáo chuyện. Biết cũng biết, chúng ta tố cáo Hứa Đại Mộng, cũng không phải là tố cáo hắn." "Ngươi nha." Diêm Phụ Quý có chút thất vọng nói: "Ngươi liền không thể suy nghĩ thật kỹ. Vương Khôn bình thường chuyện gì cũng mặc kệ. Hứa Đại Mộng làm quan, thái độ đối với hắn cũng không tốt. Ngươi cảm thấy, hắn lại bởi vì chúng ta tố cáo Hứa Đại Mộng, liền nói với ta câu nói kia sao?" Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, nói tiếp: "Ngược lại ta không có tố cáo Vương Khôn, coi như tra được, ta cũng không sợ. Ngươi cùng lão Dịch biết không có biết, ta cũng không rõ ràng. Ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi còn hoài nghi ta." Lưu Hải Trung liền nói: "Không phải ta nghĩ hoài nghi ngươi. Ta bây giờ còn đang bị phạt quét nhà cầu, đắc tội nữa Vương Khôn, công tác cũng không nhất định có thể giữ được. Ta không thể với các ngươi tranh vào vũng nước đục." Diêm Phụ Quý cũng nói: "Ta cũng không có biết. Hai người chúng ta nói xong rồi, nhắc nhở lẫn nhau điểm, chớ bị lão Dịch tính toán." Lưu Hải Trung nhìn Diêm Phụ Quý một hồi lâu, xác định Diêm Phụ Quý sẽ không tố cáo Vương Khôn, mới yên tâm: "Không thành vấn đề. Chúng ta có phải hay không hỏi một chút lão Dịch?" "Quên đi thôi. Những thứ này đều là suy đoán của ta, không có chứng cứ, chúng ta đi hỏi lão Dịch cũng sẽ không thừa nhận. Chúng ta coi như không biết đi. Ngươi chờ ta một hồi, chúng ta cùng nhau đem tố cáo Hứa Đại Mậu tin gửi đi ra ngoài." Dịch Trung Hải không cùng hai người cùng nhau, mà là đơn độc đi gửi thư. Hắn còn không ở một chỗ gửi, tố cáo Hứa Đại Mậu tin đang ở tứ hợp viện phụ cận. Tố cáo Vương Khôn tin chạy đến chỗ rất xa. Chương 1433 hành động bắt đầu. Chương 1433 hành động bắt đầu. Trụ Nố đến trong xưởng, liền bắt đầu tìm Lưu Lam, biết được Lưu Lam trong nhà có chuyện muốn muộn một hồi, đặc biệt chạy tới cửa chờ. Lưu Lam mới xuất hiện, liền bị Trụ Nố cản lại: "Làm gì nha ngươi?" Trụ Nố cười hắc hắc: "Có chuyện tìm ngươi." Lưu Lam tức giận nói: "Có chuyện có thể, nhưng là đầu tiên nói trước, giúp Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa chuyện gặp mặt nói chuyện. Ngươi dám cho ta, ta liền trực tiếp mang về nhà." Trụ Nố mặt tối sầm, không vui nói: "Ai nói với ngươi làm đồ ăn chuyện? Ta sau này một cây lá rau cũng không mang theo, được chưa?" Lưu Lam ha ha nở nụ cười: "Người khác nói những lời này, ta còn tin tưởng. Ngươi nha, ngươi có thể làm nhà sao?" "Không phải, Lưu Lam, ngươi có ý gì? Cái này ngươi phải nói rõ với ta bạch." Lưu Lam không có trả lời, chỉ xa xa. Trụ Nố quay đầu nhìn lại, Tần Hoài Như trong tay xách theo hai cái hộp cơm, thở hồng hộc chạy tới nơi này tới. Thấy được Trụ Nố, nàng chạy nhanh hơn, trong chớp mắt liền đi tới cửa phòng ăn. Khí còn không có thở chia sẻ đâu, liền đem hộp cơm ném tới Trụ Nố trên tay: "Ngươi không phải nói ra mua sớm một chút sao? Thế nào không nói tiếng nào chạy tới làm, liền hộp cơm cũng không có cầm. Có biết hay không, bà cụ điếc nghe Tam Đại Mụ nói, ngươi đi ra mua bánh bao thịt, ở một đại gia nhà chờ đâu." Lưu Lam che miệng ở một bên nhìn trò cười. Trụ Nố chừng nàng một cái, mới nói: "Mang cái gì hộp cơm a, hôm nay lại không xuất khí cho người khác làm đồ ăn. Cầm thật nặng." Tần Hoài Như mặt bên trên lập tức phi thường khó coi: "Vạn nhất đâu? Vạn nhất cũng giống như hôm qua, lãnh đạo an bài ngươi đi làm món ăn, ngươi không cầm hộp cơm sao được?" Trụ Nố không muốn ở Tần Hoài Như bên này trễ nải thời gian, liền lấy qua hộp cơm nói: "Ta cầm hộp cơm được chưa? Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi phân xử đi. Tỉnh mỗi ngày đều nói quách dâu quặp ức hiếp ngươi." Tần Hoài Như cảm giác Trụ Nố không đúng, lại không biết vì sao, cho là tối ngày hôm qua cho leo cây chuyện. Có lòng muốn giải thích đi, Lưu Lam lại ở một bên cản trở, nàng cũng chỉ đành buông tha cho, chờ chút ban lại cùng Trụ Nố giải thích. Dựa vào Trụ Nố đối với nàng si mê trình độ, chỉ cần nàng thật tốt nói một chút, tùy tiện để cho hắn chiếm hai cái tiện nghi, liền có thể giải quyết, nàng cũng không nóng nảy. "Ngươi đây là chê bai tỷ a? Không có kia chuyện, ngươi hay là nhanh đi đi. Ta bên này còn phải cùng Lưu Lam thương lượng phòng bếp chuyện đâu." Trụ Nố cong Tần Hoài Như, không ngừng cho Lưu Lam nháy mắt, hy vọng nàng rút một tay. Lưu Lam trong lòng thở dài, hướng về phía Tần Hoài Như nói: "Tần Hoài Như, đừng nói Trụ Nố không có với ngươi kết hôn, chính là với ngươi kết hôn, ngươi cũng không thể đem hắn cái chốt dây lưng quần bên trên. Ngươi nếu là không yên tâm, vậy cũng chớ để cho hắn ra tới làm. Để cho hắn để ở nhà, ngươi kiếm tiền nuôi sống hắn được. Tần Hoài như mặt đen lại, đỏ một cái nhìn chằm chằm Lưu Lam, ta cùng Trụ Nỗ kết hôn không kết hôn, không mượn ngươi xem bảo. Chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta liền lĩnh giấy hôn thú. Trụ Nỗ lòng nói, ai có thể biết trong miệng ngươi qua một thời gian ngắn là thời gian bao lâu a, được rồi, sáng sớm, ồn ào gì thế a Tần Hoài Như, ngươi nhanh đi đi làm. Lưu Lam, ngươi tới đây cho ta, ta nói với ngươi nói hôm nay làm đồ ăn chuyện, nói xong, ta còn muốn đi nhà cầu đâu. Tần Hoài Như rõ ràng, lúc này không thể gây chuyện, cũng chỉ có thể bỏ qua cho Trụ Nỗ, lắc lắc mông lớn rời đi. Trên đường thật là nhiều nam công nhân, xem nàng lắc lắc cái mông, mỗi một người đều không nỡ quay đầu. Lưu Lam tự nhiên nhìn thấy màn này, hướng về phía Tần Hoài Như bóng lưng hứ một cái, lại hướng Trụ Nỗ chế giễu, nhìn thấy không có, những nam nhân kia ánh mắt hận không được lớn ở vợ của ngươi trên mông. Buổi tối ngủ cởi quần thời điểm, ngươi kiểm tra một chút a. Đột nhiên đến rồi một câu mang ánh mắt vậy, làm cho Trụ Nỗ đều đỏ mặt. Con ngươi lớn ở Tần Hoài Như trên mông, hắn khẳng định thấy không. Ngươi nếu là vui lòng, cũng đi theo xoay a. Ta muốn xoay, ngươi có nhìn hay không? Kết hôn nữ nhân, sức chiến đấu không phải bình thường mạnh. Lưu Lam một chút không có xấu hổ, trực tiếp hướng về phía Trụ Nỗ nói. Trụ Nỗ vốn là nhao nhao bất quá Lưu Lam, lần này càng không phải là đối thủ, ta nhận thua còn không được sao? Ta tìm ngươi có chính sự. Nói a, hãy cùng người nào cản trở ngươi vậy? Lưu Lam không có chút nào để ý, thậm chí cũng nghĩ xong từ chối lý do. Trụ Nỗ là không dễ dàng nhờ người khác tính tình, có thể để cho Trụ Nỗ cúi đầu người không nhiều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải. Hai người kia thế nhưng là phiền phải lớn, nàng không có chút nào nguyện ý dính vào. Trụ Nỗ mang theo thần bí nói, tối hôm nay mời ngươi cùng Lý chủ nhiệm nếm thử một chút ta mới nghiên cứu món ăn. Lưu Lam trợn to hai mắt, một bộ không thể tin nổi dáng vẻ, ngươi không uống lộn thuốc chớ. Mới vừa rồi Tần Hoài Như tới, không là tìm ngươi tính sổ đi. Ngươi có phải hay không cầm tiền của nàng? Nói hưu nói bựa, ta một tháng tiền lương so với nàng đều nhiều hơn, ta phải dùng tới cầm tiền của nàng sao? Tiền lương của ngươi là ngươi kiếm, nhưng là thuộc về ngươi sao? Ta cũng không tin Tần Hoài Như không có tìm ngươi vay tiền. Chu Nỗ nhất thời không nói. Tần Hoài Như dĩ nhiên tìm hắn vay tiền, hắn cũng cấp cho Tần Hoài Như, chỉ sẽ không giống như kiểu trước đây, tùy tùy tiện tiện liền cấp cho nàng. Ngươi liền nói có ăn hay không đi. Ngươi nếu không ăn, ta đi ngay tìm Lý chủ nhiệm, đến lúc đó, đừng ở trước mặt người ngoài bôi nhọ ta. Lưu Lam thực tại tò mò Chu Nỗ mục đích, liền nói, ăn, thế nào không ăn? Đầu tiên nói trước, thức ăn ăn không ngon không thể được. Kia chỉ định không thể. Ta đặc biệt tìm người làm phiếu, một hồi sẽ để cho Mã Hoa đi ra ngoài mua thức ăn. Đúng, còn phải cho ngươi mượn xe đạp dùng một chút. Chu Nỗ từ trong túi lấy ra một thanh phiếu, ở Lưu Lam trước mặt sáng lên một cái. Lưu Lam kinh ngạc nhìn Chu Nỗ trong tay phiếu, đủ lợi hại a, ngươi từ nơi nào lấy được phiếu? Ngươi đây liền chớ để ý những thứ này phiếu có đủ hay không đi. Được, một hồi ta đi ngay tìm Lý chủ nhiệm, nói với hắn Chu Nỗ cũng học xong vô lãnh đạo định bợ. Chu Nỗ nói là định hót đã vượt qua. Ta đây là mời các ngươi giúp ta bình giám một cái thức ăn tư vị, nếu là ăn ngon, ta sau này liền làm những thức ăn này. Lưu Lam không có chút nào tin, suy đoán Chu Nỗ nhất định là cầu Lý Hoài Đức giúp một tay. Bất quá cái này không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không muốn quản. Chu Nỗ không thèm để ý Lưu Lam thái độ, xoay người đi căn tin chủ nhiệm phòng làm việc, mấy câu nói đem căn tin chủ nhiệm tế nói đi, liền cầm điện thoại lên, đánh tới sửa may. Đồng chí, ta là Hà Vũ Thụy ca ca, ta có chuyện muốn tìm nàng, phiền toái ngài thông báo nàng một cái. Rất nhanh Hà Vũ Thụy liền nhận điện thoại, Ngô ca, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a? Thái độ của nàng không được tốt lắm, chủ yếu là tức giận Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như hôn sự. Lần trước nói với Chu Nỗ nàng nằm viện, Chu Nỗ không ngờ chẳng quan tâm. Chu Nỗ trước kia nghe không hiểu, lần này thế nhưng là nghe được, tức giận rồi. Không có, ta là anh ngươi, ngươi từ nhỏ tức giận cứ như vậy. Hà Vũ Thủy hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ ta tức giận chuyện? Chu Nỗ nhất thời có chút lúng túng, ta trước kia lỗi, được chưa? Ngươi hai ngày này có thì giờ rảnh không? Tới một chuyến. Hà Vũ Thủy cất lời, mong muốn nhà của ta không cửa. Ngươi nguyện ý cưới Tần Hoài Như, liền tự nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng những thứ kia điều kiện đi. Đồng ngạnh vui không vui ngươi cho Tần Hoài Như hôn sự, không quan hệ với ta. Chu Nỗ chờ Hà Vũ Thủy nói xong, mới nói, không phải Tần Hoài Như chuyện, ta tìm ngươi là chuyện khác. Ngươi tốt nhất là lúc làm việc xin nghỉ tới, cầm lên sổ hộ khẩu. Đúng, không nên đi tứ hợp viện, trực tiếp tới xưởng cán thép. Hà Vũ Thủy sửng sốt một chút, hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Ngươi chớ xê bảo, nhớ mang theo sổ hộ khẩu, tới xưởng cán thép tìm ta, không nên để cho người khác biết. Chờ ngươi đến rồi cũng biết. Chu Nỗ trong lòng biết, bất kể hắn giải thích thế nào, người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn, định liền không giải thích. Chương 1434 kế hoạch thành công. Chương 1434 kế hoạch thành công. Cho Hà Vũ Thủy đánh xong điện thoại, Chu Nỗ trở về căn tin bếp sau, giao phó Mã Hoa đi ra ngoài mua thức ăn. Bên này mới giao phó xong, bên kia liền nghe đến Dịch Trung Hải ở cửa phòng ăn cùng người cãi vã. Chu Nỗ bạn không muốn ra ngoài, bất đắc dĩ Dịch Trung Hải ở bên ngoài hô to, hắn không thể tiếp tục giả bộ câm điếc, chuyện gì xảy ra? Không đợi căn tin người nói chuyện, Dịch Trung Hải liền cướp mở miệng trước, Chu Nỗ, ngươi chuyện gì xảy ra, không nghe được ta tới tìm ngươi sao? Một đại gia, ta mới vừa rồi ngủ thiết đi. Ngươi không ở quét nhà cầu, chạy thế nào căn tin đến rồi? Đây cũng không phải là ăn cơm thời gian a. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn chằm chằm Chu Nỗ, nếu không phải vì mẹ nuôi, ta mới không tìm đến ngươi. Ngươi cũng thời gian bao lâu không có hiếu kính mẹ nuôi? Chu Nỗ lòng nói, tới tìm hắn quả nhiên không có chuyện tốt, ta đây không phải là vợ sao? Ngày hôm qua mang về hộp cơm, Tần tỷ chưa cho ngươi sao? Hai cái hộp cơm, ta bàn bạc xong với nàng, một cho nàng nhà, một cho nhà ngươi. Không được, ta đi hỏi một chút nàng đi. Dịch Trung Hải muốn dùng hiếu thuận mơ cớ, chen ép chủ nố, không nghĩ tới chủ nố quay đầu liền đem Tần Hoài Như kéo ra tới gánh tội. Loại cảm giác này, thực tại để cho trong lòng hắn chần hoảng. Hắn không dám để cho chủ nố đi tìm Tần Hoài Như, vạn nhất gây ra đến, không hiếu thuận người liền biến thành Tần Hoài Như. Ngươi trở đi. Hoài Như hộp cơm, là ta không muốn. Ta cũng là vì xin chào, ngươi cho nhiều bổng ngạnh đứa bé kia làm điểm ăn ngon, hắn cũng sẽ không ghi hận ngươi. Ngươi cùng Hoài Như hôn sự cũng liền có thể quyết định tới. Ngươi lớn tuổi như thế, cũng nên lập gia đình. Ngược lại muốn kết hôn Tần Hoài Như chuyện là chủ nố bản thân nói ra được, hắn giúp đỡ kết hợp, người khác sẽ không chỉ trích hắn không có ý tốt. Vậy ta liền không có biện pháp. Ngày hôm qua hai cái hộp cơm cũng cho Tần tỷ, chính ta quá mệt mỏi cũng chưa ăn cơm. Một người trong đó hộp cơm, ta đặc biệt đem thịt hầm nát, vừa đúng để cho lão thái thái ăn. Dịch Trung Hải mau tức chết rồi, vốn là nghĩ chỉ trích chủ nố, để cho chủ nố trên lưng không hiếu thuận danh tiếng, lại buộc chủ nố cho bà cụ liếc mua xong ăn. Kết quả đây, cái đó không hiếu thuận người, thành chính hắn. Nhân chủ nố những lời đó, hắn liền để cho chủ nố bỏ tiền cho bà cụ điếc mua thịt ăn, chuyện cũng không có biện pháp nói. Trong lòng lửa không có biện pháp phát, Dịch Trung Hải liền đem đầu mâu nhắm ngay ngăn người của hắn, ngươi cũng quản các ngươi căn tin người. Ta là trưởng bối của ngươi, ta tới tìm ngươi, bọn họ tại sao phải ngăn ta? Có phải hay không muốn tìm phát quan hệ của chúng ta? Vốn là đây là nói cản, chính là vì chọc giận chủ nố, để cho chủ nố ra mặt dạy dỗ một cái những người này. Nhưng là Dịch Trung Hải đột nhiên cảm thấy, khả năng này không phải là không có. Chủ nố cùng hắn xích mích đoạn thời gian đó, căn tin những người này nhưng không ít nói hắn tiếng xấu. Căn tin người cũng sẽ không nông chiều Dịch Trung Hải, nói thẳng, điều này cũng không thể trách chúng ta, ai chúng ta nói, ngươi chờ ở bên ngoài, chúng ta đi vào đem chủ nố gọi ra. Chính ngươi không vui. Nơi này chính là căn tin, trên người ngươi một cỗ mùi hôi, chúng ta làm sao dám thả ngươi đi vào. Dịch Trung Hải phẫn nộ xem nói chuyện những người kia, ánh mắt hận không được xuyên thủng trái tim của những người kia. Đáng tiếc, không có người để ý thái độ của hắn. Hắn lại còn là cái đó đạo đức tiểu mẫu công nhân bậc 8, căn tin người tuyệt đối không dám chọc hắn. Bây giờ chính là một quét nhà cậu, không ai sẽ để ý hắn. Chu Ngô thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghiêm túc nói, một đại gia, cái đó, ngươi liền đừng nóng giận. Ta một hồi thật tốt dạy dỗ một cái bọn họ. Ngươi còn có chuyện gì sao? Thời gian không còn sớm, căn tin nên chuẩn bị cơm trưa. Dịch Trung Hải có thể làm sao, đến tìm Chu Ngô mục đích một hạng cũng không có đạt thành, còn chọc đầy bụng tức giận. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, căn tin người còn cẩn thận xem Chu Ngô, lo lắng hắn nổi giận. Đại gia cũng đều biết Chu Ngô thái độ đối với Dịch Trung Hải, vì Dịch Trung Hải dạy dỗ qua bọn họ rất nhiều lần. Chu Ngô không có ý tưởng kia, cũng không để ý những thứ này, xoay người trở về bếp sau. Lần này đem căn tin người làm sẽ không. Chu Ngô cái này là tức giận hay là không có tức giận? Hắn không nói tiếng nào, nhất định là tức giận chứ sao? Đại gia hôm nay cẩn thận một chút đi. Không đúng, nếu là hắn tức giận, đã sớm đối chúng ta nổi giận, sẽ không như thế an tĩnh. Nghị luận một hồi, cũng không có một chút kết quả, chỉ có thể buông tha cho. Chu Ngô thật phải tức giận, ghê gớm liền chịu đưa mắng. Hứa Đại Mậu bên này, cũng không biết nhằm vào hắn một trận nguy cơ đang giáng lâm. Những ngày gần đây, hắn một mực nhảy nhót tư mừng, khắp nơi cho phía trên lãnh đạo tặng lễ. Hắn bây giờ đã không thỏa mãn phó chủ nhiệm chức vị, khẩn cấp hy vọng thay thế Lý Hoài Đức. Chỉ có thành xưởng cán thép người đứng đầu, hắn mới có thể làm cho người không dám đắc tội hắn. Lý Hoài Đức nhân Hứa Đại Mậu trung thành, cũng không có hoài nghi Hứa Đại Mậu, không có đem những thứ kia thư tố cáo quả thật. Nhưng là, hắn cũng không có nói cho Hứa Đại Mậu. Trong xưởng có không ít người đã nói với hắn, Hứa Đại Mậu không đứng đắn. Hắn không có tin tưởng những người đó, nhưng vẫn là đối Hứa Đại Mậu lưu lại một tay. Những thứ này thư tố cáo, chính là tùy thời có thể đối phó Hứa Đại Mậu đòn sát thủ. So với Hứa Đại Mậu, hay là trụ nố nơi này để cho hắn yên tâm. Trụ nố tay nghề nấu nướng, cho hắn giúp không ít việc, còn sẽ không hướng hắn đưa yêu cầu. Nghe được Lưu Lam nói trụ nố muốn mời khách, Lý Hoài Đức liền không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Ở phòng riêng chờ thời điểm, cùng Lưu Lam nói chuyện phiếm, nghe được Lưu Lam kể lại trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự, Lý Hoài Đức còn có chút tiếc nuối. Hắn cho là trụ nố giống như hắn, chính là nghĩ chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như. Ai có thể nghĩ tới, trụ nố là định đem Tần Hoài Như lấy về nhà. Sớm biết một điểm này, hắn ban đầu cũng không tìm Tần Hoài Như. Cứ việc Tần Hoài Như trình độ kỹ thuật rất cao, nhưng là dù sao cũng là bản thân thuộc hạ tức phụ. Cho nên buổi tối nhìn trụ nố ánh mắt, liền mang theo đồng tình cùng ấy nấy, để cho Lưu Lam có chút không giải thích được. Ngươi làm sao vậy? Trụ nố mời ngươi ăn cơm, ngươi không vui à? Lý Hoài Đức lắc đầu, không phải, chỉ là có chút kỳ quái. Lưu Lam cũng cảm thấy kỳ quái, liền không nói gì. Rất nhanh trụ nố liền chuẩn bị xong toàn bộ món ăn, bưng tiến phòng riêng. Lý chủ nhiệm, Lưu Lam, nhanh lên một chút nếm thử một chút ta làm những thức ăn này, cho ta đề nghị một chút. Lý Hoài Đức rất phùng tràng, ăn một miếng, trụ nố, tay nghề của ngươi lại tiến bộ. Lý chủ nhiệm, ngài nói như vậy, ta an tâm. Món ăn này, ta chính là cải lương một cái cách điều chế. Ngài là tay tổ, liền ngài cũng nói như vậy, vậy đã nói rõ ta thành công. Lý Hoài Đức mang theo ấy nấy, trụ nố có lòng lấy lòng, trong lúc nhất thời, trong phòng riêng không khí trở nên phi thường hòa hợp. Ba người từ món ăn, hàn huyên tới trong xưởng bắt quái, lại hàn huyên tới trong xưởng người. Chủ nô thời là làm bộ như lơ đãng nhắc tới văn kiện của đảng cùng Hứa Đại Mậu. Lý Hoài Đức cho Lưu Lam nháy mắt, để cho nàng dò xét văn kiện của đảng cùng Hứa Đại Mậu chuyện. Bản thân mượn cớ đi nhà cậu, tránh ở ngoài cửa nghe lén. Chủ nô làm bộ chịu không nổi Lưu Lam dây dưa, liền đem văn kiện của đảng nói ra. Có đại lãnh đạo chỉ điểm, hắn nói càng thêm càng kẽ, ở bên ngoài nghe lén Lý Hoài Đức một chút hoài nghi cũng không có. Lý Hoài Đức mặt lúc ấy liền đen, ăn xong bữa cơm, lập tức cho ủy ban ủy viên gọi điện thoại, để bọn hắn trở lại xưởng trong họp. đợi mọi người cũng đến phòng họp, Lý Hoài Đức sẽ để cho thư ký đem Hứa Đại Mậu những thứ kia thư tố cáo phân cho mọi người, để cho đám người nói một chút ý kiến. Mọi người đều là làm lãnh đạo, lập tức hiểu Lý Hoài Đức ý tứ, sau đó từng cái một cũng đứng lên, tố cáo Hứa Đại Mậu. Rất nhanh, người ở chỗ này liền đạt thành nhất trí, lập tức bãi nhiệm Hứa Đại Mậu. Lý Hoài Đức cũng không có đem chuyện làm tuyệt, không có tiếp nhận những người kia, để cho Hứa Đại Mậu quét nhà cầu đề nghị, mà là để cho hắn trở về khoa tuyên truyền tiếp tục làm trình chiếu viên. Chương 1435 trụ nố khích bác Ly gián chương 1435 trụ nố khích bác Ly gián lại nói trụ nố, thấy được Lý Hoài Đức ăn cơm cũng không yên lòng, liền hiểu kế hoạch có hiệu quả. Lý Hoài Đức đối với tín nhiệm người, cực kỳ hào phóng, nhưng cũng không phải là do dự thiếu quyết đoán người. Bây giờ đối Hứa Đại Mậu có hoài nghi, Hứa Đại Mậu tất nhiên rất nhanh liền sẽ rơi đài. Tiệc rượu rất nhanh liền kết thúc, trụ nố vui siêng năng rời đi, cái gì cũng không mang. Trên bàn đồ ăn thừa, tất cả đều để cho Lưu Lam thu thập. Lưu Lam hộp cơm không đủ, trụ nố còn đem cơm hộp cho mượn Lưu Lam. Người thật không cầm. Cái này nhưng đều là ngươi mua, bảo vệ khoa không xem bảo. Ngươi nếu là không cầm, để cho Tần Hoài Như biết, ngươi thế nào cùng nàng giao phó. Nếu không hai người chúng ta một người một nửa, ngươi cầm hộp cơm về nhà, nàng nhất định sẽ để ngươi lên giường. Chu Nô khoát khoát tay, nói tặng cho ngươi, liền tặng cho ngươi. Hộp cơm chuyện, chỉ có ngươi theo ta biết. Ngươi không nói, Tần Hoài Như chắc chắn sẽ không biết. Lưu Lam mặc dù được xưng lớn kèn, nhưng không hề là chuyện gì cũng sẽ ra bên ngoài nói. Bí mật của mình, giấu rất kỹ, nói cũng là chuyện của người khác. Nàng trong lòng biết, Tần Hoài Như vẫn nhìn chằm chằm vào trụ nố hộp cơm, vì vậy nói, ngươi yên tâm, nếu là có người thứ ba biết ngươi không cho Tần Hoài Như mang hộp cơm, ta liền không chết tử tế được. Trụ nố không thèm để ý nói, không nghiêm trọng như vậy. Ngươi chỉ phải giúp ta giấu giếm mấy ngày là được. Lưu Lam không hiểu trụ nố ý tứ, chỉ tốt thu dọn đồ đạc về nhà. Trụ nố lòng nói, ta mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi, Tần Hoài Như biết cũng vô dụng. Hắn một đường khẽ hát, lắc la lắc lư trở về tứ hợp viện. Không cần gánh vác trong viện những trách nhiệm kia, trụ nố đột nhiên cảm giác trên người đặc biệt nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm, cùng lần trước là giống nhau. Vương Khôn tìm người nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải ba người, phát hiện ba người xác thực viết thư tố cáo. Ngay cả Dịch Trung Hải chạy hai cái địa phương gửi thư chuyện cũng phát hiện. Nhiễm Thu Diệp tức giận nói, thật sự chính là bọn họ làm. Ta không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy hư. Vương Khôn nói, không có sao, chúng ta chỉ cần phòng bị bọn họ là được. Kia liền mặc cho bọn họ như vậy tố cáo. Dĩ nhiên sẽ không, Vương Khôn tính toán qua một thời gian ngắn, thật tốt dạy dỗ ba cái lao đầu một bữa. Hắn còn đặc biệt ám hiệu Diêm Phụ Quý, ba cái lao đầu tự còn dám tiếp tục viết thư tố cáo, thật coi hắn là bùn nặng. Trước để bọn hắn biết, cũng không tin bọn họ có thể kiên trì thời gian bao lâu. Người khác không nói, Diêm Phụ Quý khẳng định là người thứ nhất không tiếp tục kiên trì được. Hắn bây giờ cùng viết thư tố cáo, đó là bởi vì tịch thu Hứa Đại Mậu cho Diêm giải quán tiền, tương đương với không cần hắn bỏ tiền. Đợi đến hắn cảm giác phải tiếp tục viết không có lợi thời điểm, chỉ biết lùi bước. Diêm Phụ Quý người này, có chỗ tốt thời điểm thích độc chiếm, không có chỗ tốt thời điểm thì sẽ cổ động người khác. Hắn lùi bước thời điểm, tám phần sẽ khuyên Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải có thể hay không nghe hắn không ít nói, nhưng Lưu Hải Trung nhất định sẽ bị lừa. Ngươi còn có thể cản bọn họ lại không được. Yên tâm, không có chuyện gì. Nhiễm Thu Diệp thấy Vương Khôn không thèm để ý, đừng nói những thứ này, mà là kể lại nàng chuyện công việc. Hôm nay chủ nhiệm chúng ta tìm ta, nói tính toán an bài ta khôi phục trường học. Ngươi nói ta muốn không nên đáp ứng. Thật tốt, thế nào đột nhiên để ngươi khôi phục trường học? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên ta mới không có đáp ứng, nói phải về nhà thương lượng với ngươi một cái. Nhiễm Thu Diệp đầy mặt nghi ngờ. Nhà nàng vấn đề không có giải quyết, thủy chung sẽ tồn tại mầm họa. Bây giờ trong trường học quản lý thư viện, mặc dù mỗi ngày đều muốn viết kiểm điểm, nhưng nàng đã phi thường hài lòng. Nhiễm Thu Diệp thật không nghĩ qua ở vận động thời kỳ khôi phục trường học công tác. Vương Khôn có chút kỳ quái, liền nói, ngươi đem Nhạc chủ nhiệm cùng lời của ngươi nói, lại nói với ta một lần. Nhiễm Thu Diệp không do dự, liền nói một lần, sau đó còn nói, hắn một câu cuối cùng nói có chút không giải thích được. Ta nói muốn hỏi ngươi ý kiến, hắn nói nên, còn nói có cơ hội mời ngươi uống rượu. Vương Khôn lần này hiểu Nhạc chủ nhiệm ý tứ, muốn cho Nhiễm Thu Diệp khôi phục trường học là có điều kiện. Cái điều kiện này chính là Vương Khôn rượu thuốc. Ngươi đây là nghĩ trường học sao? Nhiễm Thu Diệp lắc đầu một cái, vẫn là thôi đi. Ta như bây giờ cũng đã đủ rồi. Ta ngày hôm qua đi ba mẹ ta nơi đó, nghe nói. Vương Khôn liền nói, ngươi thế nào không sớm một chút nói với ta? Nói có ích lợi gì? Ngươi còn có thể quản được ba mẹ ta đơn vị a? Ngươi coi như có thể làm được, ba mẹ ta cũng không vui. Bọn họ bây giờ giống như ta, cũng đã đủ rồi. Bọn họ bây giờ không nghĩ làm đặc thủ. Nghe Nhiễm Thu Diệp giọng điệu, Nhiễm gia đã thành thói quen cuộc sống như thế. Vương Khôn cũng không có biện pháp giải quyết những thứ này, ai cũng không giải quyết được. Người chỉ phải ở bên ngoài sinh tồn, chỉ biết cùng người khác có mâu thuẫn. Có ít người không so đo, có ít người lại không thể quên được. Không muốn nói Nhiễm ra. Ngươi ngày mai cho Nhạc chủ nhiệm cầm 2 bình 3. Sau này mỗi tháng, ta cũng cho ngươi 2 bình, ngươi cho hắn đưa đi. Về phần trường học, liền nhìn tâm ý của ngươi. Ba mẹ bên kia hết cách rồi, ngươi bên này ta vẫn có thể bảo vệ ở ngươi. Nhiễm Thu Diệp hậu chi hậu ra nói, Nhạc chủ nhiệm là tìm ngươi muốn rượu. Vương Khôn gật đầu một cái, ngươi không nghe hắn nhiều lần nhắc tới rượu sao? Thế nhưng là rượu của ngươi không phải không đủ dùng sao? Vương Khôn cười một tiếng, có đủ hay không dùng, chính là ta chuyện một câu nói. Ngươi chớ xía vào những thứ này. Mỗi ngày làm bộ ở nhà làm dược liệu, Nhiễm Thu Diệp có lúc cũng sẽ hỗ trợ, mỗi tháng số lượng đều là cố định, hơn nữa không có còn thừa lại. Cho nên nàng mới có chút bận tâm. Vương Khôn mỉm cười cho lòng tin nàng, nàng liền không hỏi thêm nữa, quay đầu nhìn Tuyết Nhi. Nhà trong đang dùng cơm, đột nhiên nghe được trong viện xuất hiện cãi vã, người một nhà cũng không dậy xem náo nhiệt tâm tư. Từ cùng Trụ Nố khôi phục quan hệ về sau, Dịch Trung Hải liền thường tìm cơ hội khiển trách Trụ Nố, giống như phải đem ở Trụ Nố trên người bị tức toàn bộ tìm bù lại. Mong muốn nghĩa chính ngôn từ khiển trách Trụ Nố, có thể sử dụng lý do kỳ thực không nhiều. Thường dùng nhất chính là không hiếu thuận lý do này. Bên ngoài truyền tới thanh âm, chính là những thứ này. Trong viện người cũng không có gì lạ. Hai người một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, không cần đại gia khuyên ngăn. Có chút bất đồng chính là, bình thường Dịch Trung Hải dạy dỗ Trụ Nố, và cụ Điếc còn sẽ ra tới giúp Trụ Nố nói chuyện. Hôm nay lại thật lâu chưa hề đi ra. Dịch Trung Hải tan việc sau, liền đem chuyện ban ngày thêm mắm thêm muối nói với bà cụ Điếc. Hắn chưa nói Trụ Nố cho Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như đem thức ăn phân một nửa chuyện, mà là nói, để cho Trụ Nố hiếu kính bà cụ Điếc, Trụ Nố không chỉ có không đáp ứng, còn chê bai trên người hắn có vị. Bà cụ Điếc mặc dù cũng chê bai Dịch Trung Hải mùi trên người, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Trụ Nố có loại tư tưởng này. Trụ Nố là bọn họ dưỡng lao công cụ nhân, trên đời này nào có công cụ nhân chê bai trên người chủ nhân túi. Bọn họ bây giờ sống thật tốt, Trụ Nố liền dám chê bai trên người bọn họ túi. Chờ bọn họ lao không động đậy, ăn uống tiêu tiểu cũng ở trên giường thời điểm, Trụ Nố muốn tiếp tục chê bai bọn họ, vậy bọn họ muốn Trụ Nố cái này dưỡng lao công cụ còn có ý gì? Loại này manh mối không được. Hơn nữa Trụ Nố ngày hôm qua mang theo hộp cơm cũng cho giả ra, một chút cũng không nghĩ hiếu kính nàng, bà cụ Điếc liền mặc cho Dịch Trung Hải khiển trách Trụ Nố, không có đứng ra ngăn trở. Trụ Nố vốn là thật tốt tâm tình, một cái liền bị Dịch Trung Hải làm hỏng. Nếu không phải nghĩ đến đại lãnh đạo những thứ kia giao phó, hắn sớm sẽ dạy Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi không phải nói những cơm kia hộp là ngươi không cần sao? Ngươi muốn làm muốn, ngươi liền nói sớm a, ta sau này cho lão thái thái lưu một nửa. Dịch Trung Hải sắc mặt một cái liền thay đổi, Trụ Nố tên khốn kiếp này, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Để cho bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như biết, hắn thế nào cùng hai người giao phó. Chương 1436 Dịch Trung Hải trả thù, chương 1436 Dịch Trung Hải trả thù, lúc này suy nghĩ gì, đã không kịp. Dịch Trung Hải rõ ràng cảm giác được, một trái một phải hai đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong đó một ánh mắt sau lưng, còn có đi theo một đạo oán hận ánh mắt. Ngươi không tiếp, thực tại không nhịn được, chỉ có thể hướng về phía Trụ Nố mắng một câu. Trụ Nố tiến vào trong viện thời điểm, không muốn cùng những người này dây dưa, liền bắt đầu giả say. Hắn muốn cho là mình giả say, lại không mang hộp cơm, những người kia sẽ bỏ qua cho hắn. Ai ngờ Dịch Trung Hải sẽ lôi kéo hắn, thế nào cũng không buông tay. Trụ Nố tâm cho ý lạc, thậm chí đều chẳng muốn dạy dỗ Dịch Trung Hải. Hắn bị trong viện người làm công cụ, nói cho cùng đều là đoán chính hắn không rõ thị phi. Một mực oán hận người khác chơi hắn, không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn cũng không có biện pháp cùng Dịch Trung Hải dây dưa. Dịch Trung Hải lợi ích, cùng bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như là nhất trí. Bên này cùng Dịch Trung Hải cãi vã, bên kia hai người khẳng định trước giúp Dịch Trung Hải. Vì mau trở về nghỉ ngơi, Trụ Nố cũng chỉ có thể giả say, ngươi còn tiếp, ngươi cũng còn tiếp, còn có các ngươi đều là không tiếp. Đối mặt một hán tử say, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp. Hắn không dám tiếp tục ngăn Trụ Nố, lo lắng Trụ Nố động thủ với hắn, chỉ có thể nhìn Trụ Nố điên bị điên điên trở về nhà trong. Tần Hoài Như thấy Trụ Nố hình dáng này, chỉ có thể chạy tới cùng Dịch Trung Hải giải thích, một đại gia, ngày hôm qua cái hộp cơm, Trụ Nố chưa nói cho bà cụ Điếc. Hắn nói để cho ta cầm lại nhà, lấy lòng đồng ngạnh. Hắn muốn nói cho bà cụ Điếc, ta tuyệt đối sẽ không muốn, ngươi phải tin tưởng ta. Cứ việc Tần Hoài Như giải thích, Dịch Trung Hải lại không có chút nào tin tưởng. Trụ Nố hộp cơm, bà cụ Điếc canh chừng rất căng, mỗi ngày đặc biệt chạy đến gia đình hắn tới dùng cơm, chính là vì trận Trụ Nố hộp cơm. Nếu không phải tiền viện người đối với nàng không có hòa nhã, bà cụ Điếc cũng có thể đem chiến tuyến đẩy tới trước cửa viện, cướp Diêm phụ quý vị trí. Bà cụ Điếc thấy Trụ Nố, tổng không quên được nhắc nhở Trụ Nố một câu. Trụ Nố đã bị lừa, sẽ không quên bà cụ Điếc nhắc nhở. Vì sao Trụ Nố muốn bắt hai cái hộp cơm, không phải là một nhà một sao? Tần Hoài Như giải thích, liền có chút tái nhợt vô lực. Thế nhưng là, Dịch Trung Hải không thể vạch trần Tần Hoài Như. Hắn cần Tần Hoài Như cấp dưỡng lão, không cần thiết vì một chút đồ ăn thừa, liền đắc tội Tần Hoài Như. Hoài Như, ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Buổi tối chúng ta gặp mặt bàn lại. Xem Dịch Trung Hải phụ họa thái độ, Tần Hoài Như cũng biết Dịch Trung Hải không tin. Thế nhưng là trời đất chứng giám, nàng là thật không có nói láo, Trụ Nố liền không có nói bà cụ biết chuyện, chỉ là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Mong muốn giải thích, lại không biết thế nào cùng Dịch Trung Hải giải thích, chỉ có thể buông tha cho. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như không có cự tuyệt, liền cho rằng nàng đáp ứng. Nghĩ đến tối còn phải phân chiến, đem từ trên người Trụ Nố bị khuất nhục phát tiết ra ngoài, hắn liền chuẩn bị sớm về nhà nghỉ ngơi. Thừa dịp không người chú ý, hắn buông một cái Tần Hoài Như cái mông, vui sướng về nhà. Nói là không ai chú ý, thật ra thì vẫn là có một người thấy được, người kia chính là bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc lúc này mặt liền biến sắc, lúc bình thường, Dịch Trung Hải sờ sờ Tần Hoài Như tay nhỏ, vậy coi như xong. Tần Hoài Như không bị kiềm chế, dựa vào thân thể đổi lấy chỗ tốt. Người Dịch Trung Hải lão tâm không giả, thích hướng nữ nhân xinh đẹp bên người gót. Già Đông Húc khi còn sống, hai người cũng như vậy. Thế nhưng là bây giờ Trụ Nố đều muốn cùng Tần Hoài Như kết hôn, Dịch Trung Hải không ngờ len lén sờ Tần Hoài Như cái mông, Tần Hoài Như còn không phản kháng, cái này không được bình thường. Bà cụ Điếc trong lòng có một to gan suy đoán, lại không có nói ra. Dịch Trung Hải không biết một điểm này, về đến nhà liền đối diện bà cụ Điếc giải thích, mẹ nuôi, ta hỏi qua rồi, Trụ Nố không có nói với Hoài Như hộp cơm chuyện. Tên khốn kiếp này, uống một chút nước đái ngựa liền nói sảng xiên. Dịch Trung Hải không tin lời giải thích này, cùng Tần Hoài Như một mực tồn tại mâu thuẫn bà cụ Điếc liền càng thêm sẽ không tin tưởng. Lựa chọn của nàng cùng Dịch Trung Hải vậy, không có hủy đi mặc cái này lời nói dối, không nói Trụ Nố chuyện. Người nhà hôm nay thực tại quá xung động. Trụ Nố làm không đúng, ngươi nói hai câu là được, đừng một mực nói không xong. Ngươi phải biết, Chu Ngố mới lạc đường biết quay lại, còn không có hoàn toàn quên mất trước kia những chuyện kia. Lúc này, chúng ta chỉ có thể dỗ dành hắn, không thể cùng hắn náo. Thấy bà cụ điếc không truy cứu hộp cơm chuyện, Dịch Trung Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó thành thành thật thật tiếp nhận bà cụ điếc dạy dỗ. Bất chi bất giác, bà cụ điếc liền gạt gẫm mang khiển trách nói Dịch Trung Hải nửa giờ, đem hắn làm cho mặt. Cho đến một bác gái đưa bà cụ điếc, sau đó trở lại, Dịch Trung Hải cũng không có phản ứng kịp. Cuối cùng vẫn là một bác gái thúc giục hắn trở về đi ngủ, Dịch Trung Hải mới tỉnh táo. Tỉnh hồn lại sau, hắn liền phi thường mất hứng. Vốn cũng không phải là lỗi của hắn, bằng gì phải đem đoan nước cho hắn. Chu Ngô trực tiếp cầm một cơm, đưa tới nhiều đơn giản. Biết rõ vật đến Tần Hoài Như trong tay, cũng đừng hòng trở lại, hắn trả lại cho Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải quyết định trả thù Chu Ngô, buổi tối phải thật tốt thu thập Tần Hoài Như, liền thừa dịp một bác gái đi đảo nước rửa chân thời điểm, cho một bác gái thả phiến thuốc ngủ. Ngươi đừng bận rộn, uống nước, nghỉ ngơi đi. Một bác gái không có hoài nghi, uống Dịch Trung Hải đưa tới chén kia nước. Nhiệm Tu Diệp chiếu cố Tuyết Nhi ngủ, sau mới có cơ hội cùng Vương Khôn nói chuyện phiếm, ngươi có hay không cảm thấy Chu Ngô có chút không bình thường? Vương Khôn sửng sốt một chút, hắn vốn là không bình thường. Người bình thường, ai bị lừa thành như vậy a? Nhiệm Thu Diệp lắc đầu một cái, ta không phải ý đó. Chu Ngô buổi sáng không phải đi mua sớm một chút sao? Thế nhưng là hắn một mực chưa có trở về. Ta nghe Vu Lị nói, Giả Trương Thị hướng về phía Chu Ngô mắng hơn một giờ. Thật? Ngươi không nói, ta còn thực sự không để ý, Chu Ngô buổi sáng không có trở lại. Bất quá cũng không có gì gây bớm, để cho bản thân họ nào đi, như vậy chúng ta còn có thể bất lo một chút. Nhiệm Thu Diệp tin chắc trực giác của mình, cho là Chu Ngô còn là có cái gì không đúng. Vương Khôn không nhịn được nói mấy cái này, ôm lấy nàng ném lên giường. Hai người dậy vào đến rạng sáng mới dừng lại nghỉ ngơi. Vương Khôn đang muốn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển tới vang động, hắn cho là Tần Hoài Như đi gạt gẫm Chu Ngô, không có để ở trong lòng. Kỳ thực trung viện động tĩnh là Dịch Trung Hải làm ra. Hắn cho Tần Hoài Như phát ám hiệu, Tần Hoài Như một mực không có đáp lại. Dịch Trung Hải không cam lòng buông tha cho, liền chạy tới Tần Hoài Như cửa sổ cạnh, gõ cửa sổ. Tần Hoài Như là cố ý không đi ra, chủ yếu là không vui lòng bạch bạch bị Dịch Trung Hải chiếm tiện nghi. Dùng một bà cụ điếc di sản treo nàng, mỗi lần cũng không cho chỗ tốt. Bất đắc dĩ Dịch Trung Hải một mực gõ, nàng chỉ có thể đứng dậy đi gặp Dịch Trung Hải. Hoài Như, ngươi thế nào mới ra ngoài? Một đại gia, mới vừa rồi trụ nỗ vậy, để cho đồng ngạnh nghe được. Hắn cùng ta cáo kỉnh, một mực không ngủ. Dịch Trung Hải sốt ruột muốn chết, cũng bất kể Tần Hoài Như những lý do kia, nửa ôm mang theo Tần Hoài Như tiến hầm ầm. Sau đó, rất nhanh liền xong chuyện. Lao ra hỏa lớn tuổi, mới đầu mấy lần tạm được, càng về sau thời gian càng lúc càng ngắn. Mặc dù không thể tiếp tục, Dịch Trung Hải cũng chưa thả qua Tần Hoài Như, ở trên người của nàng không ngừng sờ loạn. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, một đại gia, chúng ta nhanh đi về đi, để cho người khác đụng phải không tốt. Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, bụng của ngươi thế nào còn một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi cũng nhìn thấy, Chu Ngô thái độ đối với ta phi thường chênh lệch. Vẫn có đứa bé treo hắn, hắn mới sẽ trung thực. Tần Hoài Như nhức đầu nhất chính là hài tử cái vấn đề này, đây cũng là nàng không vui bây giờ gả cho Chu Ngô nguyên nhân. Nàng lo lắng Chu Ngô sẽ vội vã muốn hài tử. Ta cũng không biết ta có thể là dinh dưỡng không tốt, mới không mang thai được đi. Ta phải ăn nhiều ăn lót dạ bổ thân thể. Đó chính là rất cần tiền a. Dịch Trung Hải lo lắng Tần Hoài Như bay tiền, nhanh chóng ở trên người nàng sờ mấy cái, liền chuẩn bị kết thúc. Chương 1437 lần nữa vui mừng, chương 1437 lần nữa vui mừng, Trụ Nỗ cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Hắn thời gian rất lâu cũng không có nửa đêm nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, một mực cũng không phát hiện quan hệ của hai người. Buổi sáng, Trụ Nỗ phụ họa ứng phó Tần Hoài Như mấy câu, sẽ cầm vật đi làm. Sở dĩ sớm như vậy, kia là muốn hỏi thăm một chút Lý Hoài Đức sẽ thế nào đối phó Hứa Đại Mậu. Trụ Nỗ đến cổng nhà máy, đi tới phòng trực, Trương đại gia, buổi tối trong xưởng có chuyện gì không? Nhìn cổng Trương đại gia thuận miệng liền nói, không có gì, chính là trong xưởng lãnh đạo nửa đêm trở về tới họp. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Không ngủ được, liền đứng lên đi dạo. Vừa nghe xưởng lãnh đạo họp, Chu Nỗ cũng biết kế hoạch thành công, vui sướng chờ trong xưởng chính thức phát xuống tin tức. Bây giờ đâu, hắn liền chỉ còn dư một việc tiếp theo, đó chính là đem nhà cho Hà Vũ Thủy, sau đó cùng đại lãnh đạo rời đi. Vương Khôn tới lúc làm việc, Trương đại gia liền đem Chu Nỗ chuyện nói một lần, còn hỏi Vương Khôn, Chu Nỗ không phải cùng Tần Hoài Như muốn kết hôn sao? Hai ngày này làm sao tới sớm như vậy? Không là bị Tần Hoài Như đuổi ra ngoài đi? Vương khoa trưởng, các ngươi trong viện lại phát sinh cái gì chuyện thú vị? Xem hứng chí bừng bừng Trương đại gia, Vương Khôn bất đắc dĩ nói, Tần Hoài Như bản thân liền ngày ngày tới trễ về sớm, nàng còn có thể có cái đó giác ngộ, để cho Chu Ngô đúng lúc đi làm. Ngài liên chớ đoán mò. Để cho Trương đại gia không mù đoán, Vương Khôn bản thân lại bắt đầu suy nghĩ. Chu Ngô hai ngày này, sắc thực phi thường quái dị. Ngoài mặt nhìn, cùng Dịch Trung Hải mấy người quan hệ không thay đổi, kỳ thực đâu, nhưng lại không có như vậy thân mật. Đợi đến đi làm, chạm ra đi ô vang lên Vu Hải Đường thanh âm ngọt ngào. Không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Khôn luôn cảm giác trong thanh âm của nàng mang theo khoan khoái. Rất nhanh, là hắn biết nguyên nhân. Vu Hải Đường phát thanh xong thường ngày nhiệm vụ, theo sát liền loa phóng thanh Hứa Đại Mậu bị lột trước tin tức. Khó trách nàng sẽ cao hứng như vậy. Bởi vì Hứa Đại Mậu chuyện kia, Vu Hải Đường hôn sự thành một món làm người đau đầu vấn đề. Cuối cùng không có biện pháp, gả cho một lãnh đạo nhi tử. Người lãnh đạo kia nguyên lai chính là chân đất, dựa vào vận động. Một lần vô tình, người lãnh đạo kia nhi tử gặp được Vu Hải Đường, liền bắt đầu theo đuổi nàng, huyên náo trong xưởng xôn xao. Hứa Đại Mậu gương mặt một bức. Công nhân cũ sát đội những người kia giống như vậy. Bọn họ chân trước vẫn còn ở thổi phồng Hứa Đại Mậu, lời còn chưa dứt, Hứa Đại Mậu lại bị lột trước. Không thể nào. nhất định là Vu Hải Đường nói hưu nói vượng. Hứa Đại Mậu phản ứng kịp sau, lập tức hô lớn: "Công nhân củ sát đội những người kia, lại không có phụ họa Hứa Đại Mậu. Chuyện này nếu không phải thật, không ai dám ở lớn kèn bên trên gọi ra." Hứa Đại Mậu oán hận nhìn thủ hạ của mình một cái, tiếp theo như bị điên chạy đến Lý Hoài Đức phòng làm việc. "Lý chủ nhiệm, tại sao phải rút lui chức của ta?" Lý Hoài Đức lúc này đã từ nhiếp phó chủ nhiệm trong miệng biết được, Hứa Đại Mậu thật ở trước mặt lãnh đạo bôi nhọ hắn. Lần này, hắn liền càng thêm tin tưởng trụ nố những lời đó, đối Hứa Đại Mậu liền không có sắc mặt tốt. "Vì sao rút lui chức của ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng." Hứa Đại Mậu có chút bối rối, hoài nghi Lý Hoài Đức biết hắn sau lưng trò mờ ám, "Ta thật không biết." Lý Hoài Đức không muốn cùng Hứa Đại Mậu trở mặt, không có đem trụ nố nói những chuyện kia nói ra. Hắn từ tủ đựng trong lấy ra những thứ kia thư tố cáo, ném tới Hứa Đại Mậu trên thân, "Ngươi tự mình xem đi. Trong xưởng đối ý kiến của ngươi rất lớn, thư tố cáo cũng không biết có bao nhiêu. Lần này ta thật không có biện pháp giữ được ngươi." Những thứ này phong thư, không chỉ có Dịch Trung Hải đám người thư tố cáo, còn có những người khác, hỗn lại với nhau. Hứa Đại Mậu đều không cần nhìn, trong lòng rất rõ ràng có người sẽ tố cáo hắn. Hắn lo lắng nhất là hãm hại Lý Hoài Đức chuyện, Lý Hoài Đức biết không? "Chủ nhiệm, ta vì ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi không thể qua sông rút cầu a." Lý Hoài Đức mặt tiếc nuối nói, "Hứa Đại Mậu, ta cũng không có biện pháp. Ngươi xem một chút những thứ này thư tố cáo, ta cũng không để ép được. Các ngươi trong viện Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, ngày ngày hướng lãnh đạo cấp trên nơi đó viết thư tố cáo. Những thứ này đều là lãnh đạo cấp trên giao cho ta." Hứa Đại Mậu nghiến răng nghiến lợi mắng, "Ta liền biết ba người bọn họ lao hôn đản không an phận. Chủ nhiệm, ngươi cho ta cái cơ hội, ta nhất định có thể giải quyết bọn họ." Lý Hoài Đức lắc đầu một cái, "Vô dụng. Lãnh đạo cấp trên cùng chúng ta xưởng ủy ban đã thông qua, ngươi bây giờ bị lột chức. Xem ở ngươi đối với ta trung thành cảnh cảnh mức, ta thay ngươi giữ được chỉnh chiếu viên chức vị. Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở xưởng cán thép một ngày, liền sẽ không có người tìm ngươi gây chuyện." Hứa Đại Mậu không phải Lưu Hải Trung, không nghe rõ trong lời nói ám chỉ. Lý Hoài Đức nói cho hắn biết, chỉ cần hắn câm miệng, không nên nói lung tung, liền sẽ không xảy ra chuyện. Một khi dám nói lung tung, Lý Hoài Đức liền sẽ không bỏ qua hắn. Lột chức đã không thể tránh khỏi, Hứa Đại Mậu không có tiếp tục kiên trì, lựa chọn chấp nhận. Lý Hoài Đức cũng không yên tâm Hứa Đại Mậu, còn đặc biệt tìm người nhìn chòng chọc hắn một đoạn thời gian. Lúc này bên trong nhà cầu, đang đánh quét nhà cầu Lưu Hải Trung hưng phấn hô lên. Hắn thấy, Hứa Đại Mậu bị lột chức, nhất định là hắn tố giác tin có tác dụng. "Lao Dịch, ngươi có nghe hay không? Hứa Đại Mậu bị lột chức, ta liền nói chúng ta viết thư tố cáo có tác dụng đi." Lúc này Dịch Trung Hải mặc dù cũng đang cười, trên mặt lại mang theo nghi ngờ. "Lao Dịch, ngươi làm sao vậy?" Lưu Hải Trung không hiểu hỏi. Dịch Trung Hải không có phản ứng kịp, thuận miệng liền nói, "Vương Khôn thế nào không có bị lột chức á, chẳng lẽ lọt mất rồi?" Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời nhớ tới Diêm Phụ Quý nói với hắn lời nói, liền có chút tức giận, "Ngươi quả nhiên viết thư tố cáo Vương Khôn. Lao Dịch, ngươi làm sao lại không nhớ lâu đâu? Muốn là bởi vì ngươi tố cáo Vương Khôn, ảnh hưởng đối phó Hứa Đại Mậu, chúng ta còn phải phất đất ở trong viện sinh hoạt." Dịch Trung Hải thấy nói lỡ miệng, liền không lại ngụy biện, "Không phải không bị ảnh hưởng sao? Chỉ cần Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu ở chúng ta trong viện, chúng ta cũng chỉ có thể phất đất ở trong viện sống. Nếu tố cáo Hứa Đại Mậu có tác dụng, vậy đã nói rõ tố cáo Vương Khôn cũng sẽ có tác dụng. Vương Khôn không có bị xử phạt, nhất định là ta một người tố cáo lực độ không đủ. Lao Lưu, ngươi nhất định phải giúp ta." Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải nói có chút đạo lý. Bất quá, hắn cũng không có mù quáng đáp ứng, mà là phải đi về cùng Diêm Phụ Quý thương nghị một chút. "Tố cáo Vương Khôn chuyện, sau này hay nói. Ta tan việc, phải đi mua dây pháo, ngươi có đi hay không?" "Ngươi mua dây pháo làm gì?" "Đương nhiên là ăn mừng ai chúng ta bị xử phạt thời điểm, Hứa Đại Mậu mua dây pháo ăn mừng, hắn bây giờ bị xử phạt, ta cũng cần mua dây pháo. Ngươi rốt cuộc có đi hay không?" Dịch Trung Hải nhớ tới hắn bị xử phạt ngày ấy, toàn bộ ngõ hẻm đều ở đây đốt pháo, nhất thời tức nghiến răng ngửa, "Mua, không chỉ có muốn mua, còn nhiều hơn mua." "Đúng, mua dây pháo, mua thịt, chúng ta phải thật tốt ăn mừng một cái." Chạy tới đi nhà cầu những công nhân kia, nghe được hai người trong nhà cầu thảo luận mua thịt, thiếu chút nữa chán ghét phun. Bất quá, bọn họ lại cảm thấy hai người nói không sai. Hứa Đại Mậu xuống đài, xác thực nên mua chút ăn ngon ăn mừng một cái. Rất nhanh, trong xưởng khắp nơi đều có thảo luận mua thịt ăn mừng tin tức. Có những thứ kia thông minh, lập tức suy nghĩ, đi mua thịt. Lần trước mua thịt người cũng rất nhiều, làm cho thật là nhiều người chỉ có thể mua thịt nạc, một chút thịt mỡ cũng mua không được. Tần Hoài như đối Hứa Đại Mậu hận muốn chết, trực tiếp chạy đến canteen, tìm Trung Nố, để cho hắn mua thịt ăn mừng. "Trung Nố, ngươi đừng quên nhiều mua chút thịt, ta đồng ngạnh cũng là bởi vì Hứa Đại Mậu bị khi phụ. Lần này ngươi mua thịt, hắn khẳng định ăn." Chương 1438 trụ nố hố Tần Hoài Như. Chương 1438 trụ nố hố Tần Hoài Như. Vốn là Hứa Đại Mậu xuống đài, thật cao hứng một chuyện, trụ nố có loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Cố này cảm giác còn không có tiêu tán, liền bị Tần Hoài Như dội cho một chậu nước rửa chân. "Không có." Xử lý Hứa Đại Mậu chuyện, trụ nố liền không có đường tâm nguyện, cũng không tâm tình cùng Tần Hoài Như lá mặt lá trái. Tần Hoài Như không có nhận ra được trụ nố dị thường, cho là trụ nố hay là vì chuyện đêm hôm đó tức giận, "Ngươi thế nào còn cùng cái đứa bé giận dỗi a, ngươi nghe tỷ cùng ngươi nói, đồng ngạnh trong lòng hận nhất là Hứa Đại Mậu. Ngươi thừa dịp Hứa Đại Mậu xuống đài cơ hội lần này, mua chút ăn ngon, lấy lòng một cái bổng nạnh. Nói không chừng hắn một cao hứng, liền đồng ý hai ta hôn sự đâu. Ngươi không phải muốn cùng tỷ cái đó nha, chỉ cần bổng nạnh cao hứng, tỷ liền đáp ứng ngươi." Chu Nô cảm giác đặc biệt chán ghét. Vì một chút ăn, Tần Hoài Như lại nói lên đáp ứng hắn cái đó. "Ta có nói hay chưa, tháng này phiếu thịt không phải là bị ngươi mượn đi rồi chưa? Ngươi để cho ta đi nơi nào làm phiếu thịt đi." Tần Hoài như liếc hắn một cái, ngươi liền bởi vì cái này a, cái này có cái gì khó? Ngươi lấy ra 10 đồng tiền, thì nghĩ biện pháp đi mua một ít, cho thêm đồng ngạnh mua chút dây pháo, để cho hắn cao hứng một chút. Không đúng, ta nghe nói chúng ta xưởng thật là nhiều người cũng muốn mua thịt. Lần này khẳng định cùng lần trước vậy, không dễ mua. Nếu là không có phiếu thịt, giá cả kia cao hơn rất nhiều. 10 đồng tiền có thể không đủ, ngươi trước cho tỷ cầm 20, còn dư lại tỷ sẽ trả lại cho ngươi. Chu Nỗ trong lòng còn một cái toát ra lửa giận. Hắn nhưng là đâu biết, khác không tinh thông, mua thức ăn thế nhưng là không làm khó được hắn. Cho dù có nhiều người hơn nữa mua thịt, kia giá thịt cũng cao không đi nơi nào. Hạng người gì nhà, một bữa cơm 10 đồng tiền thịt cũng không đủ. Tần Hoài Như đơn giản là coi hắn là thằng hề đùa bỡn chơi. Suy nghĩ Tần Hoài Như hố hắn nhiều lần như vậy, Chu Nỗ quyết định trước khi đi, cho Tần Hoài Như một thật tốt dạy dỗ. Trên người ta không mang nhiều tiền như vậy. Nếu không như vậy, Tần tỷ, ngươi trước trên nệm, chờ chút ban về nhà, ta liền cho ngươi. Nhớ mua chút ăn ngon, ta tự mình xuống bếp, cho đồng ngạnh làm một bữa ăn ngon. Vậy ngươi nhất định nhớ cho tỷ a. Đột nhiên ý thức được nói như vậy không thích hợp, Tần Hoài Như vội vàng đổi lời nói, tỷ ý là, tỷ đi trước tìm người khác vay tiền, ngày mai trả lại cho người ta. Chu Nỗ dĩ nhiên biết Tần Hoài Như nói chính là nói láo. Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không còn. Cái này điển cố không chỉ có ở tứ hợp viện truyền lưu, cũng ở đây xưởng cán thép truyền lưu, toàn bộ xưởng cán thép, trên căn bản không ai dám cấp cho Tần Hoài Như tiền. Hắn không biết là, nguyện ý cấp cho Tần Hoài Như tiền người kỳ thực không ít. Người ta là trước thu lợi tức, tiền vốn cũng không muốn rồi. Vậy ngươi tốt nhất nhiều mượn điểm. Mua mấy cân thịt, mua một con gà, mua nữa con cá. Đúng, mua nữa mấy bình rượu ngon. Hứa đại mậu cháu trai kia rơi đài, nhất định phải thật tốt ăn mừng một cái. Đến lúc đó, đem một đại gia cùng lão thái thái đều gọi. Chúng ta coi như ăn Tết. Hoa này cũng quá là nhiều. Tần Hoài Như trong lòng đột nhiên có chút không vui, thế nhưng là nàng lại không tốt tìm lý do cự tuyệt. Nói ăn mừng chính là nàng, cũng không thể đổi lời nói không ăn mừng đi. Coi như Trụ Nỗ đồng ý, giả Trương thị cũng sẽ không đồng ý người khác cũng ăn thịt, nhà bọn họ ăn bánh cao lương, vậy cũng quá không nói được. Hoa này hơi nhiều đi. Nếu không quăng mua thịt có được hay không? Trụ Nỗ ngược lại khuyên Tần Hoài Như, không được. Ta đã sớm nhìn Hứa đại mậu cháu trai kia không vừa mắt, nhất định phải thật tốt ăn mừng. Ta đánh không chết hắn cũng phải tức chết hắn. Ngươi nếu không mua, kia ta liền nghĩ biện pháp bản thân đi mua. Tần Hoài Như nơi nào chịu cho để cho Trụ Nỗ đi. Trụ Nỗ đi mua thịt, xài bao nhiêu tiền liền là bao nhiêu tiền, nàng nhiều nhất có thể mò điểm thịt ăn. Thế nhưng là trong nhà có bà cụ biết, giả Trương thị, đồng mẹ ở, nàng lại có thể ăn bao nhiêu? Nếu là nàng tự mình đi mua liền không giống nhau. Một cân thịt có thể nói thành hai cân, trong đó trên lệch giá đều là của nàng. Còn nữa trong tay nàng thế nhưng là có một ít phiếu thịt, cái này bất đi mua phiếu thịt tiền. Không cần, thì đi là được. Như sợ Trụ Nỗ đổi ý vậy, Tần Hoài Như hùng hùng hổ hổ chạy đi. Lưu Lam từ trong góc đi ra, nói, ngươi thật là có đủ tiền, một bữa cơm hoa hơn 20. Trụ Nỗ phản bác, lỗi, không phải ta có tiền, là Tần Hoài Như có tiền. Lưu Lam ha ha nở nụ cười, cũng đúng, tiền của ngươi chính là Tần Hoài Như tiền, nói như vậy cũng không sai. Trụ Nỗ không vui cùng Lưu Lam cãi vã, liền nói, buổi tối có chiêu đãi sao? Không có. Ngươi yên tâm về nhà cho Tần Hoài Như làm đồ ăn, lấy lòng con trai của Tần Hoài Như đi đi. Trụ Nỗ không cùng Lưu Lam giải thích, lo lắng nói, sẽ chuyển đi. Một khi chuyển đi, hắn muốn rời đi liền không dễ dàng. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Trước khi rời đi, Trụ Nỗ đi tìm căn tin chủ nhiệm xin nghỉ. Căn tin chủ nhiệm gương mặt không vui, Trụ Nỗ, ngươi tại sao lại xin nghỉ a? Hai ngày trước, ngươi trước hẳn đi. Trụ Nỗ không nhịn được, nói thẳng, liền cả ngày hôm nay, sau này ta cũng không mời, có được hay không? Đây chính là ngươi nói. Sau này ngươi muốn xin nghỉ, đừng trách ta trừ ngươi tiền lương. Ta nói, sau này ta muốn tìm ngươi nữa xin nghỉ, ta chính là cháu trai. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trong lòng lại các tự có tính toán. Căn tin chủ nhiệm ý tưởng rất đơn giản, Trụ Nỗ nếu dám nói như thế, hắn liền không khách khí. Trụ Nỗ ỷ vào tay người tốt, nhiều lần không nể mặt hắn. Trước kia không giữ hắn tiền lương, đó là lo lắng Trụ Nỗ tìm lãnh đạo làm chủ, lần này nếu Trụ Nỗ tự chui đầu vào lưới, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Trụ Nỗ thì nghĩ, ta sau này cũng không ở đây ngươi nơi rách nát này làm, ta coi như ăn được về sớm, ngươi cũng không can thiệp được. Rời đi căn tin, Trụ Nỗ lại tới bảo vệ khoa. Vương Khôn thấy được Trụ Nỗ, thật ngoài ý liệu, Hứa đại mậu chuyện có phải là ngươi làm hay không? Ngươi thế nào không nghi ngờ là ba cái đại gia làm, bọn họ thế nhưng là ngày ngày viết thư tố cáo. Tối ngày hôm qua Lý chủ nhiệm ở căn tin ăn cơm, ngươi cũng ở đây căn tin tăng ca, sau đó những thứ kia phó chủ nhiệm liền bị gọi tới trong sân họp. Ngươi cho rằng ta không đoán ra được? Trên đời này không có nhiều như vậy trùng hợp. Lý Hoài Đức không có coi chiêu đãi, như thế nào lại ở căn tin ăn cơm? Kết hợp Trụ Nỗ cùng Hứa đại mậu mâu thuẫn, Vương Khôn thì có suy đoán. Mới vừa rồi như vậy vừa hỏi, hắn liền xác định chính mình suy đoán. Trụ Nỗ cũng không có muốn gạt Vương Khôn, liền nói, đoán được liền đoán được, chính là ta làm. Ta tìm ngươi là có việc khác. Ngươi nói trước. Trụ Nỗ nhỏ giọng nói, ta tìm Vũ Thủy có chuyện, ngươi gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng ngày mai tới trong xưởng một chuyến. Chuyện này đừng khiến người khác biết. Vương Khôn cho là Trụ Nỗ muốn cùng Hà Vũ Thủy nói chuyện phòng ốc, liền nói, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Con trai của Tần Hoài Như, với ngươi không hề có một chút quan hệ. Ngươi vì con trai của Tần Hoài Như, tìm ngươi em gái ruột muốn nhà. Ngươi còn là người sao? Trụ Nỗ không có phản bác Vương Khôn, mà là nói, ngươi chớ xía vào chuyện gì. Để cho Vũ Thủy nhanh chóng tìm một chuyến. Yên tâm, ta không phải là vì Tần Hoài Như muốn nhà. Rốt cuộc chuyện gì? Tạm thời không thể nói. Đúng, ngày mai mang hai bình muốn rượu tới, ta muốn tặng cho người khác. Lo lắng Vương Khôn không đáp ứng, Chu Nỗ liền nói, yên tâm, không phải cho Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc. Vương Khôn trong lòng nghi ngờ nặng hơn, nhưng là Chu Nỗ không nói, hắn cũng không có biện pháp. Chu Nỗ rời đi về sau, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là cho Hà Vũ Thủy nói một tiếng cho thỏa đáng. Như vậy ở nút, dù sao cũng không phải là biện pháp. Hà Vũ Thủy nghe Vương Khôn vậy, liền nói, hắn buổi sáng liền gọi điện thoại cho ta. Ta không có đáp ứng. Rốt cuộc có chuyện gì a? Vương Khôn nói, ta luôn cảm giác Chu Nỗ có cái gì không đúng. Nếu không ngươi tới xem một chút đi. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, liền đáp ứng ngày mai nhất định tới. Chương 1439 Tần Hoài Như hố dịch Trung Hải. Chương 1439 Tần Hoài Như hố dịch Trung Hải rời đi xưởng cán thép, Chu Nỗ trở về tứ hợp viện. Diêm phụ quý không có tan việc, phụ trách thủ môn chính là Tam đại mụ, còn có một đám người ngồi ở chỗ bóng mát nói chuyện phiếm. Chu Nỗ, ngươi tại sao trở lại? Chu Nỗ đã sớm nghĩ xong lý do, liền nói, ta xem một chút Hứa đại mẫu hai vợ chồng trở về chưa. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt còn mang theo lo lắng, Tần Kinh Như trở lại rồi. Chu Nỗ, ngươi hoàn Hứa đại mẫu, đi ngay tìm Hứa đại mẫu tính sổ. Chu Nỗ vừa nghe, vậy coi như quá cao hứng, nói, trở về vừa đúng. Ta và các ngươi nói, Hứa đại mẫu đắc tội Lý chủ nhiệm, đã rơi đài. Các ngươi nên ăn mừng, liền chuẩn bị ăn mừng, miễn đến đêm tay chân luôn uống. Đây chính là cái sức bùng nổ tin tức. Không còn có người quan tâm Chu Nỗ vì sao trở lại rồi, từng cái một cũng đang suy đoán tin tức này độ chuẩn xác. Cái này nếu là thật, bọn họ nhất định phải ăn mừng. Bất kể là Lưu Hải Trung dịch Trung Hải làm quan, hay là Hứa đại mẫu làm quan, bọn họ những thứ này hàng xóm một chút chỗ tốt cũng không được không nói, còn bị rất nhiều tội. Nhưng là cùng Lưu Hải Trung khác với dịch Trung Hải, Hứa đại mẫu người bị Lý Hoài Đức tín nhiệm, không phải dễ dàng như vậy sụp đổ. Duy có nhị đại mụ cùng tam đại mụ nghe được tin tức này, nhìn lẫn nhau một cái, mang trên mặt mỉm cười. Dĩ nhiên cũng có khác biệt. Nhị đại mụ đã đang suy nghĩ buổi tối mua thịt là ống đỏ hay là hấp, tam đại mụ thì một chút tâm tư cũng không có, mua thịt nhưng là muốn tiêu tiền vậy thì thua thiệt. Đến trung viện, không có gì bất ngờ xảy ra đụng phải một bác gái. Nàng cảnh giác xem Chu Nỗ, ngươi không đi làm, tại sao trở lại? Chu Nỗ lại đem lời nói mới rồi nói một lần, sau đó nói, ta về nhà cầm ít đồ, trở về trong xưởng. Một bác gái, không hàn huyên với ngươi. Một bác gái không có hoài nghi, cảm thấy Chu Nỗ quả thật có thể làm ra tới loại chuyện như vậy. Chu Nỗ thoát khỏi một bác gái, tiến vào trong phòng, đem mình tiền gửi cùng phòng bạn cũng tìm ra, sau đó giấu ở trong quần áo, liền rời đi tứ hợp viện. Trong viện như vậy, hắn không thể nào mang quần áo rời đi, chỉ có thể cầm một ít nhẹ nhàng dễ mang. Rời đi tứ hợp viện, Chu Nỗ trực tiếp đi đại lãnh đạo nhà. Hắn đang nghĩ xong, trước khi rời đi, cũng không trở về tứ hợp viện cùng xưởng cắn thép. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, còn là không cam lòng bản thân bỏ tiền, vì vậy liền nghĩ đến Dịch Trung Hải cái này thằng ngu. Một đại gia, Hứa đại mẫu bị lộ trước tin tức, ngươi biết đi. Dịch Trung Hải cười ha hả nói, Vũ Hải Đường ở lớn kèn trong đọc 8 lần, ta có thể không biết sao? Hoài Như, ngươi qua đây là? Tần Hoài Như liền nói, ta đi tìm Chu Nỗ, hắn nghe được Hứa đại mẫu bị lộ trước, cao hứng cùng Hải Tử vậy, phi nói muốn ăn mừng. Ta khuyên hắn đừng xài tiền bậy bạ. Dịch Trung Hải cắt đứt Tần Hoài Như vậy, Hoài Như, lần này Chu Nỗ nói không sai. Ta cùng lão Lưu cũng thương lượng xong, buổi tối nhất định phải ăn mừng. Tần Hoài Như vợ như không biết, ta cũng không phải nói không để cho hắn ăn mừng, liền là muốn hắn tiết kiệm một chút hoa. Hắn nói muốn mua thịt, mua cá, còn phải mua gà. Một đại gia, ngươi nói Chu Nỗ cũng quá không biết cách sống. Dịch Trung Hải vừa nghe, liền suy nghĩ nhiều. Chu Nỗ nhất định là tính toán báo thù cho hắn, hướng hắn bồi tội. Nếu Chu Nỗ tốn tiền, hắn cũng không cần tốn tiền mất công. Chu Nỗ cùng Hứa đại mậu là từ đối đầu. Hứa đại mậu làm con sau, nhiều lần gây sự với Chu Nỗ. Hắn nghĩ ăn mừng cũng không kỳ quái. Hoài Như, kia người không thể quản quá nghiêm, hắn nếu nghĩ ăn mừng, vậy hãy để cho hắn ăn mừng. Vừa đúng mẹ nuôi cũng muốn ăn Chu Nỗ làm thức ăn. Nhân cơ hội này, để cho mẹ nuôi cao hứng một cái cũng không tệ. Tần Hoài Như đã sớm biết Chu Nỗ mua nhiều như vậy món ăn, nhất định sẽ mời bà cụ điếc, đây cũng là nàng đến tìm Dịch Trung Hải nguyên nhân. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, Chu Nỗ trên người không mang tiền, để cho ta nghĩ biện pháp vay tiền, hắn khuya về nhà lại đem tiền cho ta. Một đại gia, trên người ta cũng không mang bao nhiêu tiền. Ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp? Chờ lúc ăn cơm, để cho Chu Nỗ sẽ trả lại cho ngươi. Nếu là Tần Hoài Như vay tiền, Dịch Trung Hải nhất định sẽ do dự. Dù sao hắn là Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không còn người bị hại. Nhưng là lần này thế nhưng là Chu Nỗ vay tiền, căn bản không cần lo lắng còn vấn đề tiền. Coi như Chu Nỗ thật không trả, hắn cũng không thèm để ý Chu Nỗ thiếu hắn càng nhiều, hắn lại càng tốt nắm Chu Nỗ. Trên người ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Như vậy, ngươi chờ ta một hồi, ta đi tìm Lao Lưu một điểm. Lưu Hải Trung nghe được Dịch Trung Hải vay tiền, còn phải mượn 10 đồng tiền, trên mặt lộ ra khoa trương nét mặt, Lao Dịch, ngươi coi như muốn ăn mừng, cũng không cần thiết làm lớn như vậy đi. Dịch Trung Hải đắc ý nói, đây không phải là ta ăn mừng, là Chu Nỗ đứa bé kia muốn cho ta hả giận. Hắn nói muốn làm một lần lớn. Chỉ bất quá, Hứa đại mẫu bị lộ trước, quá đột ngột, trên người không mang tiền. Hắn bây giờ phải đi làm, không có biện pháp về nhà lấy tiền. Cái này nếu như chờ tan việc về nhà lấy tiền mua nữa thì cũng có chút không còn kịp rồi. Cho nên mới tìm ta vay tiền. Ngươi yên tâm, tan việc về nhà liền trả lại cho ngươi. Đến lúc đó, để cho Chu Nỗ cho ngươi đưa chút món ăn. Lưu Hải Trung nghĩ đến Chu Nỗ đồ ăn, trong lòng thèm trùng liền thức tỉnh. Hắn làm đội trưởng thời điểm, thế nhưng là thường ăn Chu Nỗ món ăn. Xuống đài sau, thời gian dài như vậy, cũng không có ăn bảo. Cai vã thừa dịp cơ hội lần này, giải thèm một chút. Lưu Hải Trung cho Dịch Trung Hải 10 đồng tiền, Dịch Trung Hải cầm tiền cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lại vẫn chưa đủ, nhưng cũng biết Dịch Trung Hải không nhiều bằng lúc trước. Hết cách rồi, nàng lại ở phân xưởng trong khắp nơi chuyển rời, đến giờ tan sở, cuối cùng lại lấy được 5 khối tiền. Có cái này 15 khối, liền sắp xỉ, đến lúc đó nói với trụ nối hoa 30, nàng còn có thể lãi dòng 15 đồng tiền. Hôm nay tan việc, trong xưởng công nhân so bất cứ lúc nào đều muốn tích cực, người người tranh nhau chạy ra ngoài. Không cần hỏi, những người này đều là đi mua thịt. Kỳ thực, không cần gấp như vậy. Ở xưởng cán thép xem ra, Hứa Đại Mậu tội đại ác cực, băng bằng muôn mảnh đều không quá phận. Nhất định sẽ xuất hiện lần trước cái loại đó có tiền cũng không mua được thịt tình huống. Nhưng là bọn họ quên, Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải lần đó bất đồng. Hứa Đại Mậu làm ác, đều là ở xưởng cán thép nội bộ, người hận hắn đều là xưởng cán thép người. Xưởng cán thép mặc dù là xưởng lớn, nhưng nhân số dù sao cũng có hạn. Nhà nhà đồng thời xuất động, cũng không sánh bằng toàn bộ đường phố người. Dịch Trung Hải lần đó, trên mặt nổi là ở xưởng cán thép làm ác, kỳ thực rất là vì Lâu Hiểu Nga hạ giận. Chẳng qua là đại gia không dám nói ra. Mặc kệ người khác ăn mừng còn chưa phải ăn mừng, tứ hợp viện người biết được tin tức, lại thật bắt đầu chuẩn bị ăn mừng. Dịch Trung Hải cả ngày tuyên dương đoàn kết hữu ái, lại đem trong viện người làm trò phi thường ích kỷ. Có đôi lời có thể rất tốt hình dung trong viện người, không lo lắng hàng xóm quá khổ, chỉ lo lắng hàng xóm sống tốt. Hứa Đại Mậu làm quan, coi như khắp nơi giúp đỡ trong viện người, ở Hứa Đại Mậu gặp rủi ro thời điểm, bọn họ cũng sẽ đạp lên mấy đá. So với trung viện cùng hậu viện những người đó vui mừng phấn khởi, lấy Vương Khôn cầm đầu tiền viện mấy nhà, cũng rất bình tĩnh. Hứa Đại Mậu làm quan sau, cũng không có làm khó qua Điền Hữu Phúc mấy người. Có lúc sẽ còn chiếu cố một chút bọn họ. Bọn họ đi theo mua thịt, chẳng qua là những người khác mua, đại gia cũng ăn thịt, sợ trong nhà hài tử thèm. Hứa Đại Mậu lúc trở lại, thấy được tình huống như vậy, lại có thể không biết đại gia tâm tư. Chẳng qua là hắn biết rõ, bây giờ lúc này, hắn chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, làm cái gì cũng không biết. Mọi người thấy Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải chung vậy thì càng thêm cao hứng. Nhiễm Thu Diệp không có trải qua chuyện lần trước, xem đại gia dáng vẻ, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Chương 1440 Diêm phụ quý bị buộc ra máu, chương 1440 Diêm phụ quý bị buộc ra máu, đang lúc Nhiễm Thu Diệp không biết thế nào làm thời điểm, đột nhiên nghe được đối diện Diêm gia chuyển tới cái vã. Cẩn thận vừa nghe, liền hiểu, Diêm gia mấy đứa bé liên hiệp, yêu cầu Diêm phụ quý mua thịt ăn mừng. Bọn họ lý do cùng lần trước vậy, đại gia cũng ăn mừng, ngươi nếu là không ăn mừng, chính là lập trường không được. Diêm phụ quý không phải là không muốn ăn mừng, thật sự là ăn mừng phải bỏ tiền, các ngươi ngoài miệng nói cho dễ nghe. Thế nào không thấy các ngươi lấy tiền đi ra a, chỉ cần các ngươi bỏ tiền, muốn ăn cái gì, ta cũng làm cho mẹ ngươi đi mua. Tam đại mụ lập trường cùng Diêm phụ quý nhất trí, đưa tay hướng mấy đứa bé, đưa tiền đây, ta lập tức liền đi mua. Mấy đứa bé đã sớm chuẩn bị, nhìn lẫn nhau một cái, nói, lần trước Hứa Đại Mậu cho giải khoáng tiền đâu? Vừa đúng lấy ra ăn mừng. Diêm phụ quý phi thường không vui, cái đó tiền không thể động. Đó là đối giải khoáng trừng phạt. Diêm giải thành làm lão đại, đánh trận đầu, cũng là bởi vì đó là đối giải khoáng trừng phạt, mới nên lấy ra. Dùng Hứa Đại Mậu tiền ăn mừng Hứa Đại Mậu rơi đài. Đây mới là nhất hạ lòng hạ giả chuyện. Diêm giải phóng cái thứ hai nói, đúng vậy. Những tiền kia vốn là nên nhà chúng ta. Ngươi không thể một người ăn một mình. Diêm giải khoáng cũng đi theo nói, không sai. Đó là ta cho Hứa Đại Mậu giúp một tay thù lao. Diêm phụ quý tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói cái này. Coi như dùng những tiền kia mua thịt, cũng không có phần của ngươi. Ta thế nào không thể nói. Là, ta không nên nghe Hứa Đại Mậu, đối phó bổng ngạnh. Nhưng là ta đã bị dạy dỗ. Chu Nô đánh ta một bữa đâu. Ta coi như không có công đến, cũng hẳn là cũng có khổ lao đi. Diêm giải khoáng phản bác. Lần này liền Diêm giải thê cũng lên tiếng, cha, ta cảm thấy các ca ca nói đúng. Một đại gia, nhị đại gia rơi đài thời điểm, nhà chúng ta cũng ăn mừng. Hứa Đại Mậu rơi đài, chúng ta nếu là không ăn mừng, sẽ đắc tội bọn họ. Đối mặt ba đứa hài tử từng bước áp sát, Diêm phụ quý hai vợ chồng có chút chống đỡ không được. Hai người đồng thời nghĩ đến, hai tử càng lớn càng khó quản. Nhiễm Thu Diệp kinh ngạc nhìn bên này. Lưu Ngọc Hoa cười đi tới bên người nàng, thế nào, chưa từng thấy đi. Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, liền vì ăn chút gì, không cần thiết như vậy đến đây đi. Nhà bọn họ liền hình dáng này. Đây chính là Diêm phụ quý tự mình cho nhà định quy củ. Ai nói có đạo lý, liền nghe ai. Hai người nhìn bên này náo nhiệt, bên kia Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải liền vào cửa. Nghe được Diêm gia cãi vã, liền nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nhà ồn ào cái gì? Diêm giải thành, ngươi cái này lão đại mang theo đệ đệ muội muội cùng cha mẹ cãi vã, có còn hay không một chút quy củ. Cái đầu tiên đứng ra là Dịch Trung Hải, hắn không ngứa nhất không hiếu thuận người. Diêm giải thành thấy được Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, có chút khiếp đảm, hay là Vu Lị lặng lẽ thọc eo của hắn, mới để cho hắn lấy dũng khí. Một đại gia, điều này cũng không thể trách chúng ta, a đại gia cũng đang ăn mừng. Thế nhưng là ba ta lại không muốn. Ngươi nói đây không phải là cùng rộng lớn nhân dân quần chúng đối nghịch sao? Nghe được Diêm Giải Thành vừa nói như vậy, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung nhất thời mặt đen lại nhìn về phía Diêm phụ quý. Bọn họ thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, lần trước Diêm phụ quý không chỉ có mua thịt, còn mua dây pháo ăn mừng. Lần này ba người liên hiệp đem Hứa Đại Mậu làm xuống đài, hắn bằng gì không ăn mừng? Lao Diêm, ngươi cái này không đúng. Đừng quên năm trước Hứa Đại Mậu thế nhưng là để ngươi không xuống đài được. Lưu Hải Trung vốn là không muốn nói cái gì, lần này không nhịn được lên tiếng. Dịch Trung Hải thấy Lưu Hải Trung giành trước, không có tức giận, mà là theo chân nói, "Lão Diêm, ta cảm thấy Giải Thành nói không sai, ngươi không thể cùng rộng lớn nhân dân quần chúng đối nghịch. Ta cùng lão Lưu cũng thương lượng xong, nhất định phải thật tốt ăn mừng." Lão Lưu tính toán lấy ra 5 khối tiền mua thịt cùng dây pháo. "Ta bên này, Chu Nố để cho Hoài Như làm 10 đồng tiền, đi chuẩn bị. Ngươi nhìn lại một chút chúng ta trong viện những người khác, đại gia cũng đều cắn răng làm chuẩn bị." Diêm phụ quý bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể đáp ứng lấy tiền đi ra ăn mừng. Kế tiếp lại là một phen trả giá, Diêm phụ quý cuối cùng bị buộc lấy ra 3 khối tiền đi mua thịt. Hắn từ Diêm giải khoáng nơi đó tịch thu 10 đồng tiền, tất cả đều tốn hao không nói, còn bồi đi vào 1 đồng tiền. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng không có theo đuổi không bỏ, ở Diêm phụ quý đáp ứng bỏ tiền sau, liền về nhà. Lưu Ngọc Hoa cùng Nhiệm Thu Diệp chưa có xem qua một màn này, hai người che miệng cười trộm. Vương Khôn lúc trở lại, hai người đang ở nhà trong cười đâu, chuyện gì cao hứng như thế a? Lưu Ngọc Hoa liền đem Diêm ra chuyện nói, sau đó liền nói, ta là tới nhà ngươi cầm thịt. Ngươi mua bao nhiêu? Vương Khôn liền đem thịt bỏ lên trên bàn, một khối 7 cân, một khối 10 cân, ngươi muốn kia một khối. Lưu Ngọc Hoa trực tiếp chỉ 10 cân khối kia nói, ta sẽ phải cái này một khối, người nhà của chúng ta nhiều. Cầm thịt, trả tiền, Lưu Ngọc Hoa liền rời đi. Nhiệm Thu Diệp mới nói, trong nhà không phải còn có thừa thì sao? Ngươi tại sao lại mua? Vương Khôn liền nói, trời lập tức liền nóng, những thứ kia thịt cũng đừng thả. Vừa đúng thừa dịp trong viện người đều ở đây làm thịt, chúng ta đem những thứ kia cũng làm, ngươi ngày mai lén lén cho ba mẹ đưa đi. Nhiệm Thu Diệp cảm động ôm một cái Vương Khôn, buổi tối hảo hảo tưởng tượng ngươi. Ta bây giờ liền ra tay. Vương Khôn rửa tay, đến phòng bếp cho nàng giúp một tay. Nhiệm Thu Diệp liền hỏi, Diêm Giải Thành mấy người liên hiệp tính toán Diêm lão sư, nhưng cuối cùng tổn thất hay là bọn họ nhà? Bọn họ không phải được xưng ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo sao? Nghĩ như thế nào không tới một điểm này? Vương Khôn cười nói, ngươi nói sai rồi, tổn thất là Diêm phụ quý, chiếm tiện nghi chính là bọn họ. Bọn họ là người một nhà, lại cũng không phải là người một nhà. Ngươi cho là bọn họ nghĩ không đến cuối cùng tổn thất là trong nhà sao? Bọn họ nghĩ tới rồi, nhưng là đều không để ý, ăn được bản thân trong miệng mới là bản thân. Không ăn được, đó chính là Diêm phụ quý. Nhiệm Thu Diệp không là nghĩ không ra, chẳng qua là không muốn tiếp nhận. Diêm gia làm như vậy, người một nhà thân tình ở đâu? Bọn họ là người một nhà a. Sớm thì không phải là. Ngươi đừng xem Dịch Trung Hải ngoài miệng kêu hiếu thuận, kỳ thực làm đều là không hiếu thuận chuyện. Cha mẹ không từ con cái bất hiếu, những lời này sớm nhất là bà cụ điếc nói Lưu Hải Trung nhà. Thế nhưng là ngươi lúc nào thì nghe nói qua bọn họ khuyên Lưu Hải Trung đối hải tử tốt một chút. Bọn họ không chỉ có không khuyên giải, còn ngày ngày nói trên đời chẳng cha mẹ nào sai. Đây không phải là biến tướng khích lệ Lưu Hải Trung đánh nhi tử sao? Diêm phụ quý bên này cũng giống vậy, cha mẹ tính toán hải tử tính toán cha mẹ. Bọn họ gọi Diêm ra sớm muộn đem thân tình tính toán không còn, lại không ai ra mà khuyên. Nhưng đây là vì sao a? Có thể là bởi vì trong lòng không thăng bằng đi. Bọn họ không có hải tử, cũng không hy vọng người khác hải tử hiếu thuận. Vương Khôn chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn cũng không biết, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải làm như vậy, còn có sâu hơn tầng nguyên nhân, đó chính là lôi kéo Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cùng nhau, đối chủ nỗ đạo đức bắt góc. Ngươi cũng đừng nói với Diêm phụ quý những thứ này, a Diêm gia mâu thuẫn đã tạo thành, ai cũng không sửa đổi được. Ngươi nói, Diêm gia tam phần sẽ ỷ lại vào nhà chúng ta. Nhiệm Thu Diệp trận nhìn Vương Khôn một cái, ta có thể ngu như vậy sao? Ta ở chúng ta trong viện nói chuyện, cũng phải cẩn thận, miễn cho bị người khác tính toán. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, không có khoa trương như vậy. Đối phó bọn họ rất đơn giản. Ngươi chỉ phải kiên trì ta không có có đạo đức, ngươi cũng đừng nghĩ đạo đức bắt cóc ta. Bọn họ liền không làm gì được ngươi. Vô lại như vậy chiêu số, Nhiệm Thu Diệp tự nhiên không dùng được. Làm xong thịt, Nhiệm Thu Diệp liền lấy ra cái mâm, bưng một chút cho Điền Hưu Phúc nhà cùng Tiền Anh Vũ nhà đưa đi. Chu gia liền không cần đưa tiễn, Lưu Ngọc Hoa mang về thịt không ít, làm xong trả lại cho hai nhà đưa một chút. Chương 1441 trụ nố không về, chương 1441 trụ nố không về, Tần Hoài Như là cuối cùng trở lại, cầm một đống lớn vật. Trong viện thấy được người, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giả ra một môn hai quả phụ, một so một bùn xịn, trước giờ đều là chỉ có tiến không có ra. Tần Hoài Như cũng không giấu giếm, cười nói, Hứa đại mậu như vậy khi dễ chúng ta nhà đồng ngạnh, hắn rơi đài, ta cao hứng vẫn không được sao. Thành. Đổi ai nhi tử bị như vậy ức hiếp, cũng sẽ nghĩ đến trả thù lại. Ngược lại Hứa đại mậu đã xuống đài, đại gia không cần sợ hắn. Vẫn là câu nói kia, trong viện người không nhìn được người khác quá tốt. Tần Hoài Như lý do là đồng ngạnh bị khi phụ, không có một tin. Đại gia đều cho rằng, Tần Hoài Như là vì mình. Dù sao, Hứa đại mậu một chiêu kia, hỏng Tần Hoài Như cùng trụ nối hôn sự. Tần Hoài Như vì nhi tử, buông tha cho hôn sự. Nếu là thay cái đầu góc tỉnh táo, từ nay cùng Tần Hoài Như nhà đoạn tuyệt quan hệ cũng có thể. Cầm vật tiến cửa nhà, giả Trương Thị dĩ nhiên là vô hạn vui mừng. Bất quá, Tần Hoài Như còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là thuyết phục đồng ngạnh. Đồng ngạnh, tối hôm nay nhất định không nên hồ nháo biết không? Những thứ này thịt đều là mẹ mua, đặc biệt vì ngươi hạ giận. Hứa đại mậu rơi đài, chúng ta nhất định phải thật tốt ăn mừng một phen. Giả Trương Thị nhận được Tần Hoài Như ám chỉ, lập tức đi theo khuyên đồng ngạnh, cháu ngoan, những thứ này thịt là mẹ ngươi mua, một hồi trụ nố tới nấu cơm, không thể cản bẫy. Biết không? Đồng ngạnh quật cường nói, ta không ăn hắn làm món ăn. Tần Hoài Như mặt tối sầm, ngươi không ăn, chúng ta còn ăn đâu? Hôm nay không chỉ có trụ nố tới, một đại gia cùng bà cụ biết cũng tới. Ngươi nếu là cản bẫy, đừng trách ta đánh ngươi. Giả Trương Thị hướng về phía Tần Hoài Như hừ một tiếng, ngươi hù dọa hải tử làm gì? Cháu ngoan, nghe lời, hôm nay chớ cùng trụ nô náo. Trụ nô chính là nhà chúng ta kéo tối say bỏ giả, để cho hắn cho chúng ta làm đồ ăn phục vụ chúng ta ăn cơm. Giả Trương Thị sở dĩ phối hợp như vậy, đó là bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy Tần Hoài Như bùn xịn, tuyệt đối sẽ không mua nhiều như vậy thịt. Những thứ này thịt hoặc là từ Dịch Trung Hải nơi đó lấy được, hoặc là từ trụ nô nơi đó lấy được. Loại sau có khả năng là lớn nhất. Dù sao Dịch Trung Hải giống vậy bùn xịn, hay là cái quỷ nghèo con trứng, mới sẽ không bỏ tiền mua thức ăn. Nếu là một chút ít, vì dỗ đồng ngạnh cao hứng, không ăn sẽ không ăn. Nhưng đây không phải là một chút ít, một con gà, một con cá, cộng thêm cả mấy cân thịt. Nàng nếu là không ăn, vậy sẽ phải nhường cho bà cụ điếc. Đồng Ngạnh rất muốn tiếp tục nói không, thế nhưng là giả Trương Thị không ủng hộ, hắn thực tại không có can đảm cùng Tần Hoài như đối nghịch. Càng mấu chốt chính là, hắn cũng thèm thịt. Vì cái gọi là mặt mũi, hắn đã cự tuyệt qua rất nhiều lần trụ nấu thức ăn. Mỗi lần xem giả Trương Thị cùng hai cái muội muội vui sướng ăn thịt, hắn liền hối hận không được. Những thứ này thật sự là mẹ ta mua. Tần Hoài như liền nói, đương nhiên là, ta đặc biệt tìm một đại gia mượn tiền. Ngươi nếu là không tin, ta có thể dẫn ngươi đi hỏi một đại gia. Còn có thể dẫn ngươi đi hậu viện tìm nhị đại gia. Ta vay tiền thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Đồng Ngạnh tính là có nước thang, liền nói, ta có thể ăn, nhưng là ta không cùng trụ nấu ở một trên bàn. Tần Hoài như cười nói, ta đơn độc cho ngươi xối một bát thịt, để ngươi ở trong nhà ăn, thế nào? Đồng Ngạnh gật gật đầu. Tần Hoài như liền bắt đầu ra sức thu thập những thứ này thịt. Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, đó là Dịch Trung Hải thả. Tần Hoài như bưng thịt đến bên cạnh cái ao, thấy được trụ nấu nhà còn không có mở đèn, đột nhiên thì có dự cảm xấu. Một đại gia, ngươi thấy trụ nấu sao? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, trụ nấu nhà đen thủi lùi, cửa trên lỗ mũi treo một thanh khóa. Điều này làm cho hắn tức giận phi thường. Trụ nấu khóa cửa đại biểu ý nghĩa thật không đơn giản. Tên khốn kiếp này, tại sao lại khóa cửa? Hoài như, ngươi không có cùng trụ nấu đồng thời trở về. Một đại gia, ta đi mua thức ăn, không có cùng hắn cùng nhau. Dịch Trung Hải trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, trụ nấu thực tại quá không khiến người ta đỡ lo. Hai người trò chuyện trụ nấu, một bác gái nghe được liền nói, đúng rồi, trụ nấu buổi chiều trở lại rồi một chuyến. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đồng thời nhìn về phía một bác gái, hắn trở về làm gì? Nói là tới xem một chút Hứa Đại Mậu trở lại ở sao? Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng cái đó dự cảm xấu càng thêm rõ ràng. Hắn còn đã làm gì? Một bác gái ý thức được không đúng, liền đem trụ nấu trở lại trải qua đầu đôi nói ra, ta cho là hắn chính là sang đây xem Hứa Đại Mậu chuyện Tiếu Lâm, không có để ý trụ nấu có thể hay không đột nhiên có nhiệm vụ. Dịch Trung Hải cũng không có thấy trụ nấu. Không phải hắn không muốn gặp, thật sự là căn tin người không hoan nghênh hắn. Căn tin người chê bai trên người hắn mùi hôi, cản trở hắn không cho vào đi. Hắn cũng không dám xông vào. Nếu để cho trong xưởng công nhân biết, sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoài Như, chú nố buổi tối có nhiệm vụ sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, hắn không có nhiệm vụ. Nếu là có nhiệm vụ, cũng sẽ không nói qua tới làm món ăn chuyện. Có thể hay không đột nhiên có nhiệm vụ a? Một bác gái hỏi. Tần Hoài Như lần nữa lắc đầu một cái, không thể nào. Chiêu đãi nhiệm vụ đều là trước hạn an bài. Nếu là không nói trước nói, căn tin tắt lửa, liền không có cách nào làm. Ba người đứng ở trong sân, tha thiết nhìn cửa. Bà cụ điếc ngửi tới nhà người khác truyền tới mùi thịt, biết không ai nguyện ý hiếu kính nàng, liền không có đi người khác gánh thị. Ở nhà một mực chờ Dịch Trung Hải tới mời nàng. Chờ trái đợi phải chính là đợi không được người, nàng ngồi không yên, lo lắng đem nàng quên. Đến trung viện, thấy được Dịch Trung Hải liền nói, "Trung Hải, thế nào còn chưa làm xong cơm?" Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc, liền nói, "Mẹ nuôi, đây không phải là chờ trụ nấu sao? Hoài Như mua rất nhiều thịt, chuẩn bị để cho trụ nấu làm thu xếp tốt. Ta tính toán làm xong lại mời ngươi." Bà cụ điếc không cần đoán cũng biết, những thứ kia món ăn là trụ nấu bỏ tiền, sẽ không thừa nhận Tần Hoài Như nhân tình này. Bất quá, nàng đoán được thức ăn 8 phần ở giả ra, cũng sẽ không phơi bày Dịch Trung Hải. Thời gian không còn sớm, trụ nấu tử thế nào vẫn chưa trở lại. Dịch Trung Hải nhân cơ hội đem lo âu nói ra, "Mẹ nuôi, ngươi nói trụ nấu có thể hay không?" "Sẽ không biết cái gì?" Dịch Trung Hải không dám nói tiếp. Hắn lo lắng cho mình là miệng ám quẻ. Bà cụ điếc nhiều khôn khéo, nhìn thấu Dịch Trung Hải lo lắng. Đổi thành trước kia, nàng sẽ vô ngực cho trụ nấu bảo đảm, nhưng là bây giờ lại không dám tùy tiện bảo đảm. Hành vi của chủ nố thực tại quá dị thường. Ta ngày này cũng không thấy hắn, không biết tình huống gì. Các ngươi hai cái ai đi thấy chủ nố? Hắn rốt cuộc thế nào? Dịch Trung Hải vừa nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không đốc, coi như chủ nố xảy ra ngoài ý muốn, cũng không thể thừa nhận. Cái này nếu là thừa nhận, vậy thì phiền toái. Nàng không cách nào gánh chủ nố xảy ra ngoài ý muốn hậu quả. Không có ai chủ nố rất bình thường. Hắn đặc biệt giao phó, để cho ta nhiều mua chút thịt. Còn nói đi cũng phải nói lại liền cho ta tiền. Vậy hắn buổi chiều lúc trở lại, có gì thường sao? Áp lực lại chuyển đến một bác gái trên thân. Một bác gái cẩn thận trở về suy nghĩ một chút buổi chiều tình huống, phát hiện một điểm cũng không có, ta liền nói với trụ nố mấy câu nói, hắn nói còn có việc, trở về nhà cầm ít đồ, liền rời đi. Tất cả mọi người giải thích, cũng chứng minh trụ nố không thành vấn đề. Nhưng trụ nố lại cứ một mực chưa có trở về. Cuối cùng thực tại đói không chịu nổi, Tần Hoài Như ra tay làm món ăn, nhân mua nhiều, không cần tranh đoạt liền đủ ăn, bữa cơm này rất bình tĩnh. Tần Hoài Như trong lòng quyết tâm, ngược lại trụ nố không có thấy thức ăn, đến lúc đó nàng nhiều hơn nữa báo điểm, để cho trụ nố cho nhiều nàng một chút tiền. Chương 1442 trụ nố biết bên trên vòng chương 1442 trụ nố biết bên trên vòng sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thấy được trụ nố cửa vẫn đứng khóa, trong lòng liền càng thêm không yên ổn. Hai người rất an ý thật sớm ra cửa, đến trong xưởng tìm trụ nố. Canteen không có tìm được, hai người đang ở bên ngoài phòng ăn chờ. Đến đi làm điểm, hai người cũng không có trở lại cương vị công tác. Trụ nố lúc này đang Vương Khôn trong phòng làm việc ngồi, một mực thúc giục Vương Khôn cho Hà Vũ Thủy gọi điện thoại. Ngươi gấp cái gì? Vũ Thủy nói sẽ tới, liền sẽ tới. Ngươi gấp gặp nàng, tại sao không đi xưởng may tìm nàng? Trụ nố sửng sốt một chút, mới nói, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Ta cái này đi. Vương Khôn ngăn cản hắn, ngươi liền đừng có chạy lung tung. Vũ Thủy nói không chừng đang trên đường tới. Vạn nhất nàng đến đây, ngươi không ở làm sao bây giờ? ngươi trước ở chỗ này chờ. Đợi đại khái nửa giờ, Hà Vũ Thủy mới đi đến xưởng cán thép. Chu Nô thấy Hà Vũ Thủy, mang theo bán trách nói, ngươi thế nào mới tới a? Ngu ca, ngươi cũng không nghĩ một chút, nhà ta cách nơi này có bao xa? Ăn xong bữa sáng, ta liền hướng nơi này chạy. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Chu Nô nhìn một cái Bước Khôn, liền nói, ngươi theo ta đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Khôn ca cũng không phải là người ngoài, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Đầu tiên nói trước, nhà không cho mượn, tiền cũng không có. Chu Nô lôi kéo Hà Vũ Thủy nói, ngươi yên tâm, không với ngươi muốn nhà, cũng không vay tiền. Ngươi theo ta đi, chúng ta bây giờ đi bàn khu phố. Hà Vũ Thủy mặc dù nghi ngờ, nhưng Chu Nô không nói, nàng cũng hết cách rồi, chỉ có thể đi theo Chu Nô rời đi. Trước khi đi, Chu Nô còn nói với Vương Khôn, đừng để người ta biết ta hôm nay tới trong xưởng. Ngươi không đi làm rồi, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Bệnh thần kinh. Vương Khôn hướng về phía Chu Nô bóng lưng mắng một câu, quay đầu liền giao phó cổng bên trên mấy người, đừng tiết lộ Chu Nô tin tức. Chu Nô mang theo Hà Vũ Thủy đến ban khu phố, ở Vương chủ nhiệm trước mặt nói ra yêu cầu, nhất thời đem Vương chủ nhiệm cùng Hà Vũ Thủy sợ hết hồn. Chu Nô, ngươi phải đem nhà đưa cho Vũ Thủy. Vậy ngươi ở nơi nào? Chu Nô không có ý định cùng Vương chủ nhiệm nói thật, ta tự có chỗ ở Vương chủ nhiệm, chúng ta trong viện tình huống, ngươi cũng rõ ràng. Nhà nếu không cho Vũ Thủy, ta căn bản là không gánh nổi. Vương chủ nhiệm tò mò hỏi, ngươi cùng Tần Hoài Như hôn sự, thật không làm rồi? Chu Nô cười khổ một cái, nói, nàng để cho ta chờ, nhưng ta phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Ta bây giờ nghĩ hiểu, ở tứ hợp viện một ngày, ta cũng đừng nghĩ kết hôn. Vương chủ nhiệm thở dài, đáp ứng Chu Nô điều kiện. Dịch Trung Hải những người kia làm chuyện, thực tại làm người buồn nôn. Bọn họ không có xúc phạm luật pháp, lại không ít trừng phạt bọn họ. Chu Nô muốn rời khỏi, cũng không tệ. Dĩ nhiên, nhà là không thể sang tên. Chu Nô viết một phần ủy thác Hà Vũ Thủy coi sóc nhà chứng minh, ở bàn khu phố lưu trữ. Có cái này chứng minh, nhà liền hay là Hà gia, người khác đừng nghĩ cướp đoạt. Rời đi ban khu phố, huynh muội hai cái tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ngu ca, người rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Chu Nô thở dài, ta muốn rời khỏi bờ gì? Hà Vũ Thủy hù dọa đứng lên, ngươi muốn cùng Tần Hoài Như bỏ trốn. Chu Nô có chút tức xì khói, hướng về phía Hà Vũ Thủy chất vấn, ngươi chính là nhìn như vậy ta sao? Hà Vũ Thủy trên mặt có chút lúng túng, điều này cũng không thể trách ta, ai cho ngươi cùng cha cũng thích quả phụ đâu? Hết cách rồi, Hà Vũ Thủy từ nhỏ đã nghe được lão Hà nhà nam nhân thích quả phụ cái này lời đồn. Nàng khi còn bé lo lắng nhất chính là Chu Nô cùng quả phụ chạy. Chu Nô nhất thời không nói, hồi lâu mới nói, ta hôm nay cùng ngươi nói, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Thấy Hà Vũ Thủy đáp ứng, hắn mới nói, ta muốn đi theo đại lãnh đạo đi phương Nam, không biết lúc nào có thể trở về. Biết sự tình nguyên ủy, Hà Vũ Thủy thở phào nhẹ nhõm. Chu Nô đi theo đại lãnh đạo rời đi, cũng không phải là một chuyện xấu. Ngu ca, ngươi cùng Tần Hoài Như rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao trong lúc bất chợt muốn kết hôn nàng? Chu Nô mặt đỏ lên, do dự không muốn nói. Bị Tần Hoài Như tính toán chuyện, thực tại thật mất thể diện. Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết. Hà Vũ Thủy lại không buông tha hắn, ngươi muốn còn coi ta là muội muội của ngươi, ngươi liền nói thật với ta. Ở Hà Vũ Thủy đe dọa hạ, Chu Nô lúng túng nói một lần. Hà Vũ Thủy tức giận nói, ngươi thế nào ngu như vậy á? Tần Hoài Như nói gì, chính là cái đó. Hơn nữa, nàng cũng cởi hết, ngươi cũng không biết dùng sức mạnh. Ngươi nói gì nói mê sảng đâu? Chu Nô bị Hà Vũ Thủy vậy sợ hết hồn. Hà Vũ Thủy lại hùng hồn nói, tại sao là nói mê sảng? Tần Hoài Như dựa vào kia chút thủ đoạn, từ ngươi nơi này lừa bao nhiêu thứ? Ngươi tìm nàng thu chút lợi tức, không thể được sao? Chu Nô trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ hối hận tâm tình. Dựa theo Hà Vũ Thủy nói như vậy, sát thực nên. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Nếu là thật sự làm như vậy, hắn không nhất định có dũng khí rời đi. Được rồi, ngươi cũng đừng cổ động ta. Ngươi cũng không nghĩ một chút, vạn nhất nàng mang thai đâu? Hà Vũ Thủy cười lạnh nói, nàng đã sớm bên trên vòng, mang không được mang thai. Ngươi nói gì? Chu Nô kinh ngạc nhìn Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy liền nói, Tần Hoài Như sanh xong hải tử không có mấy ngày, liền đi bệnh viện bên trên vòng. Ta là trốn nghe được. Chu Nô chỉ Hà Vũ Thủy, ngươi thế nào không sớm một chút nói với ta? Theo như ngươi nói thì thế nào? Ngươi có thể cách xa Tần Hoài Như sao? Chu Nô thực tại không có can đảm nói ra có thể cái chữ này. Nếu không phải đại lãnh đạo đánh thức hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không hoài nghi Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải. Hà Vũ Thủy chưa thả qua hắn, nói tiếp, hái được vòng, còn có thể tiếp tục bên trên. Ngươi có thể bảo đảm Tần Hoài Như không có ngươi bên trên vòng sao? Chu Nô không có biện pháp bảo đảm, cuối cùng mang theo mất mát tâm tình, đi đại lãnh đạo trong nhà. Đại lãnh đạo nghe Chu Nô vậy, hít một hơi hơi lạnh, người nữ nhân này, thực tại quá độc ác. Ta rốt cuộc coi như hiểu, cái đó Vương Khôn vì sao nói ngươi chỉ có rời đi tứ hợp viện mới có thể kết hôn. Chu Nô không có giải thích, cũng không cách nào giải thích, đại lãnh đạo, ngươi an bài người giúp ta đem thủ tục làm đi. Ta không nghĩ lại về tứ hợp viện. Đại lãnh đạo gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta cái này an bài người cấp cho ngươi mượn thủ tục. Hai ngày này, ngươi sẽ ngủ ở nhà ta, chờ ta như vậy thu thập xong, chúng ta cùng rời đi. Bởi vì Chu Nô nói, còn phải ở bờ di đợi hai ngày, Hà Vũ Thủy liền không có đi tứ hợp viện thu thập Chu Nô nhà. Thừa dịp Chu Nô không có rời đi, Hà Vũ Thủy làm chút bố, đặc biệt cho Chu Nô làm một bộ quần áo. Trong phòng ăn, Chu Nô chậm chạp không tới làm, đem căn tin chủ nhiệm cho tức điên, Mã Hoa, Chu Nô đâu? Mã Hoa vô tội nói, chủ nhiệm, ta cũng không biết sư phó đi nơi nào. Ta muốn trừ hắn tiền lương. Căn tin chủ nhiệm gầm thét. Lưu Lam liền nói, chủ nhiệm, ngươi trước đừng nóng giận. Vừa chưa chiêu đãi làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi là căn tin chủ nhiệm, dĩ nhiên ngươi làm chủ. Căng tin chủ nhiệm phục hồi tinh thần lại, lúng túng xem Lưu Lam, xin lỗi, ta là bị trụ nổ khí. Lưu Lam, ngươi đừng để trong lòng. Các ngươi ai có thể mượn để trụ nổ? Căng tin người đưa mắt nhìn nhau, không có một dám nói chuyện, ngay cả Mã Hoa cùng Mập Mạp cũng không dám nói. Mã Hoa, Mập Mạp, các ngươi cùng trụ nổ học mấy năm, tay nghề còn không có luyện ra sao? Hai người cúi đầu, không dám nói lung tung. Lưu Lam đột nhiên nghĩ đến Vương Khôn kết hôn ngày đó mời khách, liền nói cho căn tin chủ nhiệm, nếu không mời Triệu sư phó đi. Hắn mặc dù chỉ biết mấy cái kia món ăn, nhưng cũng đủ dùng. Căn tin chủ nhiệm hết cách rồi, chỉ đành đi tìm Triệu sư phó. Chương 1443 rời đi mâu thuẫn chương 1443 rời đi mâu thuẫn dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như ở bên ngoài phòng ngăn đợi cả ngày, cũng không có thấy trụ nổ bóng dáng. Chạy đi hỏi thăm căn tin người, lấy được câu trả lời là không biết. Thấy căn tin chủ nhiệm đi ra, hai người vội vàng tiến lên hỏi thăm. Căn tin chủ nhiệm đang sinh khí đâu, thấy Tần Hoài Như, liền hỏi, "Tần Hoài Như, ngươi tới thật đúng lúc, trụ nổ đâu?" Tần Hoài Như sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, "Ta cũng không biết, ta cùng một đại gia vẫn luôn đang tìm hắn." Dịch Trung Hải liền vội vàng nói, "Trụ nổ ngày hôm qua liền không có về nhà, trong xưởng có phải hay không an bài cho hắn nhiệm vụ?" Căn tin chủ nhiệm thấy hai người không biết, liền không tâm tình cùng hai người nói chuyện tiếng, đi tìm Triệu sư phó. Tốt tại lần trước Vương Khôn chỉ điểm Triệu sư phó mấy câu, có thể ứng phó chuyện ngày hôm nay. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lúc này căn bản vô tâm công tác, hai người ở trong xưởng đi vòng vo nửa ngày, một chút trụ nổ tin tức cũng không được. Hết cách rồi, lại trở về tứ hợp viện dò xét. Kết quả giống nhau là cái gì cũng không được. Mấy ngày kế tiếp, tâm tư của hai người đều ở đây trụ nổ trên thân. Đáng tiếc, mặc kệ bọn họ thế nào tìm, cũng không tìm tới trụ nổ. Dịch Trung Hải thậm chí mang theo Tần Hoài Như đi báo cảnh sát. Công an tới tứ hợp viện tìm hiểu tình huống, người người đều nói không biết. Tần Hoài Như có Dịch Trung Hải, lén lén đi tìm Lý Hoài Đức dò xét, bị Lý Hoài Đức chiếm tiện nghi, lại cái gì cũng không đánh dò được. Đối với trụ nổ mất tích, Lý Hoài Đức cũng là tức giận phi thường. Triệu sư phó chỉ biết mấy cái như vậy món ăn, mùi vị mặc dù còn có thể, nhưng tóm lại không sánh bằng trụ nổ. Không có trụ nổ, hắn chiêu đãi cũng không tốt tiến hành tiếp. Đang lúc Lý Hoài Đức tức giận thời điểm, nhận được thượng cấp điện thoại, muốn mượn điều trụ nổ. Đã cúp điện thoại, Lý Hoài Đức bất đắc dĩ nở nụ cười, trụ nổ trèo lên cành cao, khó trách không trở lại. Lý Hoài Đức là biết đại lãnh đạo, đó là Dương Vạn Thanh sau lưng núi dựa. Dương Vạn Thanh mang theo trụ nổ đi lấy lòng đại lãnh đạo, kết quả chẳng có tác dụng cái gì. Đại lãnh đạo tự thân khó bảo toàn, đối với Dương Vạn Thanh chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặc dù đại lãnh đạo xuống đài, nhưng là cấp bậc cùng mạng giao thiệp đều ở đây. Hắn nhưng không có biện pháp đối phó đại lãnh đạo. Huống chi vì một đầu bếp, rơi xuống ức hiếp lao thanh danh của người cũng không tốt. Lý Hoài Đức hết cách rồi, tìm được Triệu sư phó, để cho hắn đến một căn tin phụ trách chiêu đãi chuyện. Triệu sư phó lấy được tin tức này, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn biết rõ, có Vương Khôn lần đó chỉ điểm, mới có thể có đến Lý Hoài Đức thưởng thức. Vì vậy liền tới đến bảo vệ khoa, cảm tạ Vương Khôn. Vương Khôn dù từ Hà Vũ Thủy trong miệng biết trụ nổ muốn rời khỏi, nhưng một mực lo lắng sẽ có biến hóa, lần này rốt cuộc không cần lo lắng. Đại lãnh đạo có thể khuyên trụ nổ rời đi, không có gì lạ. Trụ nổ cùng Dịch Trung Hải xích mích đoạn thời gian đó, nhiều lần nhắc tới đại lãnh đạo. Mỗi lần nhắc tới, trong ánh mắt đều là vẻ kính nể. Có thể nhìn ra được, trụ nổ đối đại lãnh đạo là thật tâm. Cái này thật lòng, vượt xa khỏi Dịch Trung Hải những người đó chợ nhà. Bọn họ có thể đem trụ nổ lừa dối tìm không thấy Nam Bắc, nhưng gạt gẫm tóm lại là gạt gẫm, mong muốn trụ nổ vĩnh viễn nghe lời, nhất định phải dùng các loại thủ đoạn buộc chặt trụ nổ. Mỹ nhân kế, đạo đức bắt cóc chờ chút. Những thủ đoạn này lại lợi hại, cũng không sánh bằng trụ nổ bản thân nội tâm ý nguyện. Bây giờ trụ nổ rời đi, không biết tứ hợp viện lại biến thành hình dáng gì. Tâm tình của người khác thế nào, Vương Khôn không quan tâm, ngược lại hắn là thật cao hứng. Bất quá tươi đẹp đến đâu tâm tình, cũng không chống đỡ được trong tứ hợp viện tràn ngập hàn khí. Xác nhận trụ nổ mất tích, Dịch Trung Hải, bà cụ Điếc, Tần Hoài như mấy người trên mặt không còn có lộ ra cái gì nụ cười. Ba người đem tứ hợp viện làm phi thường để nén. Lúc này ba người liền như là sắp núi lửa bộc phát. Ai muốn chọc tới bọn họ cũng sẽ không rơi vào tốt. Vương Khôn không sợ, nhưng cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Hắn cùng đại gia vậy, tiến cửa viện, liền để cho mình biến không chút biểu tình. Trong nhà, Nhiễm Thu Diệp đang mang theo Tuyết Nhi ba đứa hải tử làm bài tập, không dám để cho các nàng đi ra ngoài chơi. Thấy Vương Khôn về nhà, nàng liền bỏ lại ba đứa hải tử, đi tới Vương Khôn bên người, các nàng ba cái muốn ồn ào tới khi nào? Vương Khôn nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, sắp kết thúc. Chu Nô đã mượn đi. Hai ngày nữa, tin tức chỉ biết chuyển tới. Đi thật. Vương Khôn gật đầu một cái. Nhiễm Thu Diệp mới nói, đi cũng tốt. Bằng không hắn cả đời cũng không tìm tới tức phụ. Tần Hoài Như không muốn gả cho hắn, còn một mực kéo hắn. Những người khác không biết trụ nổ muốn rời khỏi, tất cả đều hướng trụ nổ sẽ ra ngoài ý muốn phía trên đoán. Bất quá, bà cụ Điếc lại không có ý nghĩ như vậy. Trụ nổ một 30 tuổi đại lão gia, sẽ không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Trung Hải, trụ nổ sẽ đi hay không tìm Hà Đại Thanh rồi? Dịch Trung Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, mẹ nuôi, ngươi tại sao nói như thế? Bà cụ Điếc hướng bên ngoài nhìn một cái, thấy Tần Hoài Như còn đứng ở bên cạnh cái ao, nhỏ giọng nói, trụ nổ một mực nhớ cưới vợ, mắt thấy cùng Tần Hoài Như muốn thành. Kết quả Tần Hoài Như lại không đồng ý, ngươi nói hắn có thể bị được không? Hà Vũ Thủy phân ra thời điểm không phải nói, Hà Đại Thanh ở bảo định cho trụ nổ tìm đối tượng. Dịch Trung Hải có chút oán trách hướng về phía bà cụ Điếc nói, ta đã sớm nói, để cho trụ nổ cưới Hoài Như, có Hoài Như xem, trụ nổ cũng sẽ không chạy. Bà cụ Điếc mặt tối sầm, biết Dịch Trung Hải đoán nàng cố ý quấy rối. Cái tội danh này, nàng cũng không thể gánh vác. Trụ nổ không biết tung tích, chỉ có Dịch Trung Hải có thể cho nàng dưỡng lão. Để cho Dịch Trung Hải đi hận, cuộc sống của nàng liền không có biện pháp qua. Ta biết ngươi hoàn ta. Mẹ nuôi, ta không có. Bà cụ điếc hừ một tiếng, ta là già rồi, không phải hồ đồ. Ngươi đoán trách ta, ta cũng không phản bác. Đến bây giờ, ta hay là cái quan điểm kia, Tần Hoài Như không phải nhân tuyển tốt. Mẹ nuôi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi cũng không cần chọn Hoài Như tận xấu, có được hay không? Ngươi nhìn lầm nhìn một chút chúng ta trong viện những người này, có một so Hoài Như hiếu thuận sao? Lão Lưu gia, lão Diêm gia hải tử đừng nói. Vương Côn, Hứa Đại Mậu hai cái tiểu nhân cũng không thể trông cậy vào. Những người khác, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Lúc này, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, chung nhau đem chủ nố tìm trở về. Bà cụ điếc không nghĩ tới, bản thân một câu lời còn chưa dứt, liền nên đón Dịch Trung Hải nhiều như vậy oán trách. Cái tín hiệu này, cũng không phải là một tốt tín hiệu. Ngăn trở chủ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự, đúng là bút tích của nàng. Nhưng điều này cũng không thể oán nàng, Tần Hoài Như phạm là đối với nàng hiếu kính một ít, nàng cũng sẽ không một mực ngăn. Chủ nố nếu là không trở lại, nàng nhất định sẽ trở thành Dịch Trung Hải oán hận đối tượng. Vì để tránh cho bị Dịch Trung Hải oán hận, bà cụ điếc quyết định họa thủy đồng dẫn, để cho Dịch Trung Hải oán trách Tần Hoài Như. Được rồi, ta không tranh với ngươi luận nhiều như vậy. Quẻ bên trong rút ra tướng quân, Tần Hoài Như sát thực tính tương đối hiếu thuận. Chủ nô công tác cùng nhà đều ở nơi này, không có thư giới thiệu, hắn không chạy được, sớm muộn muốn trở về. Ta bây giờ muốn nói với ngươi chính là, chủ nô trở lại làm sao bây giờ? Thấy bà cụ điếc xuống nước, Dịch Trung Hải mới nở một nụ cười, đương nhiên là thật tốt nói với hắn nói một cái. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, dựa hết vào gạt gẫm, không thể để cho chủ nô khôi phục nguyên dạng. Ngươi tốt nhất đi hỏi một chút Tần Hoài Như, rốt cuộc nghĩ như thế nào, có phải hay không gả cho chủ nô? Đại gia cũng không phải người ngu, đồng ngạnh một đứa bé là có thể ngăn nàng không gả cho chủ nô. Lời như vậy, ngươi tin không? Còn có, Tần Hoài Như là thế nào để cho chủ nô nghe lời, ngươi tốt nhất cũng hỏi một chút. Nhìn một chút lần này vấn đề, rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Không giải quyết cái vấn đề này, chủ nô vĩnh viễn không có biện pháp để cho người yên tâm. Ở bà cụ điếc gạt gấm hạ, Dịch Trung Hải không khỏi bắt đầu đoán hận Tần Hoài Như. Chương 1444 lời thật không người tin, chương 1444 lời thật không người tin Tần Hoài Như đau lòng ngày đó tiêu tiền, cũng không có quá mức để ý Dịch Trung Hải thái độ. Bà cụ điếc cái này dùng khoảng thời gian này, vô tình hay cố ý bôi nhọ Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải lòng nghi ngờ vốn là nặng, ở bà cụ điếc tiềm di mạc hóa phía dưới, đối Tần Hoài Như liền không có như vậy tín nhiệm. Tình huống như vậy, cho đến Hà Vũ Thủy qua tới thu thập trụ nỗ nhà, đặt tới đỉnh núi. Nghỉ ban ngày này, Hà Vũ Thủy mang theo Lý Vệ Quốc đi tới tứ hợp viện, chuẩn bị đem trụ nỗ nhà thu thập một chút, khóa chặt cửa. Nàng vừa mới tiến sân, liền bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như vây. Vũ Thủy, trụ nỗ đâu? Nhanh lên một chút đem trụ nỗ giao ra đây. Nếu không phải Lý Vệ Quốc liền đứng ở Hà Vũ Thủy bên người, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền muốn lên tay. Hà Vũ Thủy mang trên mặt nụ cười, nói: các ngươi không biết, anh ta trúng bánh to, bị một đại lãnh đạo coi trọng. Cái đó đại lãnh đạo đem anh ta điều đến cái gì? Công tác. Anh ta bây giờ cùng đại lãnh đạo ra khỏi nhà. Trước khi đi, gọi điện thoại cho ta, để cho ta giúp một tay xem nhà. Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, anh ta có tiền đồ, các ngươi không cao hứng sao? Hai người liếc nhau một cái, hận không được mắng ra. Chu Nô tiền đồ, bọn họ có gì có thể cao hứng? Tần Hoài Như không thể tin nói, không thể nào. Chu Nô nếu là rời đi, thế nào không nói với ta một tiếng? Coi như thu thập nhà, cũng hẳn là ta đến giúp đỡ a. Ngươi. Hà Vũ Thủy mang trên mặt ngả báng, ngươi là người nào, có tư cách gì thu thập chúng ta nhà nhà? Ta là chị dâu ngươi, ta với ngươi ca cũng mau muốn kết hôn. Hà Vũ Thủy cười ha hả, ngươi nói ngươi theo ta ca sắp kết hôn, ai có thể cho ngươi chứng minh? Trong viện người đều biết, ngươi theo ta ca hôn sự rồi. Chuyện liên quan đến trụ nỗ nhà, Tần Hoài như thế nào cam tâm buông tha cho, giải thích, hôn sự của chúng ta không có thổi. Đợi đến bổng ngạnh đồng ý, ta chỉ biết gả cho ngươi ca. Vậy thì chờ đến con trai ngươi đồng ý lại nói. Tần Hoài Như, đừng ngăn cản đường đi, ta còn muốn thu thập nhà đâu. Tần Hoài Như không cam lòng buông tha cho, từ Lý Vệ Quốc trước người cọ tới, nắm Hà Vũ Thủy tay, "Vũ Thủy, ta với ngươi ca đã sớm thành người một nhà, chúng ta nhất định sẽ kết hôn." Hà Vũ Thủy rất rõ ràng Tần Hoài Như khó dây dưa, quăng mấy cái, không có hất ra Tần Hoài Như tay. Nàng liền đối diện giả ra hô to, "Đồng ngạnh, mẹ ngươi muốn gả cho anh ta, ngươi lúc nào thì đồng ý a?" Tần Hoài Như bị hù vội vàng buông tay, quay đầu nhìn về phía mình nhà. Nhà nơi cửa, Đồng ngạnh một bộ ăn người ánh mắt, hung hăng nhìn nàng chằm chằm. "Ngu nước, ta liền là chết, cũng sẽ không để mẹ ta gả cho chủ nô." Một câu ngu nước, đem Hà Vũ Thủy tức gần chết. Giả ra thật là đem Hà gia làm thành kẻ ngu, không phải cũng sẽ không dạy hải tử xưng hô như vậy bọn họ. Vậy ngươi liền đem mẹ ngươi coi trọng, đừng để cho nàng cùng những nam nhân khác chạy. Giả Trương thị hết cách rồi, lúc này, nhất định phải đứng ở Đồng ngạnh bên này. Bằng không, Đồng ngạnh sẽ ghi hận nàng. Tần Hoài Như, ngươi cái không biết xấu hổ, còn quấn người ta làm gì? Tần Hoài Như tình thế khó xử, không muốn rời đi. Nếu là rời đi, Hà gia nhà đã đến Hà Vũ Thủy trong tay, cùng nàng cũng nữa không quan hệ rồi. Thế nhưng là không rời đi, lại không được. Ở Đồng ngạnh cùng trụ nỗ trước mặt, đương nhiên là Đồng ngạnh trọng yếu. Có quyết định, Tần Hoài Như cho Dịch Trung Hải liếc mắt đưa tình, chỉ ủy khuất trở về nhà. Nàng tin tưởng, có Dịch Trung Hải ở, sẽ không dễ dàng để cho trụ nỗ rời đi. Dịch Trung Hải lúc này trong lòng, đột nhiên nhớ tới bà cụ điếc. Đối Tần Hoài Như ý kiến phi thường lớn. Lúc này, không phải tìm Tần Hoài Như tính sổ thời điểm, hắn chỉ có thể ghi ở trong lòng. Hà Vũ Thủy, ta hỏi ngươi một lần nữa, trụ nỗ rốt cuộc đi nơi nào? Đừng nói cái gì đại lãnh đạo coi trọng hắn. Hắn có bản lĩnh gì, ta có thể không biết sao? Lãnh đạo nào sẽ ngu như vậy, muốn một há mồm liền đắc tội người đầu bếp. Những lời này ngược lại lấy được người xem náo nhiệt đồng ý đại gia trong ấn tượng, Chủ nô chính là cái phục vụ người đầu bếp, miệng đặc biệt tối, sẽ không có người thưởng thức hắn. Dĩ nhiên, trong đó không thiếu được đối chủ nô ghen ghét. Bọn họ cũng không được lãnh đạo thưởng thức, chủ nô dựa vào cái gì lên như diều gặp gió. Thấy trong miệng người nét mặt, Dịch Trung Hải tự tin tăng trưởng mấy phần, ngươi đừng cầm những thứ này nói láo lừa gạt ta. Chủ nô tiếp xúc những lãnh đạo kia, đều là xưởng cán thép Lý chủ nhiệm bạn bè. Những người kia trước kia vừa muốn đem chủ nô phải đi, Lý chủ nhiệm không có đồng ý, ta còn cũng không tin, bọn họ dám đắc tội Lý chủ nhiệm, đem chủ nô đào đi. Hà Vũ Thủy lòng nói, ta nói thật với ngươi, ngươi còn không tin. Không tin thì thôi, ta liền tùy tiện nói. Anh ta tại sao phải khắp nơi đắc tội với người, không đều là ngươi dạy sao? Trong viện những người này, chỉ cần dám không nghe lời ngươi, ngươi chỉ biết ám chỉ anh ta dạy dỗ bọn họ. Câm miệng. Dịch Trung Hải tức xì khói hô. Để cho Hà Vũ Thủy nói tiếp, trong viện người lại sẽ ghi hận hắn. Không có chủ nô áp chế, những người kia vạn nhất hạ độc thủ làm sao bây giờ? Hà Vũ Thủy dừng dưng như không, ngươi làm ta câm miệng, ta liền câm miệng a, nói thật cho ngươi biết đi. Anh ta đi chắc chắn bảo vệ. Ba ta bên kia cho hắn tìm cái tức phụ, hắn đi tương thân. Nếu là xem mắt thành công, có thể liền không trở lại. Hà Vũ Thủy cũng không biết, nàng tùy tiện nói nói dối, không ngờ cùng bà cụ điếc gạt gấm chống lại. Dịch Trung Hải trong lòng muốn là có sự hoài nghi này, nghe Hà Vũ Thủy vậy, sẽ tin. Trên người hắn kia cố khí, một cái liền tiêu tán. Không thể nào. Chú nố như vậy hận Hà Đại Thanh, làm sao sẽ đi bảo định tìm Hà Đại Thanh đâu? Hắn một mực kêu muốn cùng Hà Đại Thanh đoạn tuyệt quan hệ, cả đời cũng sẽ không tha thứ Hà Đại Thanh. Hắn làm sao có thể tìm Hà Đại Thanh đâu? Nghe Dịch Trung Hải những lời này, Hà Vũ Thủy sẽ phải phản bác. Lý Vệ Quốc ngăn cản nàng, đem nàng kéo sang một bên, chớ cùng hắn nhao nhao. Nhao nhao đi xuống không có ý nghĩa. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Ngược lại trụ nố rời đi, chính là đối bọn họ lớn nhất trả thù. Hà Vũ Thủy lấy ra trụ nố chìa khóa, mở ra trụ nố cửa phòng, bắt đầu thu thập nhà. Nàng đem trụ nố những thứ kia quần áo cùng chăn, chỉnh lý tốt bỏ vào tủ được trong. Lý Vệ Quốc thời là đến Vương Khôn trong nhà mượn công cụ, đem trụ nố nhà ra cố một cái, đặc biệt là cửa sổ cùng cửa. Cửa sổ trực tiếp ở bên trong phong kín, cửa lắp đặt lên mới lô khóa tử. Tần Hoài Như đứng ở nhà, từ trên cửa sổ xem bên này, gấp muốn chết. Thế nhưng là Đồng Ngạnh cứ như vậy hung hăng xem nàng, không để cho nàng rời đi. Nhờ giúp đỡ Giả Trương Thị đi, Giả Trương Thị liền lộ ra một bộ lực bất tòng tâm nét mặt. Đối Giả Trương Thị mà nói, trụ nố nhà dù rằng trọng yếu, Đồng Ngạnh thái độ lại càng trọng yếu hơn. Hết cách rồi, Tần Hoài Như vừa nhìn về phía duy nhất trông cậy vào Dịch Trung Hải, trong lòng mắng câu vô dụng lao giả Dịch. Dịch Trung Hải bị Hà Vũ Thủy vậy kích thích, mặt tịch mịch ngồi ở một bên. Hắn vì để cho trụ nố dưỡng lao, một mực tại trụ nố trước mặt bôi nhọ Hà Đại Thanh. Dù là hắn tham ô Hà Đại Thanh gửi tới tiền bạc trần, trụ nố cũng không có tha thứ Hà Đại Thanh. Hắn vẫn cho là hắn đối trụ nố dạy dỗ là thành công. Thế nhưng là biết được trụ nố đi bảo định một khắc kia, tín nhiệm của hắn liền sụp. Trụ nố nếu là cùng Hà Đại Thanh hòa hảo, dù là sau này đáp ứng cho hắn dưỡng lão, hắn cũng không sánh bằng Hà Đại Thanh. Để cho hắn đành phải ở Hà Đại Thanh phía sau, nhìn Hà Đại Thanh sắc mặt sinh hoạt, là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế nhưng là nên làm cái gì, hắn lại không biết. Một bác gái nhìn Dịch Trung Hải dáng vẻ không đúng, ở bên cạnh đẩy hắn mấy cái. Không có được Dịch Trung Hải đáp lại, nàng vội vàng chạy về hậu viện, mời bà cụ điếc ra mặt. Chương 1445 nói láo thành thật, chương 1445 nói láo thành thật, bà cụ điếc nghe một bác gái vậy, hoàn toàn ngồi không yên. Đội vàng chống gậy chống, trong chiều viện đi tới. Nàng ở Dịch Trung Hải trước mặt nhắc tới Hà Đại Thanh, chỉ là vì nhiễu loạn Dịch Trung Hải suy nghĩ. Ở trong lòng của nàng, cũng không tin trụ nố sẽ đi bảo định tìm Hà Đại Thanh. Trụ nố nếu là đi bảo định, bị Hà Đại Thanh vừa lắc lư, các nàng vài chục năm tâm tư liền uổng phí. Hà Đại Thanh lão già kia, kinh nghiệm giang hồ mạnh hơn trụ nố nhiều. Năm đó vì bức Hà Đại Thanh rời đi, chứ an bài Bạch Quả Phụ làm tiên nhân kiêu, còn để cho Dịch Trung Hải ra mặt bắt gian. Lúc này mới bảo đảm Hà Đại Thanh đi theo Bạch Quả Phụ rời đi. Đến trung viện, thấy được Dịch Trung Hải dáng vẻ thất hồn lạc phách, bà cụ điếc mắng câu phế vật. Hơn 50 tuổi người, thấy nữ nhân xinh đẹp đi không nổi, gặp phải điểm khó khăn liền lùi bước. Mắng xong sau, bà cụ điếc lại thở dài, nếu là có thể, nàng cũng không muốn chọn Dịch Trung Hải. Muốn trách chỉ có thể trách Hà Đại Thanh không có vợ, không thể phục vụ nàng. Hà Đại Thanh nếu là có cái hiếu thuận lão bà, nàng cũng không cần lượn quanh như vậy một vòng tròn lớn. Nhìn một cái theo bên người một bác gái, bà cụ điếc liền càng thêm hối hận. Năm đó nếu là nghĩ biện pháp đem Dịch Trung Hải giết chết, kết hợp một bác gái cùng Hà Đại Thanh liền tốt. Một bác gái không có hài tử, mong muốn ở Hà gia dừng chân, liền cần ủng hộ của nàng. Có gì nhà hai cái đầu bếp ở, nàng tháng ngày không biết giường nào thoải mái. Đáng tiếc, năm đó không nghĩ tới kế sách này. Bà cụ điếc tự hỏi mình không phải là người tốt, cùng Dịch Trung Hải so, nàng còn chưa đủ tàn nhẫn. Vũ Thủy, Chu Nô thật đi bảo định. Hà Vũ Thủy rất rõ ràng, bà cụ điếc mới là trong viện lão hồ ly, mong muốn lừa gạt được nàng phi thường khó khăn. Bất quá, cái này cũng không làm khó được nàng. Nàng từ nhỏ đã luyện thành đối phó những người này bản lãnh, bằng không thì cũng sẽ không ở trong khe hẹp bên trên cấp ba. Không có. Ta nói, có cái đại lãnh đạo thưởng thức anh ta, đem hắn điều đi. Sau này anh ta nói không chừng cũng có thể làm lãnh đạo. Hứa Đại Mậu đi theo bà cụ điếc phía sau đi tới trung viện, nghe Hà Vũ Thủy vậy, cười nhạo nói, chớ có nói đùa. Chu Nô có năng lực gì làm lãnh đạo a? Ngươi đều có thể làm lãnh đạo, anh ta làm sao lại không thể làm lãnh đạo? Hứa Đại Mậu, ngươi không thành thành thật thật đôi, còn dám ra đây gây chuyện. Hứa Đại Mậu lập tức không dám nói lời nào, quay đầu chạy trở về nhà. Bà cụ điếc vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Vũ Thủy, mong muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra sơ hở. Chỉ bất quá, Hà Vũ Thủy thực sự nói thật, cậu thêm có Hứa Đại Mậu đánh chống lảng, nàng cái gì cũng không nhìn ra được. Càng là không nhìn ra, nàng lại càng không tin Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy cái tiểu nha đầu này, từ chút mưu kế liền thâm trầm. Bà cụ điếc từ nhỏ xem Hà Vũ Thủy lớn lên, vẫn luôn không nhìn ra bên trên tên tiểu nha đầu kia, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng bị Hà Vũ Thủy làm một lớn, hố quan dịch Trung Hải tiền dưỡng lão. Chủ nô có thể được đến những thứ kia làm lãnh đạo thưởng thức là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Ta mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng cũng biết một ít chuyện bên ngoài. Hiện ở những chỗ này từ lãnh đạo, hôm nay lên đài, ngày mai xuống đài, làm ầm ĩ vô cùng. Chủ nô đứa bé kia, tâm tư đơn thuần, dễ dàng bị người lợi dụng. Muốn là không cẩn thận quấn vào những lãnh đạo kia tranh đấu, thì phiền toái. Khá một chút kết quả cùng Lưu Hải Trung giống như Hứa Đại Mậu, vận khí không tốt, nói không chừng liền khí Tây Bắc An Hạc Cát. Kẻ ngu rơi không tới tốt, sẽ liên lụy người cô em gái này. Người tốt nhất khuyên hắn một chút, để cho hắn cách xa những lãnh đạo kia. Hà Vũ Thủy sao có thể không biết bà cụ điếc tâm tư, không phải là hy vọng đem trụ nố khuyên trở lại, cho các ngươi làm bỏ giả sao? Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hắn trở lại, cũng là bị người tính toán mệnh. Thay vì như vậy, còn không bằng đi theo những thứ kia đại lãnh đạo đâu. Đi theo những thứ kia đại lãnh đạo, anh ta còn có thể mấy ngày nữa ngày tốt, thậm chí tìm tức phụ cũng không nhất định. Trong đám người xem náo nhiệt nhị đại mụ, nghe được bà cụ điếc nhắc tới Lưu Hải Trung, trên mặt tối đen, xoay người trở về nhà. Tới tới lui lui thử dò xét mấy lần, cũng không có thử dò xét đi ra. Bà cụ điếc chỉ có thể buông tha cho, mang theo một bác gái tiến dịch Trung Hải nhà, thuận tiện cũng đem dịch Trung Hải mang về nhà trong. Hà Vũ Thủy thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng lộ ra không vì người cha mỉm cười. Nàng biết, bà cụ điếc đã bị lừa rồi. Lý Vệ Quốc thời là lặng lẽ hướng về phía Hà Vũ Thủy dựng lên ngón tay cái tử. Không có người quấy rầy, Hà Vũ Thủy rất nhanh liền thu thập xong trụ nổ nhà. Xác nhận không có vấn đề sau, hai vợ chồng liền đem trụ nổ cửa phòng cho khóa lại. Tần Hoài Như cũng mau vội muốn chết, bỏ lỡ cơ hội lần này, trụ nổ nhà liền bay. Đồng ngạnh, ngươi không phải vẫn muốn phòng ốc của mình sao? Ngươi yên tâm, mẹ đời này cũng không gả cho trụ nổ. Ta chẳng qua là muốn cho ngươi mượn trụ nổ nhà. Ta chính là ngủ đường cái, cũng không tiến trụ nổ nhà một bước. Đồng ngạnh không chút do dự trả lời. Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, cháu ngoan, ngươi cũng không thể ngủ đường cái. Phải ngủ cũng là để ngươi mẹ ngủ đường cái. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ nhìn cho ký Hà Vũ Thủy hai vợ chồng đến tiền viện, đi vào vương cung nhà. Bà cụ điếc xem một chút tinh thần đầu cũng không có dịch Trung Hải, thở dài, Trung Hải, ngươi đừng như vậy. Dịch Trung Hải thở dài, ta không như vậy, còn có thể làm sao? Ta ở trụ nố trên người bỏ ra nhiều như vậy, hắn làm sao có thể rời đi đâu? Bà cụ điếc bĩu môi, lòng nói ngươi ở trụ nố trên người nhiều thả một chút thật lòng, tình huống cũng không đến nỗi biến thành hình dáng này. Vì dưỡng lão, ngươi nhất định phải tỉnh lại đi. Ngươi cũng không muốn giống như những thứ kia không có hại tử người vậy, sau khi chết thân thể thối cũng không ai còn đi. Lời này vừa ra, bị hù hai vợ chồng một run toa. Hai người đáp ứng ban đầu bà cụ điếc liên hiệp yêu cầu, cũng là bởi vì tận mắt thấy phụ cận những đứa bé kia người tình cảnh. Dịch Trung Hải không cam lòng luân lạc tới cái loại đó tình cảnh, rốt cuộc phấn chấn lên, mẹ nuôi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Bà cụ điếc cũng lên tinh thần, vì dưỡng lao nhu đồ, đầu tiên, nhất định phải biết rõ trụ ngố đúng đi. Tiếp theo, ngươi nhất định phải để cho Tần Hoài Như nói thật, nàng rốt cuộc thế nào để cho trụ ngố nghe lời. Ta luôn cảm thấy trụ ngố lần này rời đi, cùng nàng dùng thủ đoạn có quan hệ. Chúng ta biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, mới có thể có biện pháp đối phó trụ ngố. Một bác gái không nhịn được chen miệng nói, trụ ngố có thể hay không thật cùng lãnh đạo đi rồi. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đồng thời quay đầu nhìn nàng. Hai người cũng không tin một điểm này, dù sao trụ ngố cái đó tính xấu, người bình thường cũng chịu không nổi, càng chưa nói những thứ kia làm lãnh đạo. Cái dạng gì lãnh đạo có thể khoan dung trụ ngố a? Nguyên lai cái đó đại lãnh đạo, không phải cùng trụ ngố rất thân cận sao? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, liền nói, cái đó đại lãnh đạo không phải rời đi sao? Không nghe nói trở lại a không được, ta đi hỏi một chút Hoài Như. Chỉ chốc lát, Dịch Trung Hải liền trở lại, Hoài Như nói, đại lãnh đạo không có trở lại. Cái đó đại lãnh đạo thích nhất trụ ngố làm món ăn. Trụ ngố nếu là cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, nhất định sẽ mang hộp cơm trở lại. Khoảng thời gian này, chúng ta cũng không thấy trụ ngố mang hộp cơm. Lý do này xác thực không thành vấn đề. Trụ ngố đi khác nhà lãnh đạo làm đồ ăn, cũng sẽ mang đồ ăn thừa trở lại. Nhưng là những thứ kia đồ ăn thừa, còn kém rất rất xa từ đại lãnh đạo nhà mang về. Thật chẳng lẽ đi bảo định? Bà cụ điếc có chút không xác định hỏi, Bạch quả phụ còn không có cho ngươi thư hồi âm sao? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, một mực chưa lấy được bên kia tin. Ta không muốn lãng phí cái đó tiền, đã rất lâu không cho nàng viết thư. Bà cụ điếc suy nghĩ một chút, liền nói, thực tại không được, ngươi đi bảo định gặp một lần Bạch quả phụ. Nhìn nàng một cái bên kia rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Chương 1446 người tính không bằng trời tính, chương 1446 người tính không bằng trời tính, đi bảo định chuyện này, Dịch Trung Hải đã sớm cân nhắc qua, hắn cuối cùng vẫn không có dũng khí đi bảo định. Nhớ năm đó, Bạch quả phụ nhất nhìn thấy trước là hắn. Hắn ở lâu ra xưởng thép là đại sư phó, mỗi tháng thu nhập so Hà Đại Thanh nhiều. Mấu chốt là hắn không có nhi tử, sau này gia sản đều là Bạch quả phụ hai đứa con trai. Dịch Trung Hải phí sức ba bỏ chín châu, mới nói phục Bạch quả phụ đi hố Hà Đại Thanh. Đi bảo định, chỉ sợ bị Bạch quả phụ dây dưa tới, đồng thời cũng sợ hai bị Hà Đại Thanh biết. Nếu là không có bị Bạch Trần tham ô sinh hoạt phí chuyện, hắn không sợ thấy Hà Đại Thanh. Sợ chính là ở bảo định gặp phải Hà Đại Thanh. Hắn ở bảo định chưa quen cuộc sống nơi đây, bị giết, cũng không ai thay hắn thân oan. Thế nhưng là bây giờ không đi bảo định, lại không được. Không tìm được trụ nố, hắn dưỡng lao kế hoạch liền không có cách nào áp dụng. Mẹ nuôi, nếu không lão nhân ra ngài đi với ta một chuyến. Bà cụ biết há mồm liền muốn cự tuyệt. Không đề cập tới các nàng năm đó đối cùng mang đi cái kia làm những chuyện kia, liền nàng cái tuổi này cũng không đấy bùng nổi. trực tiếp cự tuyệt Dịch Trung Hải, có thể sẽ để cho Dịch Trung Hải lòng mang oán hận. Bà cụ điếc quyết định áp dụng vu hồi lộ tuyến, thôi được. Nhiều năm như vậy không thấy Hà Đại Thanh, ta cũng nên gặp hắn một chút. Nghe được bà cụ điếc đồng ý, Dịch Trung Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ điếc niên kỷ, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hà Đại Thanh lại hốn, cũng không dám ở bà cụ điếc trước mặt cản rỡ. Bà cụ điếc vạn nhất có mệnh hệ nào, Hà Đại Thanh liền nhất định phải cho bà cụ điếc dưỡng lao. Hà Đại Thanh người kia, chính là cái không phụ trách, để cho hắn bỏ tiền có thể, để cho hắn cho bà cụ điếc dưỡng lao, đó là không thể nào. Đến cuối cùng, Hà Đại Thanh nhất định sẽ đem trách nhiệm này ném cho chủ nố. Chỉ cần Hà Đại Thanh đem chủ nố tìm trở về, buộc chủ nố cho bà cụ điếc dưỡng lao, hắn ắt có niềm tin tiếp tục cho chủ nố tẩy não. Không đợi Dịch Trung Hải mở miệng, bà cụ điếc liền nói, ngươi bây giờ liền đi trạm xe lửa, mua hai cái giường nằm. Đúng, ra cửa bên ngoài, cái gì cũng không có phương tiện, còn nhiều hơn lấy chút tiền. Dịch Trung Hải có chút dở khóc dở cười, bảo định lại không xa, thuận lợi vậy, chúng ta một ngày là có thể đánh cái qua lại, không cần thiết mua phiếu giường nằm. Hơn nữa, ta liền một nhỏ trong họ, nào có tư cách mua phiếu giường nằm a? Bà cụ điếc sắc mặt đột nhiên trở nên tịch mịch đứng lên, ai, Trung Hải à, tuổi của ta lớn, chịu không nổi quá nhiều dày vò. Đến bảo định nhất định phải thật tốt nghỉ một chút, mới có thể đi tìm Hà Đại Thanh. Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới bà cụ điếc niên kỷ vấn đề, nghĩ đến hắn mang theo bà cụ điếc ra cửa, bà cụ điếc lại chết thảm ở bên ngoài, liền không rét mà run. Nhìn ta cái này đầu óc, quên tuổi của ngài quá lớn, không thích hợp ra cửa. Cái biện pháp này không thể được, chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác đi. Bà cụ điếc cảm thán một câu, không chịu nhận mình già liền là không được, a ta là không thể đi. Nếu không ngươi cùng Tần Hoài Như đi. Dịch Trung Hải động tâm đứng lên, so với mang theo bà cụ điếc, hắn càng vui mang theo Tần Hoài Như. Cái này không được đâu. Thế nào không tốt? Tần Hoài Như là trụ nỗ bị hôn thê, chính là Hà Đại Thanh con dâu. Làm con dâu, đi xem một chút bản thân vợ chồng, không phải nên sao? Trụ nỗ nếu là ở Bảo Định, Tần Hoài Như đi cùng cũng có thể khuyên hắn. Hà Đại Thanh cũng không dễ làm con dâu mặt, cho ngươi nhăn mặt có phải hay không? Một bác gái mấy lần há mồm mong muốn phản đối, đều bị bà cụ điếc cho không để ý đến. Dịch Trung Hải vốn là còn chút khách sáo, có bà cụ điếc cho nấc thang, liền hạ quyết tâm. Lúc này trong óc của hắn cũng là làm sao thuyết phục Tần Hoài Như, cùng hắn cùng đi chắc chắn bảo vệ, căn bản là không có để ý một bác gái thái độ. Vương Khôn trong nhà, Hà Vũ Thủy nói, Khôn ca, nhà chúng ta nhà, liền làm phiền ngươi giúp một tay xem. Mặc dù khóa cửa, Chu Nố cũng không ở nhà, nhưng tuyệt đối không thể xem thường tứ hợp viện người này danh giới cuối cùng. Các nàng danh giới cuối cùng, so với ngươi nghĩ thấp hơn. Hà gia nhà nếu là thời gian dài không được, nhất định sẽ có người đánh kia gian phòng ốc chủ ý giúp các ngươi xem không thành vấn đề. Bất quá ta muốn hỏi một chút, các ngươi hai người dưới tên có nhà sao? Hà Vũ Thủy liền nói, hai chúng ta đơn vị không giống nhau, muốn chia phòng độ khó rất lớn. Ta dưới tên chính là tứ hợp viện nhà, Vệ Quốc dưới tên không có nhà. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta lo lắng sẽ có người làm chuyện xấu. Bọn họ không chiếm được, chỉ biết đem nhà phá hủy. Các ngươi cũng rõ ràng, bây giờ tứ cựu thành nhà có bao nhiêu khẩn trương. Nhà ngươi nhà thời gian dài không có ở người, sợ rằng không tốt giữ được. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khôn liền nói, như vậy, các ngươi cách mỗi mấy ngày cứ tới đây ở một buổi chiều. Bình thường liền nói nơi này rời đơn vị quá xa. Chỉ cần nhà có người ở, ai cũng không có biện pháp lấy đi. Chỉ bất quá cứ như vậy, các ngươi nghĩ xin phép phòng ở, độ khó sẽ phải lớn hơn nhiều. Lý Vệ Quốc cùng Hà Vũ Thủy nhìn lẫn nhau một cái, liền có quyết định, Khôn ca, liền theo lời ngươi nói làm đi. Cục công an nhà rất khẩn trương. 7-8 năm cũng không nhất định có thể phân đến. Chúng ta xưởng may cũng không khác mấy. Vừa đúng, nhà có người ở, cũng sẽ không hư. Làm như vậy cũng nên phòng ngừa bằng nhất. Hà gia nhà là trong tứ hợp viện tốt nhất nhà, ai nhìn không đỏ mắt. Tần Hoài Như tính toán chủ nố, không phải là vì Hà gia nhà sao. Chứ Tần Hoài Như, Lưu Hải Trung hai đứa con trai, Diêm Phụ Quý hai đứa con trai trưởng thành muốn kết hôn, cũng không có chỗ ở đây vẫn chỉ là trong viện, bên ngoài chờ muốn nhà người nhiều hơn. Nói xong nhà, Vương Khôn liền hỏi tới tò mò nhất chuyện, đó chính là Tần Hoài Như thế nào để cho chủ nố nghe lời. Hà Vũ Thủy do dự một chút, hay là nói ra. Vương Khôn thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Hoài Như không ngờ bị buộc dùng một chiêu này. Tình huống lúc đó, không tới dùng một chiêu này thời điểm đi. Chu Nỗ mặc dù gọi muốn đoạn tuyệt quan hệ, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, đây chẳng qua là khẩu hiệu, theo thời gian trì hoãn, Chu Nỗ thái độ xuất hiện mềm hóa. Bọn họ chỉ phải kiên trì, Chu Nỗ cuối cùng vẫn không trốn thoát. Chẳng lẽ ngươi thuyết phục Chu Nỗ dọn ra ngoài chuyện bị bọn họ biết rồi? Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, ta hỏi qua anh ta, hắn nói trước giờ cũng không có cùng người khác nói qua. Ta đoán hẳn không phải là nguyên nhân này. Muốn là bởi vì cái này, nàng cũng sẽ không để cho anh ta chiếm tiện nghi. Ngươi là không biết, Tần Hoài Như có nhiều đáng ghét. Anh ta giữ cửa khóa lại, nàng còn nói cho anh ta biết, nói không có la tỉnh hắn. Làm phiên đại lãnh đạo trở lại rồi, mới thuyết phục anh ta. Đối với lần này, Vương Khôn chỉ có thể cảm thán trụ nỗ vận khí tốt. Đại lãnh đạo nếu không trở lại, hắn coi như bị vững vàng đeo vào giả ra cối xay bên trên. Trụ nỗ lại có thể nhịn được, không có đem đại lãnh đạo tin tức nói cho Tần Hoài Như, thật là ly kỳ. Hà Vũ Thủy liền nói, cái này có cái gì ly kỳ? Năm ngoái thời điểm, Dịch Trung Hải liền không vui anh ta cùng đại lãnh đạo tiếp xúc. Hắn dĩ nhiên không dám nói cho bọn họ biết. Hơn nữa, hắn bị Tần Hoài Như lừa sau, không mặt mũi đi gặp đại lãnh đạo. Nếu không phải vì đối phó Hứa Đại Mậu, sợ rằng sau này cũng sẽ không đi gặp đại lãnh đạo. Người tính không bằng trời tính. Dịch Trung Hải tố cáo Vương Khôn, định đem Vương Khôn kéo xuống đài. Chu Nỗ lo lắng Vương Khôn biết, sẽ trả thù Dịch Trung Hải. Liền nghĩ đến lợi dụng đại lãnh đạo đem Hứa Đại Mậu làm xuống đài. Chu Nỗ cảm thấy Hứa Đại Mậu rơi đài, Dịch Trung Hải trong lòng khí sẽ tiêu tán. sau đó nhân cơ hội khuyên Dịch Trung Hải không cần tiếp tục tố cáo Vương Khôn. Cái này vốn là vì tốt cho Dịch Trung Hải, lại làm cho trụ nố bỏ trốn Dịch Trung Hải nắm giữ. Dịch Trung Hải nếu là biết trụ nố thoát đi nguyên nhân, sợ rằng sẽ hối hận âm thầm tố cáo Vương Khôn. Bất quá, hắn như thế nào đi nữa hối hận cũng đã chậm. Trụ nố đã rời đi, thuốc hối hận cũng không sửa đổi được số mạng thất bại của hắn. Chương 1447 Hà Gia con dâu, chương 1447 Hà Gia con dâu, lúc nửa đêm, hay là hai người kia. Bất quá hai người không có tâm tình đi hầm ngầm, cũng không có ẩn nút người. Hoài Như, người rốt cuộc dùng biện pháp gì để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý? Tần Hoài Như không muốn nói, đây chính là nàng đòn sát thủ, ta đã nói qua, trụ nố chính là nhìn ta đáng thương, mới nguyện ý nghe ta giải thích. Dịch Trung Hải có bà cụ điếc nhắc nhở, sẽ không dễ dàng tin tưởng Tần Hoài Như vậy, người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói. Đây chính là quan hệ đến trụ nố vì sao rời đi. Người nếu là không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Một đại gia, người rốt cuộc có ý gì, ta thế nào không hiểu a? Tần Hoài Như ỷ vào Dịch Trung Hải cần nàng dưỡng lao, cũng không có đem Dịch Trung Hải uy hiếp để ở trong lòng. Dịch Trung Hải giống vậy rõ ràng chính hắn cái nhược điểm này, cũng nghĩ xong ứng đối các biện pháp, mà thôi. Ngươi nếu không nói, ta cũng không hỏi. Ta với ngươi một bác gái thương lượng xong, đợi ngày mai chúng ta đi ngay ban khu phố, mời Vương chủ nhiệm giúp chúng ta tìm một cái thích hợp trẻ mồ côi. Tần Hoài Như nóng nảy, đưa tay nắm Dịch Trung Hải cánh tay, một đại gia, thật tốt, ngươi nghĩ như thế nào nhận nuôi cô nhi? Cái này lòng người khó dò. Vạn nhất nuôi một cái bạch nhãn lang, ngươi cùng một bác gái tâm huyết không phải uổng phí sao? Dịch Trung Hải nhẫn tâm hất ra Tần Hoài Như tay, không làm như vậy, ta với ngươi một bác gái dưỡng lao làm sao bây giờ? Đây không phải là có đồng ngạnh sao? Đồng ngạnh là ngươi xem lớn lên, nhân phẩm của hắn, ngươi còn không tin được sao? Dịch Trung Hải cười lạnh nói, ta xác thực không tin được. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi bà đem đồng ngạnh dạy thành dạng gì? Chủ nố đối các ngươi nhà tốt bao nhiêu, không có chủ nố, hắn có thể ngày ngày ăn thịt sao? Hứa Đại Mậu tìm người đối phó hắn, hắn không dám hận Hứa Đại Mậu, liền ngăn chủ nố. Bây giờ được rồi, chủ nố bị các ngươi bức chạy, hắn đối chủ nố cũng như vậy, ta dám tín nhiệm hắn sao? Tình huống bây giờ là, hoặc là đem chủ nố tìm trở về, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt. Hoặc là chúng ta giải tán. Tần Hoài Như không cam lòng buông tha cho, ngươi không muốn bản thân sinh hài tử rồi. Chủ nố cũng đi, ngươi để cho ta thế nào muốn? Một mình ngươi chưa có chồng quả phụ đã hoài thai, thế nào cùng trong viện người giao phó? Dịch Trung Hải hỏi ngược lại. Tần Hoài Như liền không nghĩ tới cùng người khác giao phó, bởi vì nàng sẽ không mang thai. Thế nhưng là nàng bị Dịch Trung Hải chiếm nhiều như vậy tiện nghi, cũng không thể cái gì cũng không vớt được đi. Cuối cùng bị buộc không có biện pháp, Tần Hoài Như liền giao phó gạt gấm chủ nố biện pháp. Dịch Trung Hải cũng không kinh ngạc, còn rất là tán thưởng Tần Hoài Như thủ đoạn, ngươi sớm một chút làm như vậy liền tốt. Không đúng, chủ nố nếu với ngươi ngủ, làm sao có thể vứt bỏ ngươi? Tần Hoài Như có chút chột dạ, nhưng lại tin chắc chủ nố không sẽ phát hiện vấn đề trong đó, ta cũng không biết ra một đại gia. Ngươi nói thân thể của ta cũng cho chủ nố, ta đã không có lựa chọn khác. Chỉ cần bổng ngạnh đồng ý, ta chỉ biết gả cho chủ nố. Thế nhưng là hắn, ta thực tại không nghĩ tới chủ nố sẽ như vậy vô tình. Dịch Trung Hải cũng không có phát hiện Tần Hoài Như giấu giếm, chỉ đành buông tha cho, Hoài Như, bây giờ nghĩ nhiều như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cùng mẹ nuôi thương nghị một cái, quyết định mau sớm đi một chuyến Bảo Định, nhìn một chút Hà Đại Thanh bên kia tại sao phải xảy ra vấn đề. Ngươi theo ta cùng đi. Một đại gia, cái này không được đâu. Ta đi thích hợp sao? Ngươi là chủ nố tức phụ, chính là Hà Đại Thanh con dâu. Con dâu đi gặp vợ chồng, có cái gì không thích hợp? Thế nhưng là ta bà sẽ không đồng ý. Bà cụ điếc đã sớm tính tới Tần Hoài Như sẽ nghĩ biện pháp tự tuyệt, trước hạn cho Dịch Trung Hải nghĩ đến thuyết phục Tần Hoài Như biện pháp. Nàng sẽ đồng ý lần này đi qua, có thể tìm tới chủ nố tốt nhất, không tìm được chủ nố, cũng phải để cho Hà Đại Thanh đem trong nhà giao ra đây. Ngươi là chủ nố tức phụ, tự nhiên có tư cách thừa kế Hà gia nhà. Ngươi đừng xem Hà Vũ Thủy luôn miệng nói phải đem nhà trả lại cho trụ nố tức phụ, kỳ thực vậy cũng là lừa gạt người. Nàng bây giờ không có hài tử, dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Đợi đến nàng có hài tử, cũng sẽ không chịu cho đem nhà còn trở về. Nhà cám dỗ vẫn là vô cùng lớn. Tần Hoài Như lời vừa ra đến khoe miệng, nuốt trở về trong bụng, ta phải cùng ta bà thương lượng một chút, mới có thể xác định được. Dịch Trung Hải cũng không có buộc Tần Hoài Như bây giờ liền đáp ứng. Bà cụ điếc còn nói với hắn, giả ra hai cái quả phụ, trên mặt nổi làm chủ là giả Trương Thị, trên thực tế làm chủ là Tần Hoài Như. Chỉ cần Tần Hoài Như đồng ý, giả Trương Thị liền sẽ đồng ý hắn nguyên bản là không tin. Tần Hoài Như như vậy hiếu thuận, căn bản cũng không dám phản kháng giả Trương Thị. Thế nhưng là lần này nguy cơ, lại làm cho hắn lòng nghi ngờ đi lên. Hắn quyết định dựa theo bà cụ điếc biện pháp, thử dò xét một cái Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nếu là có thể trực tiếp thuyết phục giả Trương Thị, vậy thì chứng minh bà cụ điếc nói đúng. Sau này hắn liền cần phòng bị Tần Hoài Như một chút. Sau khi tách ra, Tần Hoài Như nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Mặc dù nàng không có cùng trụ nố kết hôn, nhưng là rất nhiều người đều biết hai người hôn sự. Từ hướng này mà nói, nàng chính là trụ nố tức phụ, tự nhiên có ở Hà gia nhà quyền lực. Đi cùng một chuyến, cũng không thiệt thòi. Có thể được đến Hà gia nhà, tự nhiên vạn sự đại cát. Không chiếm được cũng không sao, nàng cũng không có cái gì tổn thất. Nghe nói trụ nố tính khí đều là di chuyển Hà Đại Thanh, đặc biệt là thích quả phụ một điểm này, càng là theo Hà Đại Thanh. Nàng một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu quả phụ xuất hiện ở Hà Đại Thanh trước mặt, nhất định có thể để cho Hà Đại Thanh đáp ứng. Có cái quyết định này, nàng mới an tâm ngủ. Buổi sáng, hầu hạ người trong nhà ăn cơm, lại để cho Đồng Nạnh mang theo muội muội đi học. Chờ trong nhà chỉ còn giữ lại hai cái quả phụ thời điểm, Tần Hoài Như mới nói, mẹ, một đại gia chuẩn bị đi Bảo Định tìm Hà Đại Thanh. Hắn để cho ta lấy trụ nố tức phụ thân phận, đi gặp Hà Đại Thanh. không được. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi bây giờ cùng trụ nố cũng không kết hôn. Giả Trương Thị phản ứng, không ra Tần Hoài Như dự liệu. Tần Hoài Như liền đem Dịch Trung Hải những thứ kia giải thích nói với Giả Trương Thị, trụ nố nếu là ở Bảo Định, vừa đúng đem hắn mang về. Trụ nố nếu là không ở Bảo Định, cũng không sao. Chúng ta còn có thể đạt được Hà gia nhà. Chuyện tốt như vậy, chúng ta không thể tùy tiện buông tha cho. Giả Trương Thị vừa nghe, sắp thực độc lòng. Nhà vấn đề, thế nhưng là Giả gia hàng đầu chuyện lớn. Sau này Đồng Ngạnh kết hôn, nếu có thể ở tứ hợp viện chủ nhân trong phòng, nhưng là phi thường có mặt mũi. Các ngươi có nắm chắc không? Loại chuyện như vậy, không đi thử thử ai có thể biết đâu. Giả Trương Thị trong lòng đã đồng ý, vẫn là nói, đi có thể, nhưng là ngươi cùng Dịch Trung Hải cùng đi, không có phương tiện đi. Lão già kia cũng không phải là người đứng đắn. Tần Hoài Như giải thích nói, hắn bây giờ ý tưởng là để cho ta gả cho trụ nố. Một đại gia coi như lại hư, cũng không dám làm gì ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Tần Hoài Như nói có đạo lý, Giả Trương Thị liền đáp ứng. Dịch Trung Hải từ Tần Hoài Như trong miệng biết được tin tức này, có cảm giác bị lừa gạt. Hắn vẫn cho là hai cái quả phụ trong, Giả Trương Thị mới là làm chủ cái đó. Bây giờ mới biết, Tần Hoài Như bản lĩnh không nhỏ. Thấy rõ ràng Tần Hoài Như bộ mặt thật, cũng không có biểu hiện ra. Hắn mặc dù hận không được thật tốt dạy dỗ Tần Hoài Như một bữa, nhưng là lại biết lúc này không thích hợp. Đã ngươi bà đáp ứng, ta cái này tìm người đi mở thư giới thiệu. Chúng ta xế chiều hôm nay lên đường, ở Bảo Định ở một buổi chiều bên trên. Ngày mai đi tìm Hà Đại Thanh. Tần Hoài Như cho là Dịch Trung Hải là cố ý, trong lòng mắng câu lao sắc ủy, liền đáp ứng. Dịch Trung Hải liền là cố ý, đã là vì trả thù chúng nó, cũng là vì trả thù Tần Hoài Như. Chương 1448 Dịch Trung Hải gặp lại Bạch Quả Phụ. Chương 1448 Dịch Trung Hải gặp lại Bạch Quả Phụ. Dịch Trung Hải là cái nắm giữ muốn rất mạnh người, không thích có vượt qua nắm giữ chuyện tồn tại. Một điểm này, ở dưỡng lao phía trên biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Cùng bà cụ Điếc liên hiệp sau, Dịch Trung Hải rất nhiều chuyện cũng nghe bà cụ Điếc, duy có ở dưỡng lao nhân tuyển phía trên, hắn không có nghe theo bà cụ Điếc. Nguyên nhân rất đơn giản, Giả Đông Húc cả ngày đi theo bên người của hắn, hắn có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ Giả Đông Húc hết thảy. Chu Ngô điều kiện khá hơn nữa, nhưng hắn là cái đầu bếp, liền sẽ không để Dịch Trung Hải yên tâm. Dù là Giả Đông Húc qua đời, Dịch Trung Hải coi Tần Hoài Như thành là dưỡng lao dựa vào, cũng không có chọn Chu Ngô, nguyên nhân cũng là cái này. Lo lắng cho mình rời đi, dưỡng lao người sẽ vượt qua năm giữ, hắn cũng rất ít tiếp nhận trong xưởng ngoại phái nhiệm vụ, tự nhiên cũng đã rất ít đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ mỗi lần cùng Tần Hoài Như trong hầm ngầm, địa phương nhỏ hẹp, lại đen thui, mỗi lần cũng chưa hết hứng. Lần này có thể cùng Tần Hoài Như cùng ra ngoài, nhất định phải tại sở chiêu đãi thật tốt tới một lần. Đáng tiếc, thực tế lại không có cho hắn cơ hội. Thời này ra cửa, phi thường không có phương tiện. Ăn cơm muốn bản thân mang phiếu lương, còn phải cả nước phiếu lương. Không có phiếu lương, cũng chỉ có thể bản thân mang lương khô. Ở còn có thể, nhưng có một chút, đó chính là chênh lệch đặc biệt nghiêm. Không có giấy hôn thú, nam nữ căn bản cũng không nhưng có thể ở tại một gian phòng ốc. Dịch Trung Hải lá gan còn không có lớn như yêu cầu cùng Tần Hoài Như ở cùng một chỗ. Để cho hắn bất mãn chính là, nam nhân chỗ ở còn ở bất đồng tầng lầu. Nhà khách còn đặc biệt an bài một người trực, không để cho lẫn nhau thăm hỏi. Cái này khiến hắn tức chết. Sớm biết hình dáng này, hắn làm gì hoa số tiền này a, sáng sớm ngày thứ hai ngồi xe lửa không đi được sao? Lần này tới Bảo Định tốn hao, cũng đều là hắn từ bà cụ Điếc nơi đó mượn. Như thế nào đi nữa tức giận, cũng không có biện pháp. Đạo đức của hắn bắt cóc ra tứ hợp viện chỗ dùng cũng không lớn, càng chưa nói ở chắc chắn bảo vệ. Tần Hoài Như ngược lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao không có nữ nhân nào thật lòng đổi một bùn xỉn lao đầu tử. Ngày thứ hai, Dịch Trung Hải chống đỡ hai cái mắt gấu mèo, mặt đen lại ra cửa, cùng Tần Hoài Như cùng nhau ăn điểm tâm. Sau đó mang theo Tần Hoài Như, nghe ngóng Bạch Quả Phụ chỗ ở Bạch Quả Phụ nhà rời nhà khách không xa, bọn họ rất nhanh liền đi tới Bạch Quả Phụ nhà phụ cận. Thống trị, Bạch Quả Phụ ở nơi này sao? Người nọ dùng ánh mắt kỳ quái xem Dịch Trung Hải hai người, một lát sau mới nói, sẽ ngủ ở trong cái sân này. Tần Hoài Như cảm thấy có chút không đúng. Hà Đại Thanh cũng cưới Bạch Quả Phụ đã bao nhiêu năm, những thứ này hàng xóm làm sao có thể tiếp tục gọi Bạch Quả Phụ đâu? Nàng liên nhiều miệng hỏi một câu, đồng chí, chúng ta đến tìm Hà Đại Thanh. Người nọ liền nói, các ngươi muốn tìm Hà Đại Thanh, đi ngay chỗ khác. Hai người bọn họ đã ly hôn. Ly hôn? Dịch Trung Hải ngơ ngác, hai người thật tốt, làm sao sẽ ly hôn đâu? Tần Hoài Như cũng sửng sốt, hỏi, không phải nghe nói tình cảm của hai người rất tốt sao? Làm sao sẽ đột nhiên ly hôn đâu? Người nọ xì một tiếng, tốt cái rắm. Bạch Quả Phụ có Hà Đại Thanh chỗ người, bị Hà Đại Thanh tại chỗ bắt được. Đoạn thời gian trước liền ly hôn. Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt tràn đầy hoảng động. Hắn liền nói Hà gia xảy ra vấn đề là có nguyên nhân, nguyên lai là Bạch Quả Phụ nữ nhân xấu xí này không an phận. Hắn không nói tiếng nào hướng Bạch Quả Phụ nhà đi tới. Tần Hoài Như coi như có lễ phép, hướng về phía người kia nói tiếng cảm ơn, hướng Dịch Trung Hải đuổi theo. Bạch Quả Phụ trong nhà không có khóa cửa, trong nhà lộ ra một chút sinh cơ cũng không có. Dịch Trung Hải đẩy cửa đi vào, liền thấy một thất hồn lạc phách lao thái thái ngồi ở trong sân. Tần Hoài Như dỗi cái đầu nhìn, phát hiện cái này lao thái thái dài còn thật xinh đẹp. Trong tứ hợp viện mấy cái bác gái, không có một có thể bị kịp. Nàng liền nói, khó trách có thể để cho Hà Đại Thanh bức bỏ hai đứa bé. Dịch Trung Hải cũng không có quan sát Bạch Quả Phụ tâm tư, nhìn một cái Bạch Quả Phụ mặt, xác nhận không có nhận lầm người về sau, hắn liền phẫn nộ hô lên, Bạch Quả Phụ, ngươi là làm sao nhìn Hà Đại Thanh? Hắn có thể một cái nhận ra Bạch Quả Phụ lại không nhận ra hắn, ngươi là người nào? Dịch Trung Hải cho là Bạch Quả Phụ là cố ý, làm có lỗi với hắn chuyện, không dám nhận hắn, ta là Dịch Trung Hải. Bạch Quả Phụ nghe vậy sững sờ, quan sát tỉ mỉ Dịch Trung Hải, thật sự là ngươi. nói nhảm, không phải ta còn có thể là ai? Dịch Trung Hải, ngươi thế nào biến dạng rồi? Năm đó thế nhưng là một mặt trắng nhỏ dáng vẻ, không phải ta cũng coi thường ngươi. Không trách Bạch Quả Phụ không nhận biết Dịch Trung Hải, thật sự là Dịch Trung Hải biến hóa quá lớn. Lúc còn trẻ Dịch Trung Hải, mi thanh mục tú, tiêu chuẩn mặt trắng nhỏ, không phải cũng sẽ không phải chịu tám đại ngõ hẻm đám kia tỷ bội yêu thích. Sau đó vì dưỡng lão, cần tạo nên một loại chính nghĩa ấn tượng, cứ dựa theo bà cụ biết dạy dỗ, một chút xíu thay đổi hình tượng của mình, cuối cùng mới biến thành loại này để cho người nhìn một cái đã cảm thấy là người tốt mặt. Tần Hoài như thiếu chút nữa bật cười, trong đầu cũng hiện ra lần đầu tiên thấy Dịch Trung Hải dáng vẻ. Xác thực, khi đó Dịch Trung Hải có thể so với bây giờ đẹp mắt nhiều. Dịch Trung Hải cùng Giả Đông Húc đứng chung một chỗ, không nhìn kỹ, cũng không nhìn ra hai người chênh lệch đồng lứa. Thậm chí Dịch Trung Hải cùng Giả Đông Húc còn có ba phần tương tự, người ngoài thấy, còn cảm giác đến bọn họ là huynh đệ đâu. Đồng ngạnh ra đời sau này, Dịch Trung Hải sửa thành bây giờ đầu bằng, mặt cũng càng ngày càng đàng, lại cũng nhìn không ra cùng Giả Đông Húc chỗ tương tự. Dịch Trung Hải cũng có chút hoảng hốt, mới nghĩ đến bản thân thay đổi quá lớn, ngươi chớ xía vào ta thế nào thay đổi nhiều như vậy. Ta hỏi ngươi, Hà Đại Thanh đâu? Ta cho ngươi viết nhiều như vậy tin, ngươi vì sao không cho ta thư hồi âm? Bạch Quả Phụ thở dài, Hà Đại Thanh tìm khác nghĩ kỹ, cùng người chạy. Dịch Trung Hải lòng nói, nguyên lai là chê bai Bạch Quả Phụ nhan sắc tàn phai, như vậy vứt bỏ Bạch Quả Phụ liền không kỳ quái. Hà Đại Thanh nếu là giống như hắn, là cái thâm tình, cả đời không vứt bỏ vợ của mình, cũng sẽ không tìm Bạch Quả Phụ. Hắn đối với một điểm này, đó là không có chút nào quan tâm, hỏi, vậy ngươi vì sao không cho ta thư hồi âm? Ngươi cho do ta viết tin, ta lần nào chưa cho ngươi trở về a? Bạch Quả Phụ không hiểu hỏi. Bạch Quả Phụ đột nhiên nhớ tới, Dịch Trung Hải thế nhưng là công nhân bậc 8, còn không có hài tử. Hà Đại Thanh rời đi, nàng vừa đúng cần một cái khác bỏ già, trên đời này còn có so Dịch Trung Hải thích hợp hơn sao? Nhìn lại Tần Hoài Như, nàng cảm giác gặp phải đồng loại, trong lòng liền phi thường không thoải mái, Dịch Trung Hải, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Năm đó ngươi theo ta nói sẽ không bức bỏ vạch trần thế tử. Hiện tại thế nào, ngươi tìm cái tuổi trẻ như vậy, ngươi sẽ không sợ người khác đâm sống lưng của ngươi sao? Bạch Quả Phụ thanh âm không nhỏ, bên ngoài đi ngang qua người cũng dừng bước lại hướng nhìn bên này tới. Dịch Trung Hải khí mặt vừa đen, hướng về phía Bạch Quả Phụ hét, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hoài Như là con dâu ngươi. Bạch Quả Phụ đại nhi tử 6-5 năm thời điểm, vốn là muốn tìm người yêu. Nàng bày người làm mai cho nhi tử tìm một cái điều kiện cực kỳ tốt, người dài cũng xinh đẹp. Không biết vì sao, Hà Đại Thanh bên kia đột nhiên thích đánh bạc, không chỉ có không hướng trong nhà lấy tiền, còn đem trong nhà tiết kiệm tiền lén lén lấy ra đi trả nợ bài bạc. Trong nhà điều kiện một cái kém rất nhiều, con gái người ta tự nhiên coi thường con trai của nàng. Nhưng coi như thế, Bạch Quả Phụ cũng không vui con của mình cưới một cái như vậy nữ nhân, đặc biệt là người nữ nhân này hay là Dịch Trung Hải mang đến. Nhớ năm đó, nàng chính là như vậy bị Dịch Trung Hải mang tới Hà Đại Thanh trước mặt. Dịch Trung Hải, ngươi cái không biết xấu hổ, nói hưu nói vượn cái gì? Con ta chính là cả đời ở độc thân, cũng không sẽ lấy một cái như vậy nữ nhân. Đây là nàng cho đồng loại miệng hạ lưu tình, chưa nói quá khó nghe. Chương 1449 quả phụ điểm giống nhau, chương 1449 quả phụ điểm giống nhau có thể coi là Bạch Quả Phụ miệng hạ lưu đức, cũng quá đau đớn Tần Hoài Như tâm. Người khác xem thường nàng là quả phụ thì thôi, đồng dạng là quả phụ Bạch Quả Phụ cũng coi thường nàng. Một đại gia, Tần Hoài Như không có ý định cùng Bạch Quả Phụ nhau nhau, tính toán để cho Dịch Trung Hải ra mặt, liền nước mắt như mưa khóc. Dịch Trung Hải tự nhiên không cho phép người khác nói như vậy Tần Hoài Như, ngươi câm miệng cho ta. Liền con trai ngươi kia đức hạnh, có thể xứng với Hoài Như sao? Hoài Như là chủ nố tức phụ. Bạch Quả Phụ mê hoặc suy nghĩ một chút, chủ nố là ai? Con trai của Hà Đại Thanh. Cái đó sói con A Dịch Trung Hải, ngươi nói ngươi thiếu hay không đức A năm đó, ngươi đem ta giới thiệu cho Hà Đại Thanh, bây giờ lại đem một cái như vậy là lơi ong bướm nữ nhân giới thiệu cho con trai của Hà Đại Thanh. Hà Đại Thanh là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, hay là ngủ vợ của ngươi? Từ Hà Đại Thanh tiến vào Bạch Quả Phụ nhà, đến bây giờ, ngắn ngủi mấy câu nói, mỗi câu lời đều muốn đem Dịch Trung Hải cho tức chết. Ngươi có thể hay không nói chuyện đàng hoàng? Hoài Như là chúng ta viện hiếu thuận nhất nữ nhân, một người nuôi sống ba đứa hải tử cùng một bà. Muốn không phải là của nàng lão công qua đời, hắn mới coi thường chủ nố. Có thể gả cho chủ nố, đó là chủ nố may mắn. Bên ngoài đột nhiên truyền ra hoành tiếng cười. Đừng để ý Tần Hoài Như là người thế nào, một cái như vậy khẽ kéo bốn quả phụ, đều không phải là một tốt đối tượng kết hôn. Bạch Quả Phụ lòng nói, Hà Đại Thanh nhất định là ở Dịch Trung Hải đêm động phòng hoa chúc thời điểm, bổ Dịch Trung Hải tức phụ. Không phải, Dịch Trung Hải sẽ không như vậy hố Hà gia phụ tử. Bản thân mang theo hai đứa con trai, bị Dịch Trung Hải giới thiệu cho Hà Đại Thanh, liền đã đủ quá đáng. Đến con trai của Hà Đại Thanh, hắn càng quá đáng, giới thiệu cái này quả phụ, không chỉ có mang theo ba đứa hài tử, còn mang theo một chồng trước mẹ. Nàng hướng về phía ngoài cửa hô to, các người đám này không biết xấu hổ, nhìn cái gì vậy? Có phải hay không lão nương cởi hết, để cho các ngươi thật tốt nhìn. Bạch Quả Phụ vừa nổi gióa, người bên ngoài liền giải tán. Bọn họ thế nhưng là biết, Bạch gia bây giờ nghèo rất mùng tơi, bị Bạch gia ỉ lại vào thì phiền toái. Dịch Trung Hải có chút không tiếp thụ nổi như vậy Bạch Quả Phụ. Ở Bạch Quả Phụ trên thân, hắn thấy được Giả Trương Thị cái bóng. Sớm nhất thấy Giả Trương Thị thời điểm, lão giả còn sống. Khi đó Giả Trương Thị không nói giường nào hiền huệ đi, đó cũng là tương đối phân rõ phải trái cái chủng loại kia. Sau đó lão giả chết rồi, Giả Trương Thị mới chậm rãi trở nên đanh đá đứng lên. Trong đó cũng có hắn đổ thêm dầu vào lửa. Nhớ trước kia Bạch Quả Phụ không phải hình dáng này, a ngươi thế nào biến thành một mụ hàng tôm hàng cá dáng vẻ rồi? Bạch Quả Phụ cười ha ha, ngươi cũng cảm thấy ta là mụ hàng tôm hàng cá. Ngươi làm ta nguyện ý à, ta nếu không biến mụ hàng tôm hàng cá, có thể thủ được gia nghiệp sao? nam nhân không có một có thể đáng tin.
Được rồi, không nói những thứ này. Ngươi là nghĩ đem người nữ nhân này giới thiệu cho chủ nô?
Lo lắng chủ nô không đồng ý, muốn mời Hà Đại Thanh ra mặt.
Không phải ta nói ngươi a, xinh đẹp như vậy một người phụ nữ, ngươi chịu cho để cho người?
Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, ngươi đừng nói cản.
Ta cùng Hoài Như là trong sạch.
Bạch Quả Phụ gương mặt không tin, trả lại cho mình một cái tát, nhìn ta trương này phá miệng, thế nào chỉ toàn nói lời nói thật á Trung Hải, ngươi đừng để ý.
Rõ ràng như vậy không tín nhiệm, Dịch Trung Hải lại không ngủ, làm sao có thể không nhìn ra?
Hắn lần nữa giải thích, ta nói là sự thật, ngươi làm sao lại không tin đâu?
Hoài Như là đồ đệ của ta tức phụ.
Ta đồ đệ của ta chết rồi, nàng mới gả cho chủ nố.
Ngươi chơi nhưng đủ xài a, liền đồ em dâu cũng không buông tha.
Bạch Quả Phụ gương mặt kinh ngạc.
Không đợi Dịch Trung Hải mở miệng, Bạch Quả Phụ còn nói, được, ta lại nói sai.
Ngươi đừng chấp nhận với ta a.
Dịch Trung Hải há miệng, không dám giải thích nữa.
Hắn phát hiện càng giải thích càng đen, hơn nữa cũng không cần thiết giải thích.
Nơi này cũng không phải là bờ gì, trừ Bạch Quả Phụ, không ai biết hắn.
Ngươi trước kia không như vậy a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ta không phải theo như ngươi nói sao?
Hà Đại Thanh có mới nối cũ, vứt bỏ ta.
Nếu không phải hỏi đường thời điểm, nghe người khác nói qua, Dịch Trung Hải nói không chừng sẽ tin.
Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt a? Hà Đại Thanh cái đó tay nghề nấu nướng, nuôi sống các ngươi nhà nhiều nhẹ nhõm a, ngươi thế nào không biết quý trọng?
Bạch Quả Phụ không nhịn được mắng lên, ta muốn biết hắn lại biến thành một ma bài bạc, năm đó ta cũng không nên lựa chọn hắn.
Ở Bạch Quả Phụ tiếng mắng trong, Dịch Trung Hải cuối cùng hiểu được chuyện nguyên ủy.
Hắn lập tức phát giác không đúng.
Hà Đại Thanh dính vào nghiện ma túy thời gian, cùng Hà Vũ Thủy đến tìm Hà Đại Thanh chênh lệch thời gian không nhiều.
Ngươi có biết hay không, Hà Vũ Thủy đến tìm Hà Đại Thanh.
Bạch Quả Phụ liền nói, ta không phải theo như ngươi nói sao?
Năm đó ta nghe ngươi, đem Hà Đại Thanh đuổi đi, không có để bọn hắn gặp mặt.
Dịch Trung Hải có chút nhức đầu nói, 6 năm năm cuối năm, Hà Vũ Thủy đến rồi bảo định một chuyến, tìm Hà Đại Thanh.
Chuyện này, ngươi có biết hay không?
Bạch Quả Phụ mê hoặc nhìn về phía Dịch Trung Hải, ngươi nói là sự thật.
Đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi sao?
Dịch Trung Hải tức giận mà nói.
Tần Hoài Như đi theo giải thích, là thật.
Hà Vũ Thủy từ bảo định trở về, hãy cùng một đại gia xích mích.
Trước khi tới, Dịch Trung Hải giao phó Tần Hoài Như, thấy Hà Đại Thanh cùng Bạch Quả Phụ miệng muốn ngọt một chút, đặc biệt là đối Hà Đại Thanh, muốn gọi cha.
Bây giờ Hà Đại Thanh cùng Bạch Quả Phụ ly hôn, những thứ kia giao phó cũng liền không còn giá trị rồi.
Bạch Quả Phụ cho là Dịch Trung Hải tới hưng sư vấn tội, dành nói trước, ngươi là làm ăn cái gì không biết.
Năm đó nói xong rồi, ta ở bảo định coi trọng Hà Đại Thanh, ngươi ở bờ di coi trọng con của hắn.
Đời này không để bọn hắn gặp mặt.
Dịch Trung Hải tức giận phi thường, nhưng biết không phải là tức giận thời điểm, cố kiên nhân nói, ngươi có thể hay không đừng ngang ngược cái cản.
Ta đã nói với ngươi chính sự đâu.
Vậy ngươi nói đi.
Dịch Trung Hải liền đem chính mình suy đoán nói ra.
Bạch Quả Phụ vừa nghe, con ngươi liền vòng vo.
Hà Đại Thanh nhất định là dùng dính vào đồ nghiện mực cớ, hố tiền của nàng.
Những thứ kia tới tính tiền người, tám phần là bạn của Hà Đại Thanh.
Nàng liền nói, bình thường đem Hà Đại Thanh nhìn như vậy nghiêm, hắn thế nào có tiền đi đánh bạc đâu.
Đáng tiếc lúc ấy không có phát hiện, vì bồi thường tiểu kim cố, nàng liền tìm nhân tình, cuối cùng bị Hà Đại Thanh phát hiện.
Dịch Trung Hải, ngươi có ý gì?
Hà Vũ Thủy cái đó nha đầu chết tiệt đến tìm Hà Đại Thanh, ngươi thế nào cũng không biết đưa tin cho ta à?
Ngươi còn có mặt mũi nói ta cho ngươi viết nhiều như vậy tin, còn phát nhiều như vậy để báo, ngươi vì sao không trở về ta?
Không thể nào, ta căn bản cũng không có nhận được ngươi những thứ kia tin.
Bạch Quả Phụ tức giận mà nói.
Không thể nào.
Khi đó, ta cách mỗi 3 ngày cho ngươi viết một phong thư, có lúc trả lại cho ngươi phát địa báo.
Dịch Trung Hải giống vậy tức giận.
Tần Hoài Như cảm thấy không đúng.
Liên nói, một đại gia, sẽ có hay không có người dở trò, giữ lại những thứ kia tin.
Dịch Trung Hải đột nhiên nhớ tới mình giữ lại Hà Đại Thanh những thứ kia tin chuyện, nhất thời hối hận.
Hắn thế nào không có nghĩ tới chỗ này đâu, ngươi liền không nghĩ tới đi bưu điện hỏi một chút sao?
Bạch Quả Phụ nhìn một cái, cảm thấy Dịch Trung Hải không giống nói láo, lập tức liền tức giận đi tìm phụ cận đưa tin cái đó bưu tá.
Bưu tá đang đưa tin, đột nhiên bị nàng mắng một trận, cả người cũng ngơ ngác.
Biết rõ tình huống sau, hắn liền tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi chất với ta?
Người ta Hà Đại Thanh giúp ngươi đem nhi tử nuôi lớn, không có có công lao, cũng có khổ lao đi.
Ngươi đây, cả ngày sau lưng liên hệ thành Bắc Kinh cái đó nhân tình.
Hà Đại Thanh biết, muốn cùng ngươi qua ngày tốt, không có ý định nói ra.
Chẳng qua là không để cho ngươi cùng Bờ Di cái đó nhân tình liên hệ.
Ngươi lại hay, Bờ Di liên lạc không được, đang ở bản địa tìm.
Muốn ta nói, hắn đã sớm nên với ngươi ly hôn.
Chương 1450 Bạch Quả Phụ đề nghị chương 1450 Bạch Quả Phụ đề nghị bưu tá không có chút nào sợ.
Hà Đại Thanh cùng Bạch Quả Phụ là vợ chồng, giúp đỡ Bạch Quả Phụ thu tin xác thực không thành vấn đề.
Sau đó Hà Đại Thanh lại cầm Bờ Di gửi tới tin, cầu bưu điện giúp một tay, không để cho đem thư đưa cho Bạch Quả hội phụ nữ hệ.
Bưu điện bốn lòng tốt, đem Bờ Di gửi trở lại tín đô cho Hà Đại Thanh.
Bọn họ mới đầu còn lo lắng Hà Đại Thanh cầm những thứ kia tin cùng Bạch Quả Phụ đánh nhau, sau đó thấy không có chuyện gì, an tâm.
Đợi nghe nói Bạch Quả Phụ bị bắt gian, tất cả đều vì Hà Đại Thanh bất bình thay.
Dịch Trung Hải tức chết, nếu không phải những thứ này bưu điện người quấy rối, hắn cũng sẽ không mất đi đối chủ nô nắm giữ.
Ngươi tiểu đồng chí này, thế nào nói hưu nói vượt đâu?
Ta viết cho Bạch Quả Phụ tin, đều là bình thường.
Bưu tá nhìn hắn một cái, mới nói, nguyên lai ngươi chính là cái đó Bờ Di a, ngươi còn có mặt mũi nói.
Người kia trong thư, mở miệng một tiếng khéo léo bình, gọi như vậy thân mật làm gì?
Bưu tá nói có lý có căn cứ, thậm chí còn đem thư trong một ít nội dung cóng đi ra.
Người trung binh nhất thời liền đối diện Dịch Trung Hải khinh bị đi lên.
Bưu tá là người địa phương, lo lắng hỏng danh tiếng của mình, lại đem Hà Đại Thanh ở bờ gì chuyện nói một lần. Những người kia vừa nghe, càng thêm xem thường Dịch Trung Hải, người này dài một chương người tốt mặt, làm sao lại không làm nhân sự đâu. Người ta Hà Đại Thanh gửi cho Hải tử sinh hoạt phí, đây chính là cứu mạng tiền, hắn cũng dám giữ lại. Bờ gì công an là làm ăn cái gì không biết, vì sao không đem hắn kéo đi ăn đậu phộng. Dịch Trung Hải không nghĩ tới, bản thân làm những chuyện kia, cũng chuyển tới Bảo Định đến rồi. Vốn còn muốn ỷ vào chính nghĩa mặt, đối với những người này tới một lần đạo đức bắt góc, thật tốt dạy dỗ một cái bưu điện người. Bây giờ nhìn một cái, vẫn là thôi đi. Tiếp tục chờ đợi, những người kia cũng có thể đem hắn kéo đến cục công an. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, Hà Vũ Thủy lúc ấy lựa chọn bồi thường, là lo lắng trụ nố đi ra gánh tội. Lúc ấy không nghĩ tới, sau đó mới suy nghĩ ra một điểm này. Nếu là sớm một chút nghĩ đến, hắn cũng sẽ không bồi Hà Vũ Thủy nhiều tiền như vậy. Bây giờ trụ nố chẳng biết đi đâu, còn cùng hắn xích mích. Nếu là bị kéo đến cục công an, không có trụ nố gánh tội, hắn coi như không nhất định có thể đi ra. Ba người chật vật trở lại Bạch Quả Phụ trong nhà, còn không có thở một hơi. Bạch Quả Phụ liền bắt đầu đoán trách Dịch Trung Hải, ngươi thiếu hay không đức ca Hà Đại Thành con ta hướng mở gì gửi tiền, ngươi dựa vào cái gì không nói với ta. Dịch Trung Hải sớm nhất ý tưởng là giữ lại những tiền kia, chờ trụ nố dùng tiền thời điểm, cho trụ nố thi ân, đồng thời cũng phá hư trụ nố cùng Hà Đại Thành quan hệ. Theo Hà Đại Thành gửi tới tiền càng ngày càng nhiều, hắn liền không nỡ lấy ra. Mỗi lần đều là an ủi mình, trụ nố không chứa được tiền, đến lúc đó cho vợ của hắn. Những tiền kia từ từ liền bị hắn làm thành chính mình. Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không theo Bạch Quả Phụ nói thật, ta cho là ngươi biết đâu. Không có đồng ý của ngươi, Hà Đại Thanh làm sao có thể mỗi tháng làm nhiều tiền như vậy? Bạch Quả Phụ cao mày suy nghĩ một chút, những tiền kia khẳng định không phải Hà Đại Thanh tiền lương. Mỗi người tiền lương, vậy cũng là rất rõ ràng. Lớn nhất có thể, hay là Hà Đại Thanh len lén kiếm thu nhập ngoài. Ta đồng ý cái rắm. Hà Đại Thanh có ta tích lũy tiền, ta làm sao có thể biết? Đã ngươi đem những tiền kia chặn lưu lại, vừa đúng trả lại cho ta đi. Dịch Trung Hải nơi nào chịu cho ra cái đó tiền, đừng nói những tiền kia đã mất đi, chính là không có ném, hắn cũng không nỡ. Bằng không, đã sớm cho chủ nố. Tất cả đều bị Hà Vũ Thủy hố đi. Ý thức được trong đó có hiểu lầm, Dịch Trung Hải liền đem bờ di chuyện cùng Bạch Quả Phụ nói một lần. Hà Vũ Thủy đến rồi không chỉ một lần, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không phát hiện? Bạch Quả Phụ lắc đầu một cái, Hà Đại Thanh là con ta làm sao có thể biết? Dịch Trung Hải là mang theo hy vọng tới. Lao Hà nhà nam nhân, thấy nữ nhân liền đi không nổi. Hắn hy vọng mượn Bạch Quả Phụ thủ đoạn, đang hoàng thu thập một cái Hà gia phụ tử. Bây giờ nhìn lại, Bạch Quả Phụ thật vô dụng. Hà Đại Thanh có dị tâm, cũng không biết. Người Hà Đại Thanh đâu? Bạch Quả Phụ thở dài, hắn lại tìm cái mới quả phụ, cùng cái đó không biết xấu hổ kết hôn. Cái đó quả phụ dài thế nào? Dịch Trung Hải hỏi. Bạch Quả Phụ hừ một tiếng, thối hổ ly tinh một, cùng bên cạnh ngươi cái này sắp xỉ. Tần Hoài như trong lòng không ngừng mắng, ngươi mới là thối hổ ly tinh. Nhưng nàng không dám mắng lên tiếng. Bạch Quả Phụ sức chiến đấu không thể so với giả Trương Thị Yếu. Dịch Trung Hải vừa nghe, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nếu là Hà Đại Thanh tìm cái xấu xí, hắn còn có thể nghĩ biện pháp gạt gẫm một cái, để cho Hà Đại Thanh lần nữa trở lại Bạch Quả Phụ nơi này. Thế nhưng là lại cứ là cái xinh đẹp, vậy thì không dễ làm. Bạch Quả Phụ nhìn Dịch Trung Hải không nói lời nào, liền đối diện Dịch Trung Hải nói, Trung Hải, ngươi không phải là không có nhi tử sao? Vừa đúng, ta cùng Hà Đại Thanh phân. Hai người chúng ta kết bọn được rồi. Ta mang theo hải tử, với ngươi trở về bờ gì, sau này để cho con trai ta cho ngươi dưỡng lão. Không có gì đâu biết, còn có dễ cấp 8. Bạch Quả Phụ vốn là có đi tìm Dịch Trung Hải ý tưởng, bây giờ Dịch Trung Hải tự mình tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Dịch Trung Hải vì mặt mũi, cũng không có đem mình bị xử phạt chuyện nói ra. Tần Hoài như lại không vui, nàng ở Dịch Trung Hải trên thân trả giá cao cũng không nhỏ, ăn lớn như vậy thua thiệt, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi thành quả thắng lợi. Lập tức, nàng cũng không đoái hoài tới Dịch Trung Hải mặt mũi, trực tiếp đem Dịch Trung Hải bị lột chức chuyện nói ra. Dĩ nhiên, lột chức nguyên nhân thay đổi một cái. Nói Dịch Trung Hải bị người hãm hại, công nhân bậc 8 không có. Vận động sau khi bắt đầu, người nọ còn chưa thả qua Dịch Trung Hải, trực tiếp để cho Dịch Trung Hải quét nhà cầu. Bạch Quả Phụ phi thường không tin, Dịch Trung Hải thế nhưng là công nhân bậc 8, ở cái nào xưởng không phải bảo bối A Hà Đại Thanh đang ở Bảo Định một xưởng cơ giới đi làm. Hơn 3000 người sở lớn, cao nhất mới là cấp 6 công. Liên cái cấp bậc đó, trong xưởng lãnh đạo còn làm thành bà bối, gặp mặt xa xa liền chào hỏi. Người coi ta là không có kiến thức người a xưởng cán thép lại lợi hại, lại có thể có bao nhiêu công nhân bậc 8. Bất kể thế nào giải thích, Bạch Quả Phụ cũng không tin, Tần Hoài như chỉ đành nói, không tin ngươi nằm sấp một đại gia trên người ngửi một cái. Trên người hắn còn có bị đâu? Dịch Trung Hải mặt tối sầm, phi thường bất mãn nhìn về phía Tần Hoài Như. Bạch Quả Phụ tò mò, út sắp Dịch Trung Hải trên thân ngửi một cái, tiếp theo thiếu chút nữa phun ra, ngươi thật quét nhà cậu a. Dịch Trung Hải không có biện pháp phủ nhận. Thời gian dài thiếu nhà cầu, mùi trên người thế nào cũng đi không hết. Hắn mặc dù mỗi sáng sớm tắm, nhưng tóm lại sẽ còn lưu lại mùi vị. Không tới gần thời điểm, người không thấy, tới gần, vẫn có thể ngửi được, nhưng cũng không đến nỗi để cho người làm mẹ. Bạch Quả Phụ cười cười xấu hổ, tiếp theo liền nói, Trung Hải, chớ để ý a vừa đúng, ta có cái chủ ý, ngươi nghe một chút. Dịch Trung Hải cho là đối phó Hà Đại Thanh chủ ý, sẽ để cho Bạch Quả Phụ nói. Bạch Quả Phụ vừa mở miệng, cũng không phải liên quan tới Hà Đại Thanh, mà là liên quan tới Dịch Trung Hải, xưởng cán thép gia tài giàu có. Không quan tâm ngươi cái này công nhân bậc 8, nhưng là đi, chúng ta nơi này sưởng quan tâm. Ngươi không bằng trở về bờ gì, cùng nhà ngươi cái đó không dưới trứng gà mái già ly hôn, tới Bảo Định. Bằng tay nghề của ngươi, lập tức liền có thể trở thành trong sưởng công nhân bậc 8. Đến lúc đó, hai người chúng ta kết hôn, ngươi cũng không cần lo lắng không có nhi tử dưỡng lão. Tần Hoài Như mặt tối sầm, đột nhiên nghĩ đến bà cụ điếc. Nếu là bà cụ điếc biết Bạch quả phụ nói như vậy, có thể hay không chống ba tông đến tìm Bạch quả phụ tính sổ. Dịch Trung Hải sắc mặt cũng khó nhìn, Bạch quả phụ rõ ràng bày ra là để cho hắn thay thế Hà Đại Thanh tới làm bò giả. Đừng nói hắn không vui, chính là vui lòng cũng không cho Bạch quả phụ, Tần Hoài Như không tâm sao. Chương 1451 thông minh quả phụ, chương 1451 thông minh quả phụ chớ nói, ta là không thể nào tới bảo định. Còn nữa nói, hiện ở loại tình huống này, ngươi có bản lĩnh đem ta lấy được bảo định sao? Lần này thật đem Bạch quả phụ hỏi khó. Nàng phải có bản lĩnh kia, còn cần cho nhà tìm kéo cối xay bỏ ra sao? Bây giờ cũng không phải là Hà Đại Thanh tới bảo định thời điểm. Khi đó, chính phủ mới vừa thành lập, quản lý không có như vậy nghiêm. Trung Hải, xem ở hai người chúng ta trước kia tình nghĩa, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Muốn có táo không có táo đánh hai cây tử tâm tư, Bạch quả phụ lại bắt đầu cầu khẩn Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trong lòng mắng câu nằm mơ. Hắn chính mình cũng không biết tương lai đường đi như thế nào. Không có chủ nố, hắn còn có cái gì trông cậy vào? Tần Hoài Như là cái thích hợp dưỡng lão người, lại không có kiếm tiền năng lực. Mong muốn để cho Tần Hoài Như có phát huy không gian, nhất định phải cho nàng xứng một có thể kiếm tiền công cụ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải từ Hà Đại Thanh trên đầu nghĩ biện pháp. Hắn hoa lớn như vậy giá cao, dẫn Tần Hoài Như tới bảo định. Theo dự đoán cùng Tần Hoài Như hoan cơ hội tốt không được không nói, còn bị bảo định người mắng một trận. Hắn không cam lòng tay không trở về. Ngươi liền như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Hà Đại Thanh. Bạch quả phụ trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Nàng dĩ nhiên không muốn tùy tiện bỏ qua cho Hà Đại Thanh. Thế nhưng là nàng đối lý, đi tìm Hà Đại Thanh náo, Hà Đại Thanh liền báo cảnh. Công an không có một chống đỡ nàng, đường phố cùng hội phụ nữ cũng không ủng hộ nàng. Náo tới náo đi, làm trong nhà danh tiếng hỏng, nhi tử hôn sự cũng không tốt tìm. Hai đứa con trai ngại mắc cỡ, cũng không về nhà. Dịch Trung Hải nghe Bạch quả phụ vậy, trong lòng mắng câu phế bật, dưới tình huống này, ngươi không nên tàn quái, nên cầu Hà Đại Thanh tha thứ. Muốn cùng hắn nói đạo lý lớn, phân xa gần tình. Bạ là nói một trận, tất cả đều là Dịch Trung Hải kinh nghiệm bàn luận. Bạch quả phụ một chữ cũng không có nghe trong lòng đi, nói thẳng, ngươi nói quá phiền toái, ta không làm được. Như vậy, ngươi không phải cùng Hà Đại Thanh là huynh đệ sao? Ngươi đi giúp ta khuyên hắn một chút. Dịch Trung Hải lúng túng dừng lại, không muốn nói thêm một chữ nữa. Hắn vì phi muốn lúc làm việc xin nghỉ tới, chính là không dám thấy Hà Đại Thanh. Để cho hắn đi tìm Hà Đại Thanh, hắn lo lắng Hà Đại Thanh một đao đem hắn chém. Cái này, cái đó. Tần Hoài Như vội vàng cấp Dịch Trung Hải giải vây, một đại gia không thể đi. Nếu là hắn đi, cùng Hà Đại Thanh cãi vã thì phiền phái. Vậy ngươi đi. Bạch quả phụ đem đầu mâu nhắm ngay Tần Hoài Như, ngươi không phải Hà Đại Thanh con dâu sao? Ngươi đi thích hợp nhất. Tần Hoài Như cũng ngậm miệng lại. Bạch quả phụ cho nàng bao nhiêu khó coi, nàng bằng gì cho Bạch quả phụ rút một tay? Bạch quả phụ nhìn một cái, hai người gặp phải chuyện liền tránh, nhất thời liền tức chết. Dịch Trung Hải, ngươi gặp phải sự tình liền tránh, vậy ngươi tới bảo định làm gì nha? Ở Bạch quả phụ chặt chằm chằm hạ, Dịch Trung Hải đem mục đích của mình nói ra. Bạch quả phụ nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ, chủ nấu cái đó vật loại sẽ đến bảo định cầu Hà Đại Thanh sao? Năm đó chủ nố tên tiểu tử kia đến tìm Hà Đại Thanh, nàng liền tê đoái đôi câu, chủ nố liền mang theo muội muội rời đi. Thứ kia cũng có thể thấy được, chủ nố là thích mềm không thích cứng. Hà Đại Thanh nếu là trở về bờ gì, chủ nố nói không chừng sẽ tha thứ Hà Đại Thanh. Nhưng nghe Dịch Trung Hải vậy, Hà Đại Thanh căn bản là không có trở về, liền khuê nữ kết hôn cũng không có trở về. Bây giờ nàng cũng cùng Hà Đại Thanh ly hôn, chủ nố có tới hay không bảo định không có quan hệ gì với nàng. Nếu là nhức đầu, cũng là Lý quả phụ nhức đầu. Ngươi muốn biết chủ nố có ở đó hay không bảo định, thế nào cũng hẳn là tìm Hà Đại Thanh. Dịch Trung Hải lúc này cũng không có biện pháp. Đúng như Bạch quả phụ nói, hắn như thế nào đi nữa không muốn thấy Hà Đại Thanh, cũng muốn đi gặp hắn. Vốn là muốn dựa vào Bạch quả phụ thuyết phục Hà Đại Thanh, bây giờ cũng không thể nào. Mà thôi, ta liền đi gặp một lần Hà Đại Thanh. Ngươi nói cho ta biết Hà Đại Thanh ở nơi nào đi. Bạch quả phụ cười nói, ta dẫn ngươi đi. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền theo Bạch quả phụ đi Hà Đại Thanh nhà mới. Lúc này Hà Đại Thanh chưa có trở về, chỉ có Lý quả phụ ở nhà. Cùng Bạch quả phụ bất đồng, Lý quả phụ không có hài tử, danh tiếng cũng tốt hơn rất nhiều. Cùng hàng xóm quan hệ không tệ. Những người kia thấy được Bạch quả phụ lại tới, liền đứng ở cách đó không xa, chuẩn bị rút một tay. Bạch quả phụ có Dịch Trung Hải chỗ dựa, lá gan lớn thêm không ít, đi tới nơi này cái gì cũng không làm, trước cùng Lý quả phụ dùng men. Lý quả phụ cũng không phải dễ chơi, không chút kém cạnh. Dịch Trung Hải nhức đầu xem tràng cảnh này, các ngươi có thể hay không chớ ồn ào. Lý quả phụ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải, ngươi là người nào? Bạch quả phụ tìm nhân tình. Dịch Trung Hải mặt cũng không biết đen bao nhiêu lần, ta là Lao Hà bạn bè. Ta thế nào không có nghe Lao Hà nói qua? Lại nói, Lao Hà bạn bè đều biết Lao Hà cùng Bạch quả phụ xích mích. Bằng hữu của hắn không thể nào đi tìm Bạch quả phụ. Dịch Trung Hải cố kiên nhẫn nói, ta là bở gì tới. Lý quả phụ giống như phát hiện đại lục mới vậy xem Dịch Trung Hải, ngươi chính là cái đó hố Lao Hà cho khuê nữ sinh hoạt phí ngụy quân tử. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Dịch Trung Hải tiềm tức nói. Lý quả phụ hướng Dịch Trung Hải xì một tiếng, tiếp theo sinh động như thật cho hàng xóm giới thiệu một chút Dịch Trung Hải. Đại gia biết không, cái lao gia hỏa này cũng là Bạch quả phụ nhân tình. Hắn không muốn cho Bạch quả phụ nuôi nhi tử, sẽ dùng tiên nhân khiêu hố Hà Đại Thanh. Hà Đại Thanh đi tới bảo định, mỗi tháng cho khuê nữ gửi về sinh hoạt phí, đều bị cái lao gia hỏa này giữ lại, làm cái đó khuê nữ thiếu chút nữa chết đói. Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ tới, Hà Đại Thanh thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy cũng nói cho Lý quả phụ. Nếu là sớm biết, hắn liền sẽ không tới. Trung quanh những thứ này hàng xóm là gặp qua Hà Vũ Thủy. Vừa nghe Lý quả phụ giới thiệu, nhìn Dịch Trung Hải ánh mắt liền mang theo nhìn kinh bị. Dịch Trung Hải nơi nào chịu được loại ánh mắt này, tức giận đến cũng đứng không yên. Người chung quanh không ít, hắn lại không dám cùng những người kia giải thích. Thiếp tâm nhỏ áo đông được tuyến, Tần Hoài như mặt mũi nguyên một, lộ ra nhút nhát đáng thương vẻ mặt, các ngươi hiểu lầm, một đại gia không phải người như vậy. Lúc ấy chủ nố trong lòng hận Hà Đại Thành, một đại gia không dám đem tiền cho chủ nố, lo lắng hắn đừng. Ngươi lại là ai? Bạch Quả Phụ con dâu. Lý Quả Phụ nghi ngờ hỏi Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cũng đen mặt, ngươi chớ nói nhảm, ta là chủ nố tức phụ. Chủ nố chính là lão Hà nhi tử. Tần Hoài Như gật đầu một cái. Lý Quả Phụ cười ha hả, ngươi đem mọi người làm kẻ ngu a, ngươi nếu là lão Hà con dâu, mới vừa rồi còn kêu lão Hà tên. Ngươi thật là đủ hiếu thuận. Tần Hoài Như trên mặt chấp nhận, không biết nên giải thích thế nào. Nàng từ trong lòng coi thường chủ nố, tự nhiên không sẽ đem mình làm Hà Đại Thành con dâu. Mới vừa rồi chẳng qua là vội vã ở Dịch Trung Hải trước mặt biểu hiện, liền không để ý vấn đề xưng hô. Ai có thể nghĩ tới, Lý Quả Phụ lợi hại như vậy, một cái liền đã nhìn ra. Tần Hoài Như phát hiện, bảo định hai cái này quả phụ đều không phải là người bình thường. Thủ đoạn cùng bà cụ điếc cùng giả Trương thị sắp xỉ. Nàng cũng nghĩ không thông, trên đời này quả phụ cũng thông minh như vậy sao? Ta nhất thời tình thế cấp bách, nói sai. Mẹ, ngươi chớ để ý. So thủ đoạn, Tần Hoài Như cũng không thua gì, trực tiếp đổi miệng. Lý Quả Phụ xì một tiếng, đừng, ta cũng không phải là mẹ ngươi. Ngươi coi như muốn gọi mẹ, cũng phải chờ trụ nố chính thức mang theo ngươi tới cửa, đổi nữa miệng. Lúc này, Lý Quả Phụ đã đoán được trước mắt người này là ai. Trừ cái đó cấu kết trụ nố Tần Hoài Như, không còn có người khác. Hà Vũ Thủy vừa nhắc tới cái này Tần Hoài Như, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Lý Quả Phụ cũng không dám nhận người con dâu này. Chương 1452 thất vọng mà về, chương 1452 thất vọng mà về, có những thứ kia cùng Hà Đại Thanh người quen, đã sớm len lén đi tìm Hà Đại Thanh. Hà Đại Thanh biết được Dịch Trung Hải lại dám tới, trong lòng liền quyết định thật tốt dạy dỗ hắn. Hắn chạy về đến nhà, thấy được Dịch Trung Hải bóng lưng, không nói câu nào, đi lên liền đánh. Dịch Trung Hải không có phòng bị Hà Đại Thanh bấm té xuống đất, hung hăng chịu cả mấy quyền mới phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng là đã muộn, chỉ có thể tiếp tục chịu Hà Đại Thanh cả mấy quyền. Cuối cùng vẫn là Lý Quả Phụ sợ Hà Đại Thanh đánh chết người, mới mở miệng để cho Hà Đại Thanh dừng lại. Hà Đại Thanh cũng lo lắng đánh chết Dịch Trung Hải sẽ thương mạng, liền buông hắn ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi còn dám tới Bảo Định. Dịch Trung Hải bích mặt mũi bầm dập nằm trên đất, thở hổn hển. Hà Đại Thanh buông hắn ra, hắn cũng không còn khí lực đứng lên. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy oán hận. Oán hận Hà Đại Thanh quá vô tình, bất kể nói thế nào, hắn cũng giúp đỡ Hà Đại Thanh dưỡng dục vài chục năm nhi tử, Hà Đại Thanh dựa vào cái gì đánh hắn? Tần Hoài Như cùng Bạch Quả Phụ phí sức đem Dịch Trung Hải đỡ dậy. Một đại gia, ngươi không sao chứ? Có lẽ là mới vừa mới đứng dậy thời điểm, cọ sát hai cái quả phụ màn đầu, Dịch Trung Hải lấy lại tinh thần, nhất thời hô to, báo cảnh, ta phải báo cảnh. Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi đi báo cảnh a, vừa đúng ta cũng muốn báo cảnh đem ngươi bắt lại. Dịch Trung Hải nhất thời không dám la báo cảnh sát, giữ lại Hà Đại Thanh tiền, thủy chung là một cái mìn định giờ. Ở bờ gì, hắn còn có thể có chút niềm tin, nhưng nơi này là Bảo Định. Lao Hà, ngươi cái gì ngươi? Dịch Trung Hải, ngươi cái ngụy quân tử, câm miệng cho ta. Dịch Trung Hải hít sâu vài khẩu khí, mới nói, ta không phải tới với ngươi gây gổ, ta là tới tìm chủ nố. Ngươi đem chủ nố giao ra đây. Hà Đại Thanh nghe vậy sửng sốt một chút. Ngày hôm qua Hà Vũ Thủy gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết chủ nố hướng đi. Hắn trong lòng mặc dù nghi ngờ chủ nố thế nào gặp vận may, nhưng trong lòng lại vì chủ nố cao hứng. Hắn phi thường rõ ràng, chủ nố trong lòng một mực hận hắn. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc vài chục năm không ngừng ly gián cha con bọn họ, hắn coi như trở về bờ gì, cũng không cách nào cứu chủ nố đi ra, thậm chí còn có thể đưa đến tác dụng ngược lại. Cho nên hắn một mực chưa có trở về bờ gì. Chủ nố cùng Dịch Trung Hải náo mâu thuẫn, hắn sẽ cao hứng vô cùng, chủ nố lại bị lừa, trong lòng hắn lại phi thường thương tâm. Cho đến chủ nố cùng đại lãnh đạo rời đi, hắn mới thật sự yên tâm. Hắn đều biết chủ nố rời đi, Dịch Trung Hải thế nào đặc biệt chạy đến Bảo Định đến, đòi hắn chủ nố. Không nghĩ ra, Hà Đại Thanh liền không muốn, nói thẳng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chủ nố là con ta, ai cho ngươi là gan, chúng ta muốn con trai ta. Mong muốn nhi tử, chính ngươi sinh a đúng ta quên, ngươi là không dưới trứng gà trống. Dịch Trung Hải khí giơ chân, ngươi cái cho người khác kết bọn kẻ ngu. Ngươi tuyệt hậu. Hà Đại Thanh phản kích rất đơn giản, lại phi thường hữu hiệu. Dịch Trung Hải là cái muốn mặt, không làm được vô lại như vậy chuyện, chỉ có thể buông tha cho cùng Hà Đại Thanh cãi vã, hoài như là chủ nố tức phụ, ta là mang theo nàng đến tìm chủ nố. Hà Đại Thanh khinh thường nở nụ cười, ta thế nào không biết chủ nố kết hôn? Ngươi không có trở về bờ gì, dĩ nhiên không biết. Chủ nố đã bàn bạc xong với Hoài Như, qua một đoạn thời gian liền kết hôn. Hà Đại Thanh rất rõ ràng Dịch Trung Hải là nói bậy, hắn không ngại phụng bồi Dịch Trung Hải nói bậy, vậy thì chờ bọn họ làm kết hôn chứng, để cho chủ nố tự mình mang theo tới thấy ta. Ngươi mang theo tới, ta còn tưởng rằng là vợ của ngươi đâu. Dịch Trung Hải tỏ ý Tần Hoài Như mở miệng. Tần Hoài Như lại không vui. Ở trong ấn tượng của nàng, Hà Đại Thanh cùng chủ nố vậy, là cái loại đó vì xinh đẹp quả phụ, cái gì cũng có thể làm người. Nàng trước khi tới, cảm thấy bằng sắc đẹp của mình, Hà Đại Thanh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng vào một ngày gặp bữa, để cho nàng thấy rõ, Hà Đại Thanh háo sắc, cùng chủ nố háo sắc không giống nhau. Hà Đại Thanh cùng Hứa Đại Mậu vậy, là không thấy thỏ không thả chim ưng. Chủ nố đó chính là bị Dịch Trung Hải gạt gấp quẻ, quan biết lấy lòng, không biết nữ nhân liền xem thường hắn như vậy liếm cầu. Thấy Tần Hoài Như không mở miệng, Dịch Trung Hải liền không có biện pháp. Hắn cho là bằng Tần Hoài Như xinh đẹp, Hà Đại Thanh thái độ sẽ khá một chút. Kết quả đây, Bạch quả phụ không trông cậy nổi, Hà Đại Thanh thái độ đối với Tần Hoài Như cũng bình thường. Bây giờ mục đích đã đạt không được, Dịch Trung Hải oán hận xem Hà Đại Thanh, ngươi cũng có Bạch quả phụ hai đứa con trai, vì sao còn phải cùng ta cướp chủ nố? Lý quả phụ không nhịn được nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chủ nố là lão Hà con trai ruột, có quan hệ gì tới ngươi a? Người chung quanh cũng cảm thấy Dịch Trung Hải nói không đúng, rồi rít hướng về phía hắn chỉ trỏ trỏ. Bảo định không phải tứ hợp viện, hắn những thứ kia ngụy biện, căn bản không có phát huy đường sống. Dịch Trung Hải không có cách nào, chỉ có thể chọn rời đi. Hà Đại Thanh cũng không có ngăn, mặc cho Dịch Trung Hải mấy người rời đi. Trở về đến nhà chồng, Lý quả phụ liền hỏi, ngươi không phải thật hận hắn sao? Hắn lần này tới, cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Hà Đại Thanh cười lạnh nói, ngươi không có cảm giác cái đó Tần Hoài Như cùng Bạch quả phụ rất giống chứ? Dịch Trung Hải bị hai người kia dây dưa tới, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Ngươi quên, Vũ Thủy nói qua, Tần Hoài Như hải tử chính là quân phản phúc. Lý quả phụ nghe vậy, thở dài, ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cầu sau này con của ngươi có thể cho ta an táng. Hà Đại Thanh nắm tay của nàng nói, sẽ. Chủ nô bên kia ta không xác định, nhưng Vũ Thủy là đứa bé ngoan. Đúng, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tới bảo định chuyện, ta muốn nói với Vũ Thủy một tiếng. Tần Hoài Như nhìn Dịch Trung Hải trạng thái không đúng, cũng nắm Dịch Trung Hải tay, một đại gia, ngươi đừng nóng giận. Bạch quả phụ dọc theo đường đi đều ở đây oán trách Dịch Trung Hải vô dụng, ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, trên thực tế không có tác dụng gì. Không nói khác, Hà Đại Thanh ra tay với ngươi, ngươi ngược lại đánh trả A Bông Dương bị đánh cho một trận không dám đánh trả, đó không phải là kẻ khiếp được sao? Đang lúc nàng mắng Dịch Trung Hải thời điểm, đột nhiên thấy được Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thân mật động tác, lại bắt đầu mắng Dịch Trung Hải không biết xấu hổ. Luôn miệng nói Tần Hoài Như là trụ nố tức phụ, ngươi ngược lại tránh tị hiểm á như vậy quang minh chính đại cùng Tần Hoài Như thân mật, trụ nố không có cầm đao chém ngươi, đó chính là đối ngươi nhân tử. Chợt, nàng vừa khổ buồn bực đứng lên. Hà Đại Thanh thái độ đối với nàng không cần nói, mới vừa rồi thời gian dài như vậy, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Có thể sử dụng thủ đoạn, nàng cũng dùng, ở Hà Đại Thanh trước mặt một chút tác dụng cũng không nổi. Mong muốn tìm nhà dưới đi, lại không tìm được thích hợp. Tuổi tác cùng nàng không chênh lệch nhiều, điều kiện cũng không tệ lắm người, người ta đều có hài tử. Không ai sẽ vui lòng cho nàng kết bọn. Thấy được Dịch Trung Hải sau, vốn là nghĩ bên trên Dịch Trung Hải. Thế nhưng là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thân mật như vậy, nàng thế nào ỷ lại Dịch Trung Hải a? Dịch Trung Hải chính là ngu nữa, cũng biết chọn trẻ tuổi xinh đẹp. Cậu thêm mới vừa rồi Hà Đại Thanh trong miệng nói những lời đó, nàng đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hiểu liền càng nhiều. Dịch Trung Hải đã không trông cậy nổi. Bạch quả phụ có điều phán đoán này, liền không nghĩ ở Dịch Trung Hải trên người đầu tư. Nàng hất ra hai người, trực tiếp từ đường nhỏ trở về nhà. Về đến nhà sau, đơn giản thu thập một chút, ở Dịch Trung Hải trở về trước khi tới rời đi. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đi tới Bạch quả phụ nhà, mới phát hiện Bạch quả phụ không ở bên người. Bọn họ đợi thời gian rất lâu, cũng không thấy Bạch quả phụ bóng dáng. Giờ mới hiểu được, Bạch quả phụ không muốn tiếp đãi bọn hắn. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể chống đỡ mặt mũi bầm dập đầu, mang theo Tần Hoài Như ngồi xe lửa trở về Bờ Di. Chương 1453 tin tức truyền về Bờ Di, chương 1453 tin tức truyền về Bờ Di, vì sợ trễ lại chuyện, Hà Đại Thanh trực tiếp hướng Bờ Di gọi điện thoại. Vì tiết kiệm tiền điện thoại, hắn để cho Hà Vũ Thủy không cần nói, một hơi đem Dịch Trung Hải mang theo Tần Hoài Như tới bảo định chuyện nói ra. Hà Vũ Thủy đầu đầy đều là dấu hỏi, rốt cuộc ai cho Dịch Trung Hải lá gan để cho hắn chạy đi bảo định chất vấn Hà Đại Thanh? Cha, ngươi nói không sai chứ? Dịch Trung Hải sao được mang theo Tần Hoài Như đi bảo định tìm ngươi? Bọn họ tìm ngươi chuyện gì? Hà Đại Thanh tính toán thời gian, không muốn cùng Hà Vũ Thủy nói nhiều, ta cũng không biết chuyện gì. Ngươi liền đừng hỏi, có chuyện biết thư đi. Tiền điện thoại thật đắt, ta cúp trước a. Tiền điện thoại xác thực thật đắt, nhưng đối Hà Vũ Thủy mà nói lại có thể tính gì chứ? Từ Dịch Trung Hải nơi đó bắt được tiền, đến bây giờ cũng không tốn một phần đâu. Thời này, cả nước cũng không có mấy cái có 5.000 đồng tiền gửi người. Ngươi chớ cúp a, ta còn không hỏi rõ bạch đâu. Hà Đại Thanh cũng không phải là Hà Vũ Thủy cái đó tiểu tài chủ, còn nói thêm, còn giữ lại, ta cũng không biết. Ngươi hỏi cũng hỏi vô ích. Cúp chưa ra. Này. Nghe đối diện vang lên âm thanh bận, Hà Vũ Thủy chỉ có thể buông thả cho. Hà Đại Thanh là ở điện thoại cục gọi điện thoại, phen này có thể cũng giao trước rời đi. Nàng đánh tới cũng không tìm được người. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đầu góc có bị bệnh không? Cũng nói với bọn họ anh ta cùng đại lãnh đạo đi, hai người chạy bảo định đi làm gì? Không là tin nàng nói láo, không tin kia câu nói thật đi. Càng muốn, nàng lại càng thấy phải là nguyên nhân này, nhịn không được bật cười. Hà Vũ Thủy đặc biệt nhớ đi tứ hợp viện xem cho vui, tan việc sau đi ngay cục công an tìm Lý Vệ Quốc. Lý Vệ Quốc bất đắc dĩ nói, người gấp như vậy làm gì? Bọn họ hôm nay vẫn còn ở bảo định đâu, sẽ không như thế mau trở lại. Hà Vũ Thủy biết Lý Vệ Quốc nói đúng, nhưng nàng hay là muốn đi xem, ta biết. Ngày mai ta phải đi làm, cũng không thể xin nghỉ trở về xem bọn hắn náo nhiệt chứ. Lại nói, ai biết bọn họ ngày nào về tới. Chúng ta hôm nay đi qua, cùng Khôn ca nói một tiếng, để bọn hắn nhìn chằm chằm điểm. Có náo nhiệt, đừng quên nói cho ta biết. Đúng, ta cờ ca những thứ kia y phục mặc không tới. Cha lại không ngại, cầm về tắm một cái cho cha xuyên chứ sao. Lý Vệ Quốc nói không lại Hà Vũ Thủy, chỉ đành phụng bồi nàng trở về tứ hợp viện. Hai người cũng không phải đơn thuần xem cho vui, mà là đem trụ nố trong phòng chăn quần áo cũng mang về, rửa sạch lại trả lại. Trong viện biết Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đi bảo định người không nhiều, nhưng biết hai người một đêm không có trở về người tới lại không ít. Không thấy Tần Hoài Như giặt quần áo, liền có thể đoán được Tần Hoài Như không ở nhà. Về phần Dịch Trung Hải, kia cũng phi thường dễ làm. Tần Hoài Như không ở nhà, cũng không thấy hắn đi ra ngoài tìm tìm, chuyện còn không rõ ràng sao. Hà Vũ Thủy trở lại trong viện, liền nghe đến trong viện những người kia ở lẩm bẩm chuyện này, nàng liền xác định Hà Đại Thanh nói là sự thật. Nghĩ đến Dịch Trung Hải để cho Tần Hoài Như giả mạo trụ nố tức phụ đi lừa gạt Hà Đại Thanh, Hà Vũ Thủy liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp hướng về phía Tam Đại Mụ mấy người nói, chớ đoán mò. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chạy đến Bảo Định tìm Bạch Quả Phụ đi. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, từng cái một trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Vũ Thủy, ngươi nói là sự thật, bọn họ đi tìm Bạch Quả Phụ làm gì? Hà Vũ Thủy một chút không có thay Dịch Trung Hải giấu giếm ý tứ, cả kẽ đem Hà Đại Thanh nói những thứ kia tất cả đều nói ra, thậm chí ngay cả Bạch Quả Phụ nói Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như những lời đó đều có. Lý Quả Phụ cũng không phải nhân vật đơn giản, ở Hà Đại Thanh gọi điện thoại trước, liền đem Dịch Trung Hải những chuyện kia hỏi thăm rõ ràng. Hà Đại Thanh một hơi thở trong điện thoại nói nửa giờ, dĩ nhiên đau lòng những thứ kia tiền điện thoại. Không phải, bọn họ hôm nay ở Bảo Định chuyện đã xảy ra, ngươi là làm sao biết? Viết thư cũng không có nhanh như vậy a. Có người không có phản ứng kịp, tiềm thức nói. Hà Vũ Thủy liền nói, đây không phải là có điện thoại sao? Ba ta gọi điện thoại cho ta. Bằng không ta hôm qua mới đã tới, nay trời cũng sẽ không tới nữa a. Đám người vừa nghe, liền tin tưởng. Loại chuyện như vậy, Hà Vũ Thủy không cần thiết nói láo. Đó lấy, đại gia cũng không biết nên nói cái gì. Mọi người đều biết, Dịch Trung Hải coi trụ nố là dưỡng lão người, trụ nố rời đi, hắn nhất định sẽ sốt ruột. Nhưng như thế nào đi nữa gấp, cũng không thể mang theo Tần Hoài Như, một đêm không về, đi tìm Hà Đại Thanh đòi người a trụ nố thật đi chắc chắn bảo vệ. Hà Vũ Thủy liền nói, ta đã sớm nói, có cái lãnh đạo coi trọng anh ta, đem anh ta mượn đi. Các ngươi không tin, có thể đoán ta sao? Thời này, nói thật cũng không ai tin. Những người đó trên mặt lại có chút khó coi. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Chu Ngô chính là cho Tần Hoài Như kéo cớ say, cho Dịch Trung Hải dưỡng lao bỏ già. Loại người này là nhất để cho người xem thường. Hắn sau này kết quả thế nào thảm, đại gia cũng có thể nghĩ ra được. Duy chỉ không tiếp thụ nổi Chu Ngô sẽ phát đạt. Hà Vũ Thủy không để ý đến bọn họ, thấy được Nhiệm Thu Diệp mang theo Tuyết Nhi trở lại, liền cười nên đón. Nhiệm Thu Diệp mời nàng về nhà, Hà Vũ Thủy lại đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Lần này nói liền càng thêm cặn kẽ, liền Hà Đại Thanh đánh Dịch Trung Hải một bữa chuyện đều nói. Vừa rồi tại trong viện không nói, là lo lắng bà cụ điếc đi ra. Con nuôi bị đánh, lão thái bà kia nhất định sẽ đi ra gây chuyện, nàng không muốn trêu chọc cái phiền phức này. Hết cách rồi, ai bảo lão thái bà kia niên kỷ lớn, ói hấp nước miếng cũng có thể đập chết đâu. Vương Khôn về nhà biết được tình huống như vậy, cũng là phi thường không nói. Bọn họ là không có chút nào mong đợi chủ nô tốt. Bọn họ làm sao lại không suy nghĩ một chút, chủ nô một người, có thể gánh như vậy nặng trách nhiệm sao? Phía trên bốn cái lao nhân, phía dưới ba đứa hài tử, bên người còn có một cái chỉ có vào chứ không có ra Tần Hoài Như. Chủ nô một tháng muốn kiếm bao nhiêu tiền, mới có thể đem những này người cũng nuôi sống tốt. Cái này cũng Dịch Trung Hải không biết. Nếu là biết, nhất định sẽ nói cho Vương Khôn, cách cục nhỏ. Chủ nô phải nuôi sống không chỉ là bốn cái lao nhân, còn có Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý hai nhà, tổng cộng 8 cái lao nhân. Nếu là chủ nô không vui, không nghĩ nuôi sống bọn họ không ngại đem trong viện người lớn tuổi, cũng giao cho chủ nô. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, bọn họ cùng chủ nô không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Mong muốn để cho chủ nô cho bọn họ dưỡng lao, liền nhất định phải đối chủ nô tiến hành đạo đức bắt góc. Hắn mặc dù am hiểu nhất món này, nhưng không thể vẫn luôn đối chủ nô tiến hành đạo đức bắt góc. Khá hơn nữa chiêu số cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Hắn mong muốn chính là chủ nô xin cho hắn dưỡng lao, mà không phải hắn cầu xin chủ nô dưỡng lao. Mong muốn làm được một điểm này, vẫn là phải cùng bây giờ vậy, người khác cho chủ nô tìm phiền toái, hắn ra mặt giúp chủ nô giải quyết. Chủ nô muốn cầu cảnh hắn, tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn dưỡng lao. Hắn cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý phối hợp nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cần lôi kéo hai người. Bất quá, lúc này Dịch Trung Hải nhưng không tâm tình nghĩ những thứ này. Hắn đang thất hồn lạc phách hướng tứ hợp viện đi tới. Lần này Bảo Định chuyến đi, thật sự là để cho hắn thất vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hà Đại Thanh không ngờ quan Bạch Quả Phụ. Hắn có là gan đi Bảo Định, lớn nhất lòng tin hay là Bạch Quả Phụ có thể nắm Hà Đại Thanh. Bạch Quả Phụ chắc chắn sẽ không để cho chạy Hà Đại Thanh đầu này kéo tới say bò già, cũng nhất định sẽ giúp hắn nắm Hà Đại Thanh. Đáng tiếc, cái đó không biết xấu hổ, có một con bò già còn chưa đủ, còn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Ngươi ngược lại phòng bị điểm, đừng để cho Hà Đại Thanh phát hiện A Bảo Định hành trình nhất định phải thất bại, lại không có cơ hội cùng Tần Hoài Như thân thiết, Dịch Trung Hải tự nhiên không biết xài tiền ở lại Bảo Định. Mang theo Tần Hoài Như, mua ban một buổi chiều xe lửa, ngồi lên xe lửa trở về bờ gì. Tần Hoài Như ai thanh thở dài cùng sau lưng Dịch Trung Hải, không biết con đường sau đó làm như thế nào đi. Chương 1454 ai tới gánh tội, chương 1454 ai tới gánh tội, trong viện cũng đang nghị luận Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đi Bảo Định chuyện, tự nhiên không gạt được bà cụ điếc cùng một bác gái. Một bác gái mất hết hồn vía tìm được bà cụ điếc, mẹ nuôi, làm sao bây giờ? Mọi người đều biết lao Dịch đi Bảo Định tìm Hà Đại Thanh. Bà cụ điếc chấn định nói, biết, như thế nào? Tần Hoài Như không phải chủ nố vị hôn thế sao? Chủ nố bây giờ mất tích, Trung Hải mang theo chủ nố vị hôn thê đi tìm chủ nố, có lỗi gì? Ngươi lúc này phải làm không phải ở chỗ này của ta khóc, mà là nói cho đại gia Trung Hải mục đích thực sự. Bằng không, Trung Hải đều phải bị trong viện người biên bài chết rồi. Một bác gái không dám trì hoãn, vội vàng ra cửa thay Dịch Trung Hải giải thích. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa vốn là không minh bạch, trong viện người cũng hoài nghi quan hệ của hai người không bình thường. Cái này nếu là không giải thích, nói không chừng đại gia sẽ nói hai người bỏ trốn. Chuyện cùng một bác gái nghĩ sắp xỉ, xác thực có người nói đến bỏ trốn cái đề tài này. Bọn họ ngay cả lý do cũng tìm xong rồi, chủ nấu cái này dưỡng lão người không nghe lời, Dịch Trung Hải vì trả thù liền đem chủ nấu tức phụ mà đi. Một bác gái mặt đen lại đứng ở những người đó sau lưng, nói lưu nói vượng. Nhà chúng ta lão Dịch là mang theo Tần Hoài Như tìm Hà Đại Thanh đòi người đi. Tần Hoài Như là trụ nố vị hôn thê, trụ nố không thấy, nàng không nên tìm trụ nố hỏi một chút sao? Đặt trước kia, một bác gái thân là Dịch Trung Hải tức phụ, không ai dám ngoài sáng phản đối lời của nàng. Nhưng là hiện ở bất đồng ý, Dịch Trung Hải trên người thế nhưng là công xử phạt. Vị hôn thê, ngươi hỏi Đồng Ngạnh sao? Cái này dĩ nhiên không có hỏi, cũng không dám hỏi. Đồng Ngạnh đối trụ nố hận ý, đại gia nhìn rõ ràng, bộ dáng kia cùng kẻ thù giết cha cũng thiếu một chút. Cái này nếu là đổi thành người khác, có lẽ không quan tâm. Đồng Ngạnh như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một đứa bé, mặc dù có đạo thánh danh sừng, nhưng sức chiến đấu không ra sao. Thế nhưng là Dịch Trung Hải hai vợ chồng không dám. Bọn họ đem dưỡng lao bảo áp ở Tần Hoài Như trên thân, chứ Tần Hoài Như cái gọi là hiếu thuận ngoài, chính là Tần Hoài Như có Đồng Ngạnh đứa con trai này. So với trụ nố quang côn một mạnh hơn. Bọn họ lo lắng Đồng Ngạnh sẽ nhớ hận bọn hắn, chờ bọn họ già rồi ngược đãi bọn họ. Hắn một đứa bé biết cái gì, sớm muộn cũng sẽ đồng ý. Một bác gái chỉ có thể nói như vậy, vừa là cho trong viện người giải thích, cũng là an ủi mình. Đại gia dĩ nhiên không tin, một bác gái cũng không có biện pháp. Cái đôi này cho Tần Hoài Như tạo hình tượng, hiếu thuận bà, thương yêu hài tử. Ở giả gia đã phải nghe giả Trương thị người bà này lời nói, cũng muốn nghe hài tử. Đồng Ngạnh không đồng ý, Tần Hoài Như cũng không dám gả chủ nố. Mẹ nuôi nói, ai muốn cùng đêu xấu lao dịch, cũng đừng trách nàng lão nhân ra tự thân tới cửa với ai nói một chút. Cái này uy lực sát thực rất lợi hại. Ai cũng không hy vọng bà cụ điếc cái này gái mìn định giờ, nổ ở trong tay của mình. Dĩ nhiên, cũng có không quan tâm. Người này chính là Hứa Đại Mậu. Hắn không phải sợ bà cụ điếc ỉ lại vào, bà cụ điếc cũng không dám ỉ lại vào hắn. Đại gia sợ bị bà cụ điếc ỉ lại vào, lo lắng chính là bà cụ điếc khó phục vụ. Một điểm này, Hứa Đại Mậu một chút lo lắng cũng không có. Bà cụ điếc dám ỉ lại vào, hắn liền dám đói bà cụ điếc mấy trận. Bà cụ điếc cũng rõ ràng một chút như vậy. Nàng bây giờ chính là cái phiền phải lớn, không người nào nguyện ý tiếp nhận, thậm chí con nuôi Dịch Trung Hải cũng không vui phục vụ. Nàng nếu là ỉ lại vào Hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải liền có khả năng trực tiếp đem nồi bức cho Hứa Đại Mậu. Nàng rơi vào Hứa Đại Mậu trong tay, có thể chống đỡ mấy ngày cũng không biết. Giống nhau, nàng mặc dù thấy thèm Vương Khôn nhà thứ tốt, cũng không dám tùy tiện đối Vương Khôn dùng chiêu này. Một bác gái không quản được nhiều như vậy, xử lý trong biệt chuyện, lại chạy đến bên ngoài. Nghe được có người nói những thứ này, nàng đặc biệt cho người khác giải thích. Về phần hiệu quả, cũng cứ như vậy. Bản tính trời sinh của con người, liền là yêu thích bắt quái. Dựa theo một bác gái giải thích, vậy thì quá bình thường. Bọn họ trò chuyện không có ý nghĩa, còn không bằng bọn họ tự do phát huy đâu. Ngay trước một bác gái mặt không nói, chờ một bác gái đi, bọn họ tiếp tục. Một bác gái quan tâm Dịch Trung Hải, không nghĩ tới một điểm này, bà cụ điếc lại sớm liền nghĩ đến. Nàng là cô y đem một bác gái xô đi. Bà cụ điếc mới vừa mới ý thức tới, bọn họ đối trụ nố ấn tượng quá cứng nhắc, cho nên sẽ không cảm thấy trụ nố có thể trúng manh to. Một lần nữa nghe Hà Vũ Thủy nói, nàng rốt cuộc không thể không tin tưởng, trụ nố gặp vận may, rời đi tứ hợp viện. Trụ nố rời đi, bọn họ liền không có biện pháp ảnh hưởng trụ nố, cũng không biết trụ nố lúc nào sẽ trở lại. Thời gian dài, cái gì cũng biết phát sinh. Trụ nố lần sau trở lại, mang theo tức phụ trở về khả năng tới tính, là rất lớn. Đây là đối bọn họ nhất bất lợi. Dịch Trung Hải ngay từ đầu không nghĩ tới, chờ trở lại tỉnh táo hai ngày, nhất định có thể nghĩ đến. Đợi đến Dịch Trung Hải nghĩ đến, phiền phức của nàng đã tới rồi. Chu Nố mất đi nắm giữ, đối bọn họ mà nói không thua gì trời đất sụp đổ, nhất định phải có người đứng ra gánh tội. Cái này gánh tội nhân tuyển, có thể là ai? Tám phần sẽ là nàng. Dịch Trung Hải cần Tần Hoài Như dưỡng lão, tại không có Chu Nố cái này vỏ xe phòng hờ dưới tình huống, bất kể Tần Hoài Như làm gì, Dịch Trung Hải cũng sẽ không cùng Tần Hoài Như trở mặt. Chứ Tần Hoài Như, nàng chẳng lẽ còn có thể để cho Dịch Trung Hải tự mình gánh oan ức sao? Không thể nào. Dịch Trung Hải cố chấp, vậy là ai cũng không có biện pháp thay đổi. Bà cụ điếc cũng không muốn gánh tội. Nỗi oan ức này một khi trên lưng, cuộc sống của nàng liền khổ sở. Đây cũng không phải là nàng mong muốn. Nàng nhất định phải ở Dịch Trung Hải trở về trước khi tới, nghĩ đến đem oan ức bức cho Tần Hoài Như biện pháp. Chỉ có như vậy, tình cảnh của nàng mới có thể khá một chút. Cũng may nàng trước hạn làm một chút chuẩn bị, khoảng thời gian này một mực ám chỉ Tần Hoài Như có vấn đề. Dịch Trung Hải ngoài miệng không nói, trong lòng đối Tần Hoài Như lại có phòng bị. Chăm chú suy tính một lần kế hoạch kế tiếp, bà cụ điếc mới yên tâm một ít. Lúc này, trong lòng của nàng phi thường hối hận. Dịch Trung Hải đều biết tìm vỏ xe phòng hở, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu? Chu Nô không tính là nàng vỏ xe phòng hở, chẳng qua là nàng gạt gẫm Dịch Trung Hải công cụ. Lúc này, nàng nếu là có cái vỏ xe phòng hở liền tốt. Dịch Trung Hải nơi này không đáng tin, còn có thể cho vỏ xe phòng hở chuyển chính. Đáng tiếc ga tiếp theo bà cụ điếc lại lắc đầu, vỏ xe phòng hở ý tưởng căn bản cũng không thích hợp. Dịch Trung Hải có thể tìm vỏ xe phòng hở, đó là nàng vì chiếm cứ chủ động, lợi dụng Chu Nô kiểm chế Dịch Trung Hải. Chính nàng lại không có biện pháp tìm vỏ xe phòng hở. Nàng cái kế hoạch kia một khi chấp hành, cũng chỉ có thể đem bảo giải đến Dịch Trung Hải trên thân, toàn lực ủng hộ Dịch Trung Hải. Bằng không, nàng liền không cách nào trở thành trong viện lão tổ tông. Coi như có thể tìm vỏ xe phòng hở, nàng cũng không tìm được thích hợp. Năm đó tứ hợp viện nhiều người như vậy, chỉ có Dịch Trung Hải là cái tuyệt hậu, cần muốn cân nhắc dưỡng lão. Những thứ kia có hại từ người, sẽ không vui tìm cho mình cái tổ tông. Hà Đại Thanh chính là ví dụ tốt nhất. Nàng tìm Hà Đại Thanh thời điểm, Hà Đại Thanh liền ngại phiền toái, không có để ý nàng. Bằng không, nàng cũng không cần phí khí lực lớn như vậy, đem Hà Đại Thanh đuổi đi, lại gạt gẫm chủ nố. Những người khác, thì như Lưu Hải Trung. Nàng mặc dù có thủ đoạn có thể để cho Lưu Hải Trung nghe lời, nhưng không có biện pháp để cho Lưu Hải Trung kiên trì. Chỉ có Dịch Trung Hải, cần dưỡng lão, có thể kiên trì có một cái kế hoạch vài chục năm không thay đổi tâm. muốn đoán chỉ có thể đoán Tần Hoài Như. Nếu không dừng số nữ nhân này đi tới tứ hợp viện, câu đi trụ nỗ hồn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tần Hoài Như bụng đã đói kêu rột rột, ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Trung Hải, lại không tiện mở miệng nói gì. Nàng rất rõ ràng, Dịch Trung Hải bây giờ chính là phẫn nộ núi lửa, không chừng lúc nào sẽ bùng nổ. Nàng nhưng không muốn trở thành Dịch Trung Hải phát tiết đối tượng.